Chương 94, chính nghĩa chi kiếm, kinh thành lãnh động, Thẩm Bạch, ta Thiên Vị Thạch Nam Hoa tin tức đều truyền ra ngoài. Chương 94, chính nghĩa chi kiếm, kinh thành lãnh động, Thẩm Bạch, ta Thiên Vị Thạch Nam Hoa tin tức đều truyền ra ngoài. Bịch. Chu Dương như thế nào cũng không có nghĩ đến, Thẩm Bạch ra tay như thế dứt khoát, căn bản cũng không cho hắn cầu xin tha thứ nhận lầm cơ hội. Chỉ thấy hắn thi thể không đầu té trên mặt đất, máu tươi lập tức chiếu vào trên mặt đất. Phu cận đả canh nhân sau khi thấy được, nhao nhao sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Sau đó vội vàng túi lầu xuống, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thấy thế Thẩm Bạch thu tay lại, nhìn về phía một đám đả canh nhân, bọn ngươi cùng Chu Dương cùng một ruộng, mặc dù đã làm không ít trộm đạo sự tình, nhưng hôm nay ta chỉ chu kẻ trùm tội ác. Hiện tại chỉ hỏi các ngươi một vấn đề, Chu Dương tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nghe được hắn mà nói, một đám đả canh nhân hai mặt nhìn nhau, sợ hãi, bàng hoàng. Nhưng mặt sau cùng đối với tử vong sợ hãi, chỉ thấy một người làm tức mở miệng nói, Thẩm đại nhân, chúng ta vốn dĩ tại cái khác mấy con phố tuần tra, có thể sòng bạc bên này phái người tới đưa tin, Chu Kim La liền dẫn chúng ta đã tới. Những thứ khác, chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy Thẩm Bạch lông mày nhíu lại, cái này sao vừa nói, Chu Dương cùng sòng bạc là một phe. Là, Thẩm đại nhân. Nếu như cũng đã nói, này đả canh nhân cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, lúc này mở miệng nói. Dù là đằng sau bị đả canh nhân nội bộ thẩm tra, xử phạt, cũng tổng giống vậy chọc tới Thẩm Bạch cái vị này sát thần. Nghe được hắn mà nói, Thẩm Bạch chẳng qua là gật đầu, sau đó đối với Hứa Thất An nói ra, Hứa Thất An, đợi lát nữa dẫn bọn hắn trở về, thật tốt tra một chút Chu Dương, thân là đả canh nhân Kim La, âm thầm cùng sòng bạc hợp tác. Đây chính là tội lớn. A, còn có hắn. Chu Dương chi chủ, thượng bất chính, hạ tắc loạn, cùng nhau tra xét đi. Là. Hứa Thất An vội vàng chạy chậm tiến lên, trên mặt hiển thị do vui vẻ chi sắc. Hắn sở dĩ vui vẻ, không phải là bởi vì hãnh diện, có thể báo thủ, mà là Thẩm Bạch vừa mới chỉ vào hắn nói, mình là Thẩm Bạch người. Đuôi cuối cùng thừa nhận ta là hắn vật trang sức. Vui vẻ không? Ngươi không thể. Không thể cha ta Chu Thành Chú lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ôi, còn có không phục ta Thẩm ca nói người. Hứa Thất An nghe xong lông mày nhíu lại, đi qua trực tiếp cho hắn một bàn tay, và nói lời vô dụng làm gì, ta Thẩm ca nói cái gì chính là cái gì, ngươi nếu là không phối hợp ta có chính là biện pháp. Nói xong Hứa Thất An lại là cho mấy bàn tay, lúc này Chu Thành Chú bởi vì Thẩm Bạch xuất hiện, sớm đã bị sợ tới mức hồn phi phách tán, tự nhiên cũng không có đánh trả. Đánh cho bàn tay đau nhức Hứa Thất An, lúc này nhìn về phía những kia quỷ gối Thẩm Bạch trước mặt đã canh nhân nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, Thẩm ca nói đem hắn mang về, cha Chu Dương, đừng thất thần. Tốt, cái này đến. Chu Dương mang đến những người kia, nghe được Hứa Thất An nói sau, nhao nhao sững sờ, sau đó cảm kích mắt nhìn Hứa Thất An, liền như ong vỡ tổ phóng tới Chu Thành Chú đem nắm bắt. Vốn dĩ bọn hắn những người này đều bởi vì Thẩm Bạch ở chỗ này, động cũng không dám động. Mà bây giờ Hứa Thất An để cho bọn họ nắm bắt Chu Thành Chú, chẳng hạn như tại Thẩm Bạch trước mặt biểu hiện một chút. Vì vậy tất cả mọi người rất ra sức, đồng thời còn có người đi cho Chu Dương nhặt xác. Thấy thế Thẩm Bạch cũng không có nói thêm cái gì, chợt đi đến cái kia Trương chủ sự trước mặt. Thấy hắn đi tới, Trương chủ sự khẽ giật mình, sau đó vội vàng hành lễ nói, thấy qua thi kiếm tiên, tiểu nhân không biết cái kia Đồng La cùng cô nương, là đừng nói những kia có không có. Thẩm Bạch không có nghe Trương chủ sự giải thích, đến nước này giải thích quá nhiều cũng không có dùng. Hắn chẳng qua là bình thản nói, trở về nói cho sau lưng ngươi người, đã nói hôm nay ta rất không vui vẻ. Nói xong Thẩm Bạch quay người trở lại quán rượu. Tê, cái này là thi kiếm tiên sao, ra tay tốt quyết đoán. Thế nhưng là đã canh nhân Kim La à, hắn nói giết liền giết, liền chương trình cũng không đi thoáng một phát, đây là không phải có chút quá kinh khủng. Một cái tứ phẩm, cứ như vậy giết. Chắc không được đều nói tam phẩm phía dưới, đều như con kiến hôi. Chỉ có ta cảm giác thi kiếm tiên kiếm đạo rất khủng bố sao. Dạng này có thể hay không không tốt à, tiện tay liền giết một cái Kim La, này dầu gì cũng là mệnh quan triều đình. Mọi người mau đến xem, nơi này có nhân vật mới. Ngươi không biết thi kiếm tiên liền Bình Viễn Bá cũng dám giết người sao? Ngươi không biết Ngụy Công nói thi kiếm tiên đối với đả canh nhân có tiện nghi chi phần sao? Ngươi chẳng lẽ còn không biết thi kiếm tiên là đại phụng phò mã? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghị luận, Thẩm Bạch giết chết Chu Dương tin tức cũng dần dần truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trong tử lâu, ngươi đã về rồi. Mộ Nam Chi trông thấy Thẩm Bạch trở về, lập tức ứng đi lên, cái kia một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cái này vì chính mình không chút do dự giết Kim La nam nhân, nàng có thể rất ưa thích. Điều này làm cho nàng có loại bị nâng ở lòng bàn tay cảm giác hạnh phúc. Ân, chúng ta đi thôi, hiện tại tình huống này, không biết đợi lát nữa có bao nhiêu người sẽ đến, phiền bái. Tốt. Nghe được hắn mà nói, Mộ Nam Chi gật đầu, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ là muốn trở về thật tốt cảm tạ thoáng một phát Thẩm Bạch. Liền. Nhiều loại mấy bội cỏ dâu đi. Chỉ chốc lát, hai người liền trở lại trong phòng. Két xoẹt két xoẹt. Két xoẹt két xoẹt. Ngay tại Mộ Nam Chi báo đáp Thẩm Bạch lúc, liên quan tới Thẩm Bạch cường thế chém giết Chu Dương tin tức, cũng bị rất nhiều người biết được. Đả canh nhân. Từ khi Ngụy Uyên đi rồi, nơi đây liền từ Dương Nghiễn tọa trấn. Cái gì? Chu Dương bị giết, giết hắn người là Thẩm Bạch. Khi Dương Nghiễn nghe thế cái tin tức lúc, cả người đều làm động. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, lần này lại có đả canh nhân người chọc tới Thẩm Bạch, chẳng lẽ không biết Thẩm Bạch không thể trêu chọc sao? Ngụy Công thế nhưng là xuống lệnh, thấy Thẩm Bạch như thấy hắn. Nghĩ nghĩ, Dương Nghiễn liền nhìn về phía báo cáo tin tức người nói ra, đem sự tình kỹ càng nói cho ta biết. Là. Sau đó báo cáo tin tức đả canh nhân, không chần chờ chút nào, đem tin tức cáo chi Dương Nghiễn, bao gồm Hứa Thất An bài bạc các loại. Hừ, cái này Chu Dương. Thấy thế Dương Nghiễn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, thân là đả canh nhân, lại còn và những người khác âm thầm tàng tiệu với nhau, nếu không phải nghĩa phụ nói không muốn rõ ràng hắn, chỉ sợ ta đã sớm đem hắn đuổi đi. Bất quá chết cũng tốt, Thẩm Bạch lần này giết đến tốt, vì dân trừ hại. Chỉ thấy Dương Nghiễn quyết định thật nhanh, hạ lệnh, lập tức đem Chu Dương những năm này làm sự tình công bố ra ngoài, còn có nói cho một đám đả canh nhân, Thẩm Bạch đây là tại giúp chúng ta thanh trừ sâu mọt, để cho bọn họ không muốn sinh lòng oán hận, còn có nói cho bọn hắn biết, Thẩm Bạch là chúng ta người một nhà. Là, ti chức cái này đi. Nhìn xem thủ hạ rời đi, Dương Nghiễn có chút buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương, nghĩa phụ à, ngươi này mới rời đi bao lâu, kinh thành cứ như vậy náo nhiệt. Quả nhiên, trước kia ngươi tỏa trấn kinh thành, cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều muốn kẹp lấy cái đuôi. Lần này, Dương Nghiễn là thật sự rõ ràng cảm nhận được tỏa trấn kinh thành khó xử. Tào Quốc công phủ, chỉ thấy một gã cầm y ngọc phục, một bộ cao quý tư thái Tào Quốc công, đang ngơ ngác nhìn về phía trước mắt gia phó, mà ngay cả trong tay chén trà rơi trên mặt đất cũng không có phục hồi tinh thần lại. Chợt hoảng sợ đứng lên nói, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, song bạc hôm nay chọc phải ai? Cho ta từng chữ từng câu, thời gian dần qua nói ra. Này không khỏi Tào Quốc công bố không kích động, bởi vì hắn thế nhưng là đã nghe được cái kia không muốn nghe đến danh tự, thế mà lẫn vào trong đó. Hắn có thể không sợ sao? Giết Bình Viên Ba đánh giám không có, còn bị tứ hôn người, chỉ là chuyện này dấu vết, thế nhưng là một đám công thần quý tộc cấm kỵ. Hồi Tào Quốc công, là Thi Kiếm Tiên, Thẩm Bạch. Nghe vậy Tào Quốc công hai mắt khẽ đảo, thiếu chút nữa ngất qua đi, sau đó tức giận tiến lên, đối với người làm kia chính là một chân, các ngươi làm sao bây giờ sự tình? Làm sao bây giờ sự tình? Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây hắn. Hắn chính là tam phẩm, giết người không chớp mắt chủ. Các ngươi gây hắn. Gây hắn. Gây hắn. Là chê ta sống quá tốt có phải hay không? Tào Quốc công một bên dùng sức đá, một bên tức giận nói, muốn nói hiện tại hắn là thật có chút luống cuống. Chờ cây đuốc khí tiết, hắn lúc này mới thoải mái một điểm, đạo, cái kia Thi Kiếm Tiên có thể có nói cái gì nói? Có. Vậy ngươi không nói sớm, muốn hại chết ta à? Nghe được hắn mà nói, gia phó trong lòng oán niệm tràn đầy. Nói. Ta nói như thế nào? Ngươi tử vừa rồi vẫn bá bá không ngừng, còn đánh ta, ta nào dám nói một chữ a ngươi như vậy thật khí, lợi hại như vậy, có loại cây đuốc vùng đến Thi Kiếm Tiên trên người a, nhưng trong lòng nghĩ về nghĩ, gia phó còn là thành thành thật thật hồi đáp, Thi Kiếm Tiên nói, chuyện ngày hôm nay hắn rất không vui vẻ. Ta biết ngay, ta biết ngay. Tựa hồ nghĩ đến Bình Viễn Bá kết cục, Tào Quốc công chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, vội vàng nói ra, ngươi đi tìm Triệu Quảng ra, lại để cho hắn lập tức kiểm kê quý phủ tốt nhất một nhóm lễ vật, cho ta đưa đến thẩm phủ đi lên. Công gia ta muốn đi hoàng cung tị nạn. Tào Quốc công cảm thấy tặng lễ không an toàn, bảo vệ không cho phép Thẩm Bạch sẽ giết qua đến, hắn càng nghĩ, hay là đi hoàng cung cầu sinh, ít nhất cũng không thể giết hoàng cung đi thôi. Huống chi hiện tại Thẩm Bạch coi như là nửa cái hoàng thất người, cũng có thể nghe một chút bệ hạ nói đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tào Quốc công không chút do dự, vội vã mà chạy hướng hoàng cung. Hoàng cung bên trong một thân đạo bảo nguyên cảnh đế nghe truyền tin, trên mặt nhưng là mang theo một tia nụ cười thản nhiên, này Chu Dương thật là khờ, biết rất rõ ràng Thẩm Bạch cùng Hứa Thất An có một chút cùng xuất hiện, dù là hai người không có quan hệ cá nhân truyền ra, cũng không phải hắn có thể tùy tiện động. Hiện tại ngược lại tốt, đem mình mệnh cho phụ vào. Đáng đời. Trước đó Nguyên Cảnh Đế sẽ không có đối với Thẩm Bạch động thủ, hiện tại chẳng qua là giết một cái nho nhỏ kim la, Nguyên Cảnh Đế càng không khả năng trách cứ Thẩm Bạch. Này nếu là đem Thẩm Bạch đuổi đi, lần này trấn Bắc đột phá nhị phẩm tìm ai? Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói, Lưu Quyền, ngươi có biết hay không cái kia sòng bạc người sau lưng là ai à? Hồi bệ hạ, tục truyền là Tào Quốc công. Lưu Công công cung kính nói, thân là Nguyên Cảnh Đế bên người thái giám, hắn chính là biết chút ít tin tức. Tào Quốc công. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, hiển nhiên suy nghĩ việc này phải như thế nào xử lý. Không muốn đánh rắn đậu cỏ, Thẩm Bạch, đây là hàng đầu mục tiêu. Sau đó chính là Tào Quốc công người này, hắn dùng rất thuận tay, làm việc cũng hợp chính mình tâm ý, hắn cũng không muốn đối phương gặp chuyện không may. Đang tại hắn muốn như thế nào chế hành, liền trông thấy một gã thị vệ đi đến, bệ hạ, Tào Quốc công cầu kiến. Này rất sợ chết ra hỏa. Nghe được thị vệ nói, Nguyên Cảnh Đế cười nhạt một tiếng, sau đó liền đoán được đối phương tới mục đích là cái gì, liền đối với thị vệ nói ra, phóng hắn vào đi. Là, bệ hạ. Chỉ chốc lát, Tào Quốc công tại thị vệ dưới sự dẫn dắt tiến vào đến cung điện ở trong. Nguyên Cảnh Đế nhìn về phía nơm nớp lo sợ Tào Quốc công, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, mở miệng nói, "Tào Quốc công, hôm nay cũng không có sự tình gì, ngươi nghĩ như thế nào lấy đến thấy chậm a?" Nghe được hắn mà nói, Tào Quốc công lập tức quỳ xuống, mở miệng nói, "Bệ hạ, cứu mạng a." "Thần phụ." "Hoa." "Thần Bạch ngươi lại đi ra ngoài làm đại sự a, một cái kim la nói giết liền giết." Nghe nói đã canh nhân bên kia phát tin tức, công bố Chu Dương những năm này tội trạng, thật sự là chết chưa hết tội. Trong đình viện, nhận được tin tức Lâm An, Hoài Khánh cùng Bình Dương ba người, bởi vì lo lắng Thần Bạch, liền tới đến Hàn quý phủ. Người nói chuyện, đúng là Lâm An. Phải không? Cái kia xem ra ta giết cũng không sai. Nghe được Lâm An nói, Thẩm Bạch liền nghĩ đến Dương Nghiễn, liền đoán được nhất định là kia đang giúp chính mình chủ ít. Dù sao người này vừa giết, hiện tại liền xuất hiện đối phương chứng cứ phạm tội, tốc độ quả thực không muốn quá nhanh. Thẩm Bạch ngươi biết không, hiện tại kinh thành dân chúng đều tại sao gọi ngươi? Lâm An đi vào Thẩm Bạch một bên ngồi xuống, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn về phía Thẩm Bạch, giống như gặp một kiện làm cho nàng thật cao hứng sự tình giống như. Kinh thành người, tại sao gọi ta? Nghe vậy Thẩm Bạch nghi hoặc, mắt nhìn Hoài Khánh cùng Bình Dương hai người. Thấy các nàng đều tại che miệng cười khẽ. Thấy thế hắn mở miệng nói, chẳng lẽ không phải bảo ta Thi Kiếm Tiên? Không, đây là bọn hắn đối với ngươi giang hồ xưng hô, mà bây giờ nổi lên một cái mới ngoại hiệu. Lâm An Đông đưa ngón tay, sau đó nhịn không được bật cười, bọn hắn hiện tại cũng nói ngươi là chính nghĩa kiếm, ra tay so với chính nghĩa, ví dụ như trước đó giết chết Bình Biên Bá, cùng với không lâu giết chết Chu Dương. Chính nghĩa kiếm. Ta ni mã, ai đặc biệt sao lấy được như vậy một cái chữ nhị bị lại khó nghe ngoại hiệu. Thẩm Bạch bất đắc dĩ, hắn đối với cái này danh xưng tương đối không cảm giác, chỉ có thể buông tay nói, cái này danh xưng thật là khó nghe. Nơi nào khó nghe, ta ngược lại cảm thấy đây là dân chúng đối với ngươi tán thành. Hoài Khánh tiến lên giải thích nói, ngươi là không biết, từ khi ngươi giết mất Bình Viễn Bá về sau, những kia gặp Bình Viễn Bá chen ép người, đối với ngươi cỡ nào cảm kích, thậm chí có người tại trong nhà cung phụng ngươi trường sinh nhãn hiệu. Lần này Chu Dương chính là bộc phát, không biết ngươi danh khí lại muốn phát triển bao nhiêu. Cái gì đều bái, chỉ có thể hại chính bọn hắn. Thẩm Bạch nghe nói như thế sau có chút bất đắc dĩ, mà lúc này mắt sắc Lâm An giống như phát hiện cái gì, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, chú ý tới Thẩm Bạch trên cổ ấn ký, lo lắng nói, Thẩm Bạch, ngươi cổ là chuyện gì xảy ra, có nhiều như vậy dấu đỏ nhớ, này đều phát hiện. Nghe vậy Thẩm Bạch nghĩ đến trước đó Mộ Nam Chi điên cuồng hoạt động thoáng một phát cổ, không có gì, chính là chồng sen lộng ngọc như vậy, có lẽ là đối với có chút phấn hoa dị ứng đi. A, nghe được hắn mà nói, Lâm An mấy người cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao các nàng từ trừ thải vi trong miệng móc ra tin tức, biết Thẩm Bạch thiên vị một loại gọi thạch nam hoa thực vật, mặc dù các nàng cũng chưa từng thấy qua. Nhưng này vài ngày, các nàng đều tại âm thầm làm cho người ta thăm viếng điều tra, nhất định phải tìm được thạch nam hoa. Không có ý tứ gì khác, chính là đem này thạch nam hoa đưa cho Thẩm Bạch. Thẩm Bạch, cảm ơn a, này cũng còn nhớ rõ. Chợt một đoàn người Hàn Nguyên sẽ ngày, mà nguyên cảnh đế trừng phạt Tảo Quốc công tin tức lan truyền nhanh chóng. Cùng các nàng ăn xong cơm tối, Thẩm Bạch ngồi tại trên nóc nhà. Hôm nay Tảo Quốc công phủ đưa lên nhận lỗi, cái này nói rõ cái kia sòng bạc người sau lưng chính là Tảo Quốc công. Mà hắn bị nguyên cảnh đế này lão tặc trừng phạt, hẳn là nguyên cảnh đế muốn ôm ở Tảo Quốc công, sợ hãi ta ra tay đem Tảo Quốc công giết chỗ. Ha ha, có chút ý tứ a. Thẩm Bạch đem buổi chiều chuyện đã xảy ra sâu trôi đứng lên, lập tức liền phỏng đoán ra nguyên cảnh đế ý tứ. Bất quá hắn cũng không có muốn đối với Tảo Quốc công như thế nào, mặc dù Tảo Quốc công là một vương mắt đạn, có thể cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, làm cho người ta tiện thể nhắn cũng chính là muốn nhìn một chút sòng bạc người sau lưng. Thẩm Bạch, ta tới rồi đúng lúc này, một đạo màu vàng nhạt âm thanh chậm rãi bay tới trên nóc nhà, kia cầm trong tay tạc chuối, tựa hồ là có chút tay, bờ môi hồng hồng, càng không ngừng tư hạ à ta ha. Ngươi ăn. Trừ thải vi đem chính mình cắn được một nửa tạc chuối đưa tới Thẩm Bạch bên miệng, một đôi tinh mâu nhìn về phía hắn. Tốt đi. Vốn dĩ Thẩm Bạch phải không muốn ăn, có thể không biết làm sao giai nhân có lời mời, chỉ có thể há mồm ăn. Chương 95, Trừ thải vi mở ra tân thế giới đại môn, Kim Liên tìm đến. Khắp nơi tin tức chương 95, Trừ thải vi mở ra tân thế giới đại môn, Kim Liên tìm đến, khắp nơi tin tức ha ha. Trông thấy Thẩm Bạch ăn chính mình quang uy đồ vật, Trừ thải vi vui vẻ nở nụ cười. Sau đó nói, ta hôm nay vốn dĩ tại điều tra thuế bạc án, kết quả đạt được ngươi làm phố giết Kim La tin tức, cho nên giúp xong sẽ tới nhìn xem. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Trừ thải vi trong mắt lo lắng, Thẩm Bạch lắc đầu, có thể có sự tình gì? Ta biết ngươi rất mạnh, cái kia Kim La không gây thương tổn ngươi, nhưng ta hỏi chính là cái kia cậu hoàng đế, không có tìm làm phiền ngươi đi. Khá lắm. Thải vi này thuật sĩ phẩm cấp thấp về thấp, nhưng đối với nguyên cảnh đế thái độ, thật đúng là dám chính thân truyền a cầu hoàng đế. Thấy thế Thẩm Bạch nhìn về phía Trừ thải vi, xưng hô thế này, ta khuyên ngươi còn là không nên tùy tiện nói lung tung tốt, ít nhất hiện tại. Ta biết ta không phải tại trước mặt ngươi mới có thể dạng này hô đi. Hơn nữa dám chính đều như vậy gọi, còn nói ta gọi như vậy cũng không thành vấn đề. Mặt, vẫn cho là ti thiên dám một ít đệ tử có tật xấu, là bọn hắn vật phẩm của mình. Hiện tại xem ra, dám chính ngươi là không thể bỏ qua công lao. Luyện kim cùng nhân, Tống Khanh Trang xin người phòng khoáng lạc quan, Dương Thiên Huyền ăn hàng, Trừ thải vi tạo phản tiên phong, Hứa Thất An lão cha lông mày bút, Trung Ly ngóng nó, sẽ không một cái làm cho người ta bất lo. Ti Thiên giám, cái kia chính là mòn đại di giám thị chỗ. Nghe được Trừ thải vi nói, Thẩm Bạch đúng vai, đi đi, ở trước mặt ta gọi như vậy không có vấn đề, dù sao ta cũng rất chán ghét cái kia cầu hoàng đế. Ừ, chúng ta chống lại nó. Trừ thải vi đáp, sau đó ôm Thẩm Bạch tay, đầu gối ở trên bả vai hắn, cứ như vậy điểm tình ăn tứ đồ vật. Đối với cái này Thẩm Bạch cũng không nói mấy thứ gì đó. Chẳng qua là thò tay nắm ở Trừ thải vi vòng eo, cẩn thận lục lọi. Mà cảm nhận được hắn làm ác tay, Trừ thải vi có chút thẹn thùng, nhưng lại cảm giác toàn thân vô lực, liền thứ đồ vật cũng ăn không vô nữa, chỉ có thể ỉ lại trên người hắn. Sau đó nhỏ giọng nói, Thẩm Bạch, điểm nhẹ. Nghe được lời của nàng, đang cảm thấy nàng ngập nước mắt to, còn có cái kia rung rung thân thể mềm mại, Thẩm Bạch biết nàng có phản ứng. Lúc này thò tay bóp qua Trừ thải vi cái cằm, đôi môi khẽ nhếch, tựa hồ đang chờ Thẩm Bạch đến hái. Thấy thế Thẩm Bạch tự nhiên nhịn không được, trực tiếp hôn rồi đi lên. Một cái hôn này, tựa như thiên lôi câu địa hỏa. Trừ thải vi tích cực phối hợp với. Đáng nhắc tới chính là, từ lần trước cùng Thẩm Bạch xác định quan hệ sau, trong khoảng thời gian này Trừ thải vi không ít bị Thẩm Bạch dạy bảo, như thế nào để tở, như thế nào mút vào ở trong. Tóm lại, một cái hôn này chân 957 chân thời gian một nén nhang. Sau khi tách ra, Trừ thải vi toàn thân sủi lơ, đầu góc trống rỗng ngã vào Thẩm Bạch trong lực. Thấy nàng như thế, Thẩm Bạch biết đến ngắt lấy mùa, liền đối với kia nói ra, đêm nay không quay về đi. Nghe vậy Trừ thải vi trong lòng kinh hoàng, nàng giống như biết trước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, yếu ớt mỗi ngâm đạo, tốt. Đạt được giai nhân đáp ứng, Thẩm Bạch ôm Trừ thải vi phòng nghỉ ở giữa đi đến. Mới vừa vào phòng, Thẩm Bạch liền đem Trừ thải vi bông, đóng kỹ cửa phòng. Đêm dài vắng người, cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Thẩm Bạch ôm Trử Hái tinh tế tỉ mỉ trắng muốt thân hình như thủy xà, Trử Thải Vi cánh tay ngọc vòng quanh Thẩm Bạch cổ, thân hình như thủy xà tựa như xà một dạng uốn lượn lúc đích. Dáng người chập chờn, eo nhỏ uốn éo được đặc biệt có phong tình. Không bao lâu, dưới giường bên cạnh liền ném đầy cả yếm, quần áo, quần. Thẩm Bạch nghĩ, ôm lấy Trử Thải Vi, làm cho nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đưa lưng về phía hướng chính mình. Điều này làm cho Trử Thải Vi vừa thẹn vừa đội. Thẩm Bạch, không phải như thế, ngươi như thế nào không theo quy củ đến a? Nghe vậy Thẩm Bạch sửng sốt một chút, khó hiểu nói, này có cái gì quy củ? Chính là cùng ngươi xác định quan hệ sau, ta hỏi qua một số người, các nàng nói không phải như thế, không có cái này một bộ. Không có. Nghe nói như thế Thẩm Bạch liếc mắt, đó là các nàng tóc dài kiến thức ngắn, bất cứ chuyện gì chúng ta chỉ cần biết rằng điểm kết thúc ở nơi nào là được rồi. Quá trình có rất nhiều chồng, không nhất định không nên dựa theo người khác cung cấp phương pháp, tin tưởng ta, chỉ có mở rộng suy nghĩ của ngươi, ngươi mới có thể phát hiện tân thế giới đại môn. Phúc. Một đêm này, Trử Thải Vi tại Thẩm Bạch giáo dục bên dưới, mở ra nàng kia đạo tân thế giới đại môn. Trử Thải Vi vô số lần tưởng tượng qua Thẩm Bạch hùng hậu, có thể thẳng đến kín cái lúc, nàng mới biết được chỉ sợ sẽ là tiền cũng bất quá như thế. Đêm kia, Trử Thải Vi gương mặt từng đỏ, gối lên Thẩm Bạch trên cánh tay, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía trên tường hoa tác, khó hiểu nói: "Thẩm Bạch, ngươi như thế nào tại trên tường vẽ tranh a?" Nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, vuốt đầu của nàng nói ra: "Ta sợ một kích cuối cùng ngươi chịu không được chạy xe không, nếu như ngươi yêu cầu nói, ta có thể trở lại một lần." Nghe vậy Trử Thải Vi chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, sau đó lập tức nhắm mắt lại: "Ta ngủ rồi, ngủ ngon." Khò khè khò khè. "Ngươi này lừa mình dối người bộ dáng, ai bảo ngươi?" Thẩm Bạch cũng không có thật như vậy phát rồ, hắn đối với tân thủ đều là tương đối lưu hảo. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách, trong bóng tối, Mộ Nam Chi đôi mắt dễ thương lạnh cả người, sắc mặt từng hồng, hai chân không tự giác nhăn nhó, kẹp chặt. Nàng cắn môi, sâu kín nói: "Cái này Thẩm Bạch, chẳng lẽ cũng không biết động tĩnh ít một chút sao? Này hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Đáng giận a." Một đêm này, Mộ Nam Chi mất ngủ. Ngày hôm sau Thẩm Bạch rời giường đi ra phòng ốc, hắn liền cảm nhận được một cổ u oán ánh mắt nhìn về phía chính mình. Không cần phải nói, Thẩm Bạch cũng biết là ai. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Nam Chi nhìn chằm chằm mắt quần thâm, bất thiện nhìn về phía hắn, vì nam nhân xấu. Thấy nàng dạng này, Thẩm Bạch lập tức liền kịp phản ứng, xem chừng tối hôm qua động tĩnh đều bị nàng nghe thấy được đi. Liền tiến lên nắm cả Mộ Nam Chi eo, đem ôm đến bên người, "Dì nhỏ, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Nghe được vấn đề của hắn, Mộ Nam Chi như thế nào không biết Thẩm Bạch đây là tại cố ý trêu chọc, lúc này không cam lòng nói: "Hừ, ngươi này cái xú nam nhân, ban ngày muốn ta, buổi tối lại đi tìm mới vui mừng. Ngươi có thể làm sao?" Thẩm Bạch nghe thấy lời của nàng sau, cười nhạo một tiếng: "Ta có thể không thể đi, ngươi không phải cực kỳ có quyền lên tiếng. Lần đó không phải ngươi kêu ta phụ thân mới chấm dứt. Làm hư à?" còn nói. Nghe xong lời này Mộ Nam Chi triệt để không có oán khí, có chẳng qua là lòng tràn đầy ý xấu hổ. Cũng tốt vào hôm nay Lâm An cùng Hoài Khánh các nàng muốn đi qua, bằng không thì Thẩm Bạch tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế buông tha nàng. Về sau vài ngày, hết thảy đều rất bình tĩnh. Từ khi Thẩm Bạch ra tay, chém giết Chu Dương về sau, đằng sau mấy ngày, bất kể là giang hồ nhân sĩ, còn là các cấp quan phục nha môn, đều thu liễm rất nhiều. Bởi vì Thẩm Bạch uy hiếp, bọn hắn đều sợ, sợ ai không mở to mắt, chọc phải Thẩm Bạch, vậy thì phải không đến mất. Một ngày, thỏa đáng Thẩm Bạch nằm ở nóc phòng, mãn nguyện uống rượu, ngắm phong cảnh lúc. Bá. Một giọng nói rơi vào hắn một bên. "Ân, Kim Liên đạo trưởng, ngươi thế nhưng là rất lâu cũng không tới tìm ta một lần a, hôm nay làm sao tới?" Thẩm Bạch không có quay đầu xem là ai, bởi vì hắn đã từ khí tức bên trên liền xác định người đến là ai. "Thẩm tiểu hữu, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi tinh tiến khủng bố như thế a." Kim Liên cười đỡ cần phải, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Mặc dù hắn nhìn không ra Thẩm Bạch trước mắt tu vi, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Thẩm Bạch khí tức hùng hậu nội liễm, so sánh với một lần thấy hắn lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa càng làm cho Kim Liên kinh ngạc chính là, hắn quan sát được Thẩm Bạch khí vận, so sánh với một lần thấy mặt tăng lên lật ra thiệt nhiều lần, điều này làm cho hắn rất là rung động. "Coi như cũng được đi, bình thường thôi." Thẩm Bạch ngồi dậy, nhìn về phía Kim Liên: "Kim Liên đạo trưởng, nếu như đến, vậy nói có chuyện gì đi." "Tốt đi." Thấy Thẩm Bạch nói như vậy, Kim Liên cũng không nên lại bán cái nút, mà là đối với kia nói ra: "Thẩm Bạch, vài ngày trước Ngụy Uyên tìm tới ta, muốn cùng ta hợp tác. Ta đáp ứng, có thể tại Ngụy Uyên rời đi kinh thành, tiến về trước Bắc địa trước, hắn nói ta chỗ này chỉ cần có sự tình gì, sẽ tới tìm ngươi thương lượng." Ngụy Uyên đã tìm được Kim Liên. "Các loại, cũng chính là Kim Liên cũng là minh hữu." Thẩm Bạch khép cười một tiếng, cười nói: "Không nghĩ tới Ngụy Uyên liền ngươi tìm khắp, kế tiếp nếu là nói hắn đi tìm vị kia quốc sư, ta cũng tin." Mà nghe thấy hắn mà nói, Kim Liên gật đầu đáp: "Không sai, Ngụy Uyên hoàn toàn chính xác đi tìm." "Ni mã, thật đúng là tìm a." Nghe vậy Thẩm Bạch sững sờ, cảm thán chính mình miệng nói cái gì bên trong cái gì. Lắc đầu, tính toán, không nói trước việc này, nói một chút ngươi à, có thể làm cho Kim Liên đạo trưởng ngươi chủ động tới tìm ta sự tình, khẳng định không nhỏ đi. "Không sai biệt lắm, ta được đến tin tức." Nói đến một nửa, Kim Liên sắc mặt trở nên nặng dị thường, hắn nhìn về phía Thẩm Bạch, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, chuyện lần này, chỉ sợ cái kia Điệu Tông Hắc Liên cũng sẽ tham dự trong đó. Trước mắt thấp nhất cũng có tam phẩm, chưa chừng có nhị phẩm, vô cùng khó đối phó. Trừ lần đó ra, Hắc Liên còn đã mang đến rất nhiều Điệu Tông nhập ma đệ tử cùng đi, Thẩm Bạch, chỉ sợ lần này áp lực có chút lớn hơn. Tin tức này Kim Liên cũng là không lâu mới lấy được, may hắn và Hắc Liên vốn là nhất thể, tại đối phương tới gần sẽ có phát giác. Bằng không, tin tức này hắn chỉ sợ còn không biết. Hắc Liên sao? Nghe được Kim Liên nói, Thẩm Bạch sắc mặt trở nên trầm trọng, hắn có nghĩ qua Hắc Liên sẽ lẫn vào trong đó. Có thể nghĩ tới qua là một chuyện, biết được sau lại là một chuyện khác. Hắn tại trong lòng nghĩ nghĩ trước mắt song phương cao đoàn chiến lược đối lập. Bên mình, Thẩm Bạch, Ngụy Uyên, Triệu Thủ, Kim Liên, cùng với một cái không biết lạc ngọc hành nguyên cảnh đế một phương, Trinh Đức đế bản thể, nhị phẩm, Trấn Bắc Vương, tam phẩm, Hắc Liên, có khả năng nhị phẩm, còn có Vu Thần giáo cao thủ. Bất quá càng muốn Thẩm Bạch càng hưng phấn, hắn bây giờ tấn thăng nhị phẩm, còn không có chăm chú đánh qua một trận, cho nên hắn rất muốn thử xem, hắn bây giờ cực hạn là ở nơi nào. Đè xuống trong lòng kích động, Thẩm Bạch quay đầu nhìn về phía Kim Liên, đạo, Kim Liên đạo trưởng ngươi xin yên tâm, chuyện này ta sẽ có chỗ chuẩn bị. Ân. Kim Liên vốn chính là thông chi, thấy Thẩm Bạch nói như vậy vừa rồi yên tâm gật đầu, tốt, ngươi có chuẩn bị là tốt rồi. Đúng rồi, số 2 cùng số 4, ít ngày nữa liền sẽ đi vào kinh thành. Số 1 giả mạo thân phận của ngươi sự tình, ngươi hẳn là biết được a. Nói đến đây Kim Liên sắc mặt có chút cổ quái. Hắn nghĩ đến Hoài Khánh nói mình là Thẩm Bạch, sau đó Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trận đều nói đi vào kinh thành sau muốn tới tìm Thẩm Bạch, mà Thẩm Bạch lại là số 3. Đi, liền rất loạn. Nghe được hắn mà nói, Thẩm Bạch gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu, ta hiện tại rất chờ mong thẳng thắn thân phận cái ngày đó. Nghe vậy Kim Liên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói thật, ta cũng rất chờ mong. Ngươi sợ là bắt quái đi. Thẩm Bạch phun tào một câu, sau đó lại không có nói cái gì. Kim Liên cũng không nói thêm một kiện sự này, mà là nghĩ đến một sự kiện, đối với kia nói ra, Thẩm Bạch, nói tới còn có một sự kiện cần nói cho ngươi. Thiên vực bên kia người đến, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cũng là bởi vì Tang Bạc Hồ một án, ở trong đó phong ấn đối với bọn họ rất trọng yếu đồ vật. Hiện tại phóng ra, hẳn là đến Hương sư vấn tội. A, quên nói, chuyện này là Ngụy Uyên để cho ta nói cho ngươi. Thiên vực người tới. Chuyện này dù là không cần truyền tin, Thẩm Bạch biết là sớm muộn sẽ phát sinh. Bởi vì Tang Bạc Hồ phía dưới phong ấn, thế nhưng là nửa bức võ thần thủ, năm đó vì phong ấn hắn, Thiên vực không ít tổn binh hào tướng. Hiện tại biết được kia trốn thoát, người của Thiên vực khẳng định ngồi không yên. Có thể Thiên vực người tới cũng không phải giống chống thua chiêng, còn là hai đại cao thủ, trừ phi Ngụy Uyên tự mình đi, bằng không thì căn bản không phát hiện được bọn hắn. Cho nên Thẩm Bạch rất buồn bực, Ngụy Uyên người đang tại tiến về trước Bắc Địa trên đường, như thế nào còn biết những này, liền hỏi, việc này Ngụy Uyên làm sao mà biết được? Là giám chính nói. Giám chính? Nghe vậy Thẩm Bạch sắc mặt có chút cổ quái, sau đó nói, ngươi để cho ta từng sợ, ý của ngươi là nói, giám chính nói cho Ngụy Uyên. Không sai. Ngụy Uyên lại nói cho ngươi. Đúng vậy. Ngươi lại nói cho ta biết. Thẩm Bạch có chút im lặng, này truyền tin tức cũng không cần trải qua nhiều lần như vậy tay đi. Ta đối với các ngươi truyền lại biến mất là thật bó tay rồi. Nghe được Thẩm Bạch nói, Kim Liên cũng có chút vào đầu tỏ vẻ khó hiểu, việc này nhắc tới cũng kỳ, Ngụy Uyên cho ta truyền lại tin tức lúc, nói tin tức này là giám chính vốn muốn nói cho ngươi. Ha ha. Quả nhiên giám chính dạy không đi ra cái gì đứng đắn đệ tử, là hẳn là. Một tin tức có thể truyền lớn như vậy một vòng, Thẩm Bạch cũng là đủ kinh ngạc. Nhưng hắn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể nói giám chính sẽ chơi. Lúc này tỏ vẻ đạo, tính toán ta đại khái minh bạch nói cho ta biết người của thiên vực tới là có ý tứ gì, ta sẽ ngăn cản được. Vậy ngươi cần phải coi chừng, lần này người một vị là nhị phẩm, một vị là tam phẩm. Nghe vậy Thẩm Bạch gật đầu, ân, biết. Về sau Thẩm Bạch lại cùng Kim Liên hàn huyên một hồi, người kia mới cáo từ rời đi. Chẳng qua là rời đi trước, Kim Liên nghĩ đến một sự kiện, đột nhiên đối với Thẩm Bạch nói ra, đúng rồi Thẩm Bạch, ta có sự kiện quên cùng ngươi nói, chúng ta thiên địa hội có một cái số 10. Đúng là Hứa Thất An, gần nhất hắn đang tích lũy tiền nghĩ muốn một tờ có thể đột phá luyện thần cảnh pháp tướng, nếu như ngươi là có thể nói, giúp hắn một chút. Bá. Nói xong Kim Liên liền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Bạch khi nghe thấy hắn mà nói sau, thì là vẻ mặt kinh ngạc. Hứa Thất An. Số 10. Khá lắm, xem ra dù là bởi vì chính mình trở thành số 3, Hứa Thất An hay là bởi vì trên người lưng đeo đại phục một nửa khí bận, bị Kim Liên kéo đến thiên địa hội, khác biệt duy nhất nếu không có Ngọc Thạch tiểu kính. Ngồi tại trên nóc nhà nghĩ nghĩ, Thẩm Bạch sau đó khỏe miệng dương lên, Hứa Thất An nghĩ muốn đột phá đến luyện thần cảnh, ta đây không phải lại có khí vận giá trị có thể buôn bán lời. Đã thấy Thẩm Bạch lúc này đứng dậy, mấy cái thả người nhảy lên, liền tới đến một cái trên đường Hứa ra. 10 lượng hoàng kim, 20 lượng hoàng kim, 100 lượng hoàng kim, 230 năm lượng hoàng kim. Không được à, mặc dù hơn 200 lượng hoàng kim rất nhiều, có thể đột phá đến luyện thần cảnh cần quan tưởng đồ cũng không tiện nghi, coi như 10 lượng hoàng kim có thể thuê một ngày, ta hiện tại cũng không đủ có thể mượn hơn 20 ngày. Có thể nhị thúc cũng kẹt tại luyện khí cảnh rất nhiều năm, ta phải nhiều tích lũy một điểm. Ai, đáng tiếc, vốn dĩ ngày hôm qua thiếu một ít là có thể đem tiền kiếm đủ, song bạc kia lão bản đánh bạc không tầm thường. Thẩm Bạch vừa đến Hứa phủ nóc phòng, chỉ nghe thấy trong sân Hứa Thất An thất lạc cấm thanh. Ha ha, Hứa Thất An, ở chỗ này nói nhỏ cái gì đâu? Chợt nghe có người nói chuyện, Hứa Thất An đầu tiên là đề phòng, có thể đang cảm thấy Thẩm Bạch sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lập tức nhảy đến trên nóc nhà, vui vẻ nói: "Thẩm ca, sao ngươi lại tới đây?" Chương 96, tặng đồ, Hứa ra quật khởi. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Thật đến chương 96, tặng đồ, Hứa ra quật khởi. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Thật đến nghe được Hứa Thất An nói, Thẩm Bạch trực tiếp từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra 2 bức 1000 khí vận giá trị quan tưởng đồ. Căn bản Thẩm Bạch hiểu rõ, đắt tiền nhất quan tưởng đồ chính là 1000 khí vận giá trị. Hắn nghĩ đến nguyên tắc bên trong Hứa Thất An đồng tu 2 cái quan tưởng đồ, cho nên hiện tại cũng trực tiếp cho hắn 2 cái. "Cho ngươi." Thẩm Bạch đem quan tưởng đồ từ trong cửa tay áo đem ra, sau đó ném cho Hứa Thất An. "Này, đây là cái gì a?" Hứa Thất An hai tay tiếp nhận, đồng thời có chút phát ngộng, không biết đây là vật gì. Thấy thế hắn cười nói, quan tưởng đồ, hôm qua gặp ngươi đến luyện khí cảnh đỉnh phong, vừa vặn muốn dùng đến cái này, liền muốn tặng cho ngươi rồi.
Xem
quan tưởng đồ. Hứa Thất An kinh ngạc, hắn có chút run rẩy mở ra một bức quan tưởng đồ, gặp được trước mặt nội dung quả nhiên không sai, vừa vội vàng mà mở ra mặt khác một bức.
Này, đây là thật sự còn là
hai bức. Hứa Thất An kích động nhìn về phía Thẩm Bạch, chỉ có trải qua người mới biết được, đại phụng đối với võ giả chấn đến cỡ nào nghiêm khắc. Trừ ra gia nhập bang phái, cũng hoặc là vì triều đình lập nhiều công lao hiển hách, bằng không thì tầm thường nhân ra đến luyện khí cảnh chính là đỉnh điểm.
Vì cái gì?
Bởi vì quan tưởng đồ rất ít ban thưởng. Dù là như Hứa Thất An dạng này người, những ngày này vẫn luôn tại vì mượn quan tưởng đồ làm chuẩn bị. Một ngày 10 lượng hoàng kim, cái này chính là đả canh nhân mượn quan tưởng đồ giá cả, bình thường đồng la nghĩ muốn mượn một lần đều vô cùng khó khăn.
Vì vung hố tiền?
Không, là vì áp chế võ giả. Yêu giống với đại phụng vương triều áp chế nho ra, cũng là bởi vì biết cao phẩm tu sĩ đối với vương triều uy hiếp, cho nên đại phụng tùy thời đều muốn phải như thế nào áp chế cao phẩm võ giả sinh ra đời.
Bằng không vì sao từng ấy năm tới nay như vậy, đại phụng rất khó ra một gã nhị phẩm tu sĩ,
là bồi dưỡng không đi ra.
Chẳng qua là đại phụng cảnh nội tất cả tu sĩ đều bị hoàng thất đè nặng mà thôi.
Không sai, đưa cho ngươi hai bước, lấy ta đối với ngươi quan sát, ngươi thiên phú rất mạnh, có thể đồng thời tu luyện hai bước, đừng để cho ta thất vọng.
Thẩm Bạch gật đầu, đối với Hứa Thất An nói ra.
Người kia nghe xong, cảm động tột đỉnh,
Thẩm ca ngươi yên tâm, về sau ta Hứa Thất An sẽ là của ngươi người, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta đức ức, ta tuyệt không ăn dấp rưởi.
Thẩm Bạch im lặng nâng chán, hắn quyền khi Hứa Thất An hiện tại chẳng qua là cảm động im mặt, mà là khoát tay áo, có thể dùng không đến, ngươi thật tốt trở nên mạnh mẽ là được, mấu chốt hiện tại cũng biết ngươi là ta người.
Nếu như quá yếu, mất mặt.
Hắc hắc. Hứa Thất An có chút xấu hổ gãi gãi đầu, chợt hỏi dò, Thẩm ca, ta đây cái này quan tưởng đồ, có thể hay không cho ta nhị thúc dùng?
Hắn hiện tại cũng kẹt tại luyện khí cảnh.
Nói cho ngươi, như thế nào an bài chính ngươi làm, ta mặc kệ, bất quá ngươi có quan tưởng đồ tin tức, không muốn huyên náo người lại đều biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội.
Thẩm Bạch nhắc nhở thoáng một phát.
Nếu như nói đại phụng cửu phẩm luyện tinh võ giả, nhân số vượt qua 7 thành, cái kia còn lại 3 thành, hơn phân nửa đều là luyện khí cảnh, đám người kia đại đa số không có tài nguyên, không cách nào thấy biết đến lợi hại hơn võ đạo.
Bởi vậy nếu là biết Hứa Thất An nơi này có, không biết sẽ chọc cho ra phiền phải gì.
Ân, ta minh bạch.
Hứa Thất An gật đầu đáp, điểm ấy đạo lý hắn còn là minh bạch.
Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh tặng cho Hứa Thất An hai bức quan tưởng đồ, cướp đi cơ hội đả kinh nhân, thiên vực sự kiện, ảnh hưởng nhân quả, đạt được khí vận giá trị 5000.
Đinh.
Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh trợ giúp vị diện chi tử hoàn thành lột xác, đạt được kia trên người khí vận phụng dưỡng ngược lại, đạt được khí vận giá trị 1000.
Không tệ, 2000 đổi 15000.
Này mua bán không lỗ.
Hiện tại mới luyện khí đến luyện thần chuyển biến, nếu là chờ về sau luyện thần đến mình đồng giá sát, lại đến hoa kình, khí vận giá trị sẽ càng ngày càng nhiều.
Không hổ là khí vận chi tử. A Thẩm Bạch mắt nhìn Hứa Thất An trên người cái kia so với hoàng cung vị kia còn muốn nồng đậm màu tím khí vận, sớm muộn toàn bộ sẽ là hắn.
Đại ca,
người đâu?
Đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh thúy tỉnh dậy đi giống như âm thanh vang lên. Thẩm Bạch cùng Hứa Thất An túi đầu vừa nhìn, liền trông thấy Hứa Linh Nguyệt đang cầm lấy quả cái giỏ, nhìn về phía vừa rồi Hứa Thất An ngốc địa phương có chút ngượng.
Hắc, muội tử, nhìn xem ai tới.
Nghe được sau lưng vang lên Hứa Thất An âm thanh, Hứa Linh Nguyệt lúc này quay người, phát hiện không có ai, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng phía trên.
Sau một khắc, chỉ thấy nàng tinh xảo trên mặt, cách ra bạch hoa đều vì này ảm đạm tươi đẹp mỉm cười.
Hứa Linh Nguyệt kinh hỉ vẫy tay, cũng không quản cái gì quả cái giỏ không có kết quả cái giỏ, kinh hỉ hô, Thẩm đại ca.
Nói xong nàng đem quả cái giỏ bông, sau đó liền đi cầm cái thang chính là muốn lên đến.
Ấy, muội tử, ngươi đừng đi lên, nguy hiểm.
Chúng ta xuống đây đi.
Thẩm Bạch cùng Hứa Thất An trông thấy Hứa Linh Nguyệt động tác này, đều là bị sợ nhảy dựng. Hứa Linh Nguyệt cũng không phải là tu sĩ, này nếu là té xuống cũng không được.
Chợt hai người rơi vào trong đình viện.
Thấy thế Hứa Linh Nguyệt chạy chậm đến Thẩm Bạch trước mặt, cho đã mắt đều là hắn, hiếu kỳ hỏi, Thẩm đại ca, ngươi hôm nay làm sao tới, cũng không thông báo một tiếng, cha mẹ cũng không tại nhà.
Ha ha, chính là đến xem vừa nhìn.
Thẩm Bạch trả lời.
Hứa Thất An lúc này nhưng là xin eo, cũng không nhìn một chút, đây là ta Thẩm ca, quan tâm ta tu luyện sự tình, đặc biệt tới đây giúp ta.
Chợt hắn còn nói thêm, muội tử, ngươi giúp ta chiếu cố tốt Thẩm ca, ta hiện tại đi tu luyện thoáng một phát.
Quan tưởng đồ tới tay, Hứa Thất An hiện tại thầm nghĩ tu luyện thoáng một phát.
Đại ca, đây là thế nào?
Hứa Linh Nguyệt không hiểu nhìn về phía kích động như thế Hứa Thất An.
Thẩm Bạch giải thích nói, hắn bây giờ đã là luyện khí cảnh đỉnh phong, chỉ cần quan tưởng đồ liền có thể đột phá, ta vừa tiễn đưa hắn hai bức quan tưởng đồ, cho nên hắn không thể chờ đợi được.
Quan tưởng đồ?
Hứa Linh Nguyệt không phải võ giả, nhưng là biết quan tưởng đồ là cỡ nào chân quý tồn tại.
Nàng kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch, rất khó tin tưởng còn có đem trọng yếu như vậy đồ vật đưa cho đại ca.
Đối với ta mà nói không có giá trị gì.
Hơn nữa nhà các ngươi cùng ta quan hệ tốt, giúp đỡ cũng là lạ.
Thẩm Bạch cười trả lời.
Nghe thấy hắn lời này, Hứa Linh Nguyệt như là nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy về trong phòng, cầm ra một quyển tập, Thẩm đại ca, ngươi xem một chút phía trên này danh tự.
Có những kia cùng ngươi trở mặt, phụ thân sẽ không cùng bọn họ có cùng xuất hiện.
Đây là?
Thẩm Bạch không hiểu nhìn về phía cái kia nhớ nổi danh đơn tập.
Nghe vậy Hứa Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói, còn không phải nghĩ muốn kết giao Thẩm đại ca người, bởi vì ngươi không tiếp đợi cũng không giải thích bái phỏng, bọn hắn đành phải đem ánh mắt nhìn về phía chúng ta,
ai kêu chúng ta có cùng xuất hiện. Hơn nữa vô luận là đại ca của ta, nhị ca, còn là cha mẹ, gặp người đã nói cùng ngươi còn biết. Nói đến đây Hứa Linh Nguyệt cảm giác ném chết cá nhân. Thẩm Bạch thì tại trong đầu suy nghĩ một chút bốn người hình ảnh, bất đắc dĩ nâng chán. Đi đi, đối với Hứa gia nhân, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói bọn hắn tâm không phải là một dạng lớn. Chợt hắn tiếp nhận danh sách, nhìn về phía trên danh tự, vẽ lên mấy cái từng vòng, này mấy cái vòng lên đến danh tự, có thể kết giao thoáng một phát, đến mức những người khác, tùy ý đi. Tốt, Thẩm đại ca. Về sau Thẩm Bạch cùng Hứa Linh Nguyệt nói về ngày. Bất quá đều là hắn tại nghe, hoa quý thiếu nữ Hứa Linh Nguyệt, đối với tương lai tưởng tượng đều là tốt đẹp chính là, cho nên mỗi khi nàng nói đến tương lai lúc trên mặt mang tách ra tươi đẹp dáng tươi cười. Một mực đánh Hứa Thúc cùng Lý Thẩm trở về. Trông thấy Thẩm Bạch ở nhà, hai người thể hiện ra không phải bình thường nhiệt tình, thật không thể đem Thẩm Bạch khi tổ tông giống nhau cung cấp đứng lên. Sau đó Thẩm Bạch tại bọn hắn thịnh tình mời bên dưới, ăn một bữa sau khi ăn xong, mới cáo từ rời đi. Cửa ra vào tống biệt Hứa Bình Chí nhịn không được cảm thán, sinh tử khi như Thẩm Bạch a. Đúng vậy a. Một bên Lý Như Phụ Hòa nói. Lúc này Hứa Bình Chí giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Hứa Thất An, Linh Yến, con nhỏ Trầm Tương mới nói tới đây tặng đồ, hắn đây cũng tặng lễ rồi. Ngươi cho nhị thúc nói một chút là cái gì, về sau tốt đáp lễ. Nhị thúc ngươi ngược lại là rất coi trọng. Hứa Thất An nói một câu, sau đó nghĩ đến cái kia quan tưởng đồ quý trọng, lắc đầu, nhị thúc, còn là đừng suy nghĩ, ngươi hồi không tầm thường. Chỉ thấy Hứa Bình Chí vẻ mặt nghiêm túc nói, cái gì có trở về hay không nổi, có qua có lại đây là cơ bản thưởng thức. Ngươi đã nói vật gì đi, nhị thúc ta sau này sẽ là đập nồi bán sắt, cũng muốn hồi. Lý Như cũng gật đầu đáp, đúng vậy à, chúng ta chịu tiểu Thẩm chiếu cố nhiều như vậy, ngươi nhị thúc hiện tại tại Ngự Đao vệ chính là thống lĩnh thấy cũng phải chào hỏi, đều là nắm hắn trông nom, trở về lễ. Thấy bọn họ hai người như thế kiên trì, Hứa Thất An cũng không nên giấu giếm nữa, mà là nhìn về phía Hứa Bình Chí, nhị thúc, ngươi bị điểm tưởng. Đỡ tưởng hòa cái này có quan hệ gì? Tin tưởng ta, đỡ tưởng không sai. Đi 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 đi. Hứa Bình Chí có chút không tình nguyện bị tưởng, sau đó nhìn về phía Hứa Thất An, vậy ngươi nói đi, là cái gì? Đưa hai ta bức quan tưởng đồ. Phù phù. Đã thấy Hứa Bình Chí lúc này chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn về phía Hứa Thất An có chút bối rối, ngươi vừa rồi mới vừa nói cái gì, tiễn đưa được cái gì a? Quan tưởng đồ. Nấc lần nữa sau khi nghe được, Hứa Bình Chí trực tiếp hai mắt khẽ đảo, bất tỉnh đi. Như thế đem Lý Như hù đến, đội vàng phải đi xem xét Hứa Bình Chí tình huống, Hứa Bình Chí ngươi có thể hay không có chút chí khí, chẳng hạn như hai bước đồ, cái này cho luôn. Mẫu thân ngươi không hiểu, này quan tưởng đồ là võ giả luyện khí đột phá đến luyện thần mấu chốt, thuộc về vật đó vô giá. Hứa Linh Nguyệt giải thích nói. Hứa Thất An bổ sung, nếu như ngạnh muốn có một giá cả, cái kia chính là vạn lượng hoàng kim cũng mua không được. Nấc sau đó liền trông thấy Lý Như cũng hai mắt khẽ đảo, nằm ở Hứa Bình Chí bên cạnh. Hai vợ chồng chính là muốn trình tề. Điều này làm cho Hứa Thất An cùng Hứa Linh Nguyệt hai người tốt một hồi luôn cuống tay chân, đem bọn họ đưa vào phòng. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, hai người nói câu nói đầu tiên là, ta Hứa gia, phát ngàn năm võ đạo thế gia, bắt đầu từ hôm nay. Thẩm Bạch còn không biết, mình chính là đưa hai bức quan tưởng đồ, trực tiếp lại để cho hai người có thành lập ngàn năm võ đạo thế gia dạ tâm. Đối với cái này hắn chỉ có thể nói, mấy viên củ lạc a, say thành dạng này. Hắn đưa xong thứ đồ vật sau, liền lại đi bên ngoài đi một vòng, bất quá lần này cũng không trước công chúng bên dưới lộ diện, chủ yếu là không muốn khiến cho cái gì sao loạn. Cầu hoa tươi không mấy ngày sau, thỏa đáng Thẩm Bạch theo đạo Lâm An vẽ tranh thời điểm, hắn cảm nhận được ngọc thạch tiểu kính đang chấn động. Người trước vẽ, ta đi xử lý một chút sự tình. Đi đến một bên, Thẩm Bạch cầm ra ngọc thạch tiểu kính, liền thấy hai cái nội dung. Số 2, Thẩm Bạch, ta đến, lập tức sẽ tới tìm ngươi. Số 4, Thẩm Bạch, ta tới tìm ngươi luật bản, kính xin ngươi chỉ giáo. Đương nhiên, Thẩm Bạch biết bọn hắn không phải tự cấp tự ngươi nói, mà là tại cùng giả mạo chính mình số 1. Trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, đuốt đuốt ngọc thạch tiểu kính. Hoài Khánh A, không biết đợi lát nữa ngươi sẽ là cái gì biểu lộ đâu. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch mang trên mặt một vòng mỉm cười thản nhiên. Liền rất chờ mong. Mà đang tại Thẩm Bạch vừa mới đem ngọc thạch tiểu kính cất kỹ lúc, hắn đã nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp rất nhanh chạy tới, quay đầu nhìn lại. Không phải Hoài Khánh còn có thể là ai? Chẳng qua là giờ phút này Hoài Khánh mang trên mặt một tia cùng xuất hiện, cùng nhăn nhó. Thẩm Bạch, ta có một chút việc cùng ngươi tâm sự. Có việc? Nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch trong lòng liền minh bạch nàng muốn nói gì, nhưng vẫn là ra vẻ khó hiểu. Là dạng này Hoài Khánh cũng không có nghĩ đến, chính mình giả mạo không đến một tháng, muốn lộ hãm, dạng này làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ nghĩ, còn là giải thích nói, ta có hai cái bằng hữu, đối với ngươi rất tôn sùng, hai người bọn họ ý định tới bái phòng ngươi, tìm ngươi luận bàn thoáng một phát, hy vọng ngươi có thể cùng bọn hắn gặp một lần. Bất quá ngươi yên tâm, ta tới giúp ngươi tiếp đãi, ngươi chỉ để ý cùng bọn họ tỉ thí là được, có được hay không vậy? Hoài Khánh một bộ đáng thương nhìn về phía Thẩm Bạch, nàng hiện tại cuối cùng minh bạch một cái đạo lý, một cái nói dối phía sau, có vô số cái nói dối đến biên cái này dối. Thế nhưng là nàng cũng không muốn chính mình quay ngựa giáp, chỉ có thể tìm Thẩm Bạch phối hợp một chút. Ít nhất trước ứng phó rồi Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Trần hai người nói sau. Ha ha. Nghe vậy Thẩm Bạch cười cười, nhìn về phía Hoài Khánh, thử hỏi, đối với ta nghe tôn sùng. Ân, vô cùng tôn sùng. Nghĩ muốn tìm ta tỉ thí. Ân, đúng vậy. Sẽ không sự tình khác. Ví dụ như giả mạo thân phận, thay thế thân phận sự tình. Không có. Tuyệt đối không có. Hoài Khánh trong lòng một cái lộ bộ, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, vội vàng lắc đầu.
Hoài Khánh, ngươi thật đúng là con bị chết mạnh miệng a, nhìn xem đợi lát nữa ca môn nhi bạch trần thân phận của ngươi. Trông thấy nàng như thế, Thẩm Bạch cũng không có nói thêm cái gì, chính là gật đầu, đi đi. Vậy thì tốt quá. Thấy Thẩm Bạch đáp ứng, Hoài Khánh vui vẻ không thôi, sau đó giải thích nói, Thẩm Bạch, ta cái kia hai cái bằng hữu khả năng nói chuyện có chút không đứng đắn, đến lúc đó ngươi đừng quên trong lòng đi a.
Biết.
Vậy đi. Hoài Khánh thấy Thẩm Bạch đáp ứng như vậy thoải mái, sau đó liền đi động Lâm An bên kia, đem nàng cho đổi đi.
Ta không đi.
Lâm An a, tỷ tỷ ta có chuyện trọng yếu.
Sự tình gì ta không thể nghe a?
Thương lượng đồ cưới sự tình.
Nghe xong lời này, vốn dĩ trước một khắc còn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang Lâm An, lập tức như là đà điệu mở dạng, đem đầu cho thấp xuống dưới, sau đó thẹn thùng chạy ra.
Lúc gần đi, nàng còn đến một câu, hoàng tỷ ngươi thật tốt nói.
Hô.
Nhìn xem nàng rời đi, Hoài Khánh thở dài một cái, trong lòng nhưng là cảm thán một câu.
Nhỏ tiểu Lâm An, đắn đo.
Ngay tại nàng cùng với Thẩm Bạch nói một ít chú ý hạng mục công việc lúc, Phúc Bá lúc này đã đi tới, lao ra, ngoài cửa có hai người tìm đến ngài, bọn hắn nhìn như cực kỳ bất phàm, Tiểu Ngũ nói hắn nhóm đều có tứ phẩm tu vi.
Cái này đến.
Hoài Khánh nghe xong cũng là cả kinh, không nghĩ tới hai người nhanh như vậy, chợt chú ý tới Thẩm Bạch ánh mắt, nàng chỉ có thể kiên trì nói ra, chính là bọn họ.
Thấy thế Thẩm Bạch gật đầu, đối với Phúc Bá nói ra, đem hai người mang vào đi.
Là.
Rồi sau đó Hoài Khánh đi đến một bên, tiểu mẹ mẹ cầm ra ngọc thạch tiểu kính, phát một cái tin tức, số 1, số 2, số 4. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, Hoài Khánh công chúa ở chỗ này của ta, không muốn đề cập một ít không thể sách sự tình.
Số 2, không có vấn đề.
Số 4, xử lý.
Phúc.
Đến.
Trang diện này sao có thể thiếu đi ta?
Một căn phòng bên trong, Kim Liên thấy Ngọc Thạch tiểu kính tin tức, liền tổn thương cũng không đôi, nhập vào thân thành mèo, rất nhanh hướng thẩm phụ tiến đến.
Chữa thương lúc nào cũng có thể.
Nhưng này tốt tình cảnh, nhân sinh khó được vài lần am mà đạt được hai người hồi phục, Hoài Khánh hơi chút yên tâm chút ít, lúc này mới đi đến Thẩm Bạch bên cạnh. Chỉ chốc lát, tại Phúc Bá dưới sự dẫn dắt, đã nhìn thấy phía sau hắn đi theo hai người, đi lên trước đến. Một người trong đó bề ngoài khí chất cùng bên ngoài đều tốt, mặc kêu lên phiền phức vân vân màu thiên thanh quần áo, tóc đen dùng ngọc châm thắt, thái dương xương hạ cụ, gương mặt trắng non không cần, hai mắt thâm trầm, nội ẩn tuế nguyệt tẩy rửa ra tăng thương.
Lưng có một thanh cái hộp kiếm, nhân kiếm hợp nhất.
Một người khác tướng mạo vô cùng tốt, ngũ quan tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận vân vớt, cái mũi cao cao nổi bật ra ngũ quan lập thể cảm giác, tóc dài ghim thành đến eo đuôi ngựa.
Mặc cho ai sau khi nhìn thấy, đều nhịn không được tán thưởng một câu, tốt một cái tư thế hiên ngang nữ tử bảy.
Chương 97, tự bế hai đại thiên tiêu, Hoài Khánh, cả đời chỉ ám thời khắc. Chương 97, tự bế hai đại thiên tiêu, Hoài Khánh, cả đời chỉ ám thời khắc. Thẩm Bạch đánh giá hai người, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Trần cũng đánh giá hắn. Đối với cái này vị thanh danh thật lớn, mà lại còn là đại phụng duy hai tam phẩm võ giả, bọn hắn đã sớm sinh lòng hướng tới. Hôm nay gặp một lần Thẩm Bạch, bọn hắn càng là giật nảy mình.
Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo anh tuấn, giống như tranh sơn thủy bên trong đi ra tiên nhân một dạng, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái.
Điều này làm cho hai người liên tục tán thưởng.
Không hổ là ngoại giới nghe đồn thi kiếm tiên.
Ba chữ kia tất cả đều chiếm được.
Sau đó còn chú ý tới Thẩm Bạch bên người đứng quần trắng giai nhân, cảm thấy lúc này hiểu rõ.
Đây chính là Thẩm huynh nói Hoài Khánh công chúa.
Thẩm huynh thật đúng là lợi hại à, không chỉ có Lâm An công chúa có hô nước, mà ngay cả trưởng công chúa đều đối với hắn ưu ái có thừa.
Đi đến phụ cận, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân liền nhao nhao đối với Thẩm Bạch hành lễ nói, "Thẩm huynh, ta với ngươi bạn tri kỷ đã lâu, không nghĩ tới ngươi hôm nay gặp một lần, đồn đại quả nhiên không phải hư."
Thẩm Bạch đã sớm nghe nói ngươi kiếm trạng bình biến bá sự tình, lúc ấy ngươi tại thiên địa.
Truyền tin cũng liền nói cái đại khái. Không bằng hôm nay cùng chúng ta cẩn thận nói một chút.
Vừa lên đến, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân hai người liền thể hiện ra thật lớn nhiệt tình.
Mà nghe được hai người bọn họ nói, Hoài Khánh lạnh nhạt mang trên mặt một tia cứng ngắc.
Đã xong, triệt để đã xong.
Cái này một đi lên liền phát nổ hai quả lôi, điều này làm cho ta đằng sau như thế nào viên.
Hoài Khánh trong lòng sợ, một bên Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân cũng đúng như này.
Sở Nguyên Trần, ta nói cùng Thẩm huynh bạn tri kỷ hẳn là không hỏi đồ đi, không có bại lộ thứ đồ vật.
Ân, ta thật là cơ trí à, đến mức bên cạnh cái này, ngu ngốc, đều thiếu chút nữa nói lỡ miệng.
Lý Diệu Chân dựa vào, thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng, may mắn ta kịp thời kịp phản ứng, đến cái cực hạn đổi giọng, thật không hổ là ta.
Ba người hoảng hốt, Thẩm Bạch thì tại xem của vui.
Vừa rồi Hoài Khánh chạy đến một bên tiểu mẹ mẹ phát tin tức, Thẩm Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy.
Hắn hiện tại muốn cười, nhưng nhịn được.
Chỉ thấy Thẩm Bạch tí vị thâm trường nhìn Hoài Khánh liếc mắt, lúc này mới trả lời, ha ha, phải không, vậy cũng có thể là ta biết được bất quá kỹ càng đi, hai vị đường xa mà đến, không bằng ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Có thể,
cam tâm tình nguyện đã đến.
Thấy Thẩm Bạch không có khác thường, trong lòng ba người đều là thở phào thở ra một hơi.
Kết quả vừa mới ngồi xuống, Lý Diệu Chân liền đối với Hoài Khánh nói ra, vị này chắc hẳn chính là Hoài Khánh công chúa đi, hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền, thanh lệ giai nhân, đoan trang đại khí, tài văn chương động kinh thành. Nhưng ai biết Lý Diệu Chân thốt ra lời này đi ra, Sở Nguyên Trần cùng Hoài Khánh đều là cả kinh.
Không phải, Thẩm Bạch đều không có giới thiệu, ngươi làm sao lại trực tiếp gọi ra Hoài Khánh?
Sở Nguyên Trần, ngươi như vậy lại để cho Hoài Khánh công chúa nghĩ như thế nào?
Hoài Khánh, ngươi như vậy lại để cho Thẩm Bạch nghĩ như thế nào?
Mà Thẩm Bạch lúc này cũng tức thời mở miệng, không hiểu nhìn về phía Lý Diệu Chân,
"A,
không nghĩ tới ngươi thế mà nghe qua trưởng công chúa."
Nghe nói như thế, Lý Diệu Chân chấn động, lúc này mới phát hiện mình nói lỡ miệng.
Dù sao nàng một tiên tông thánh nữ, nơi nào thấy qua Hoài Khánh, kết quả vừa thấy mặt đã nói ra Hoài Khánh thân phận, rất hiển nhiên có chỗ sơ suất. Một bên Sở Nguyên Trần cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lý Diệu Chân, ánh mắt kia đại khái là đang nói, ta như thế nào có ngươi như vậy heo đồng đội. Quả nhiên Tiên Tông đều là ngu ngốc. Hoài Khánh cũng là như thế, dù sao nói Hoài Khánh ở chỗ này chính là nàng. Này, người nào không biết ta? Lý Diệu Chân lập tức ý nghĩ gió lốc, lập tức liền nghĩ đến một cái lý do, giải thích nói, này còn không tốt đoán sao, hiện tại toàn bộ đại phụng ai còn không biết, Thẩm huynh bên cạnh ở hai vị công chúa. Một vị Lâm An công chúa, một vị Trưởng công chúa, Lâm An công chúa vui mừng hồng, mà vị này công chúa rất rõ ràng không phải màu đỏ quần áo, vậy cũng chỉ có Hoài Khánh công chúa à. Nghe được nàng giải thích vô cùng có lý, một bên Sở Nguyên Trần cùng Hoài Khánh hai người, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không sai, ngược lại là thông minh. Lý Diệu Chân thì là xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Chơi ạ, ai biết này giấu giếm thân phận như thế nào khó như vậy, cũng may mắn ta cơ trí A3 người như chút được gánh nặng biểu lộ, Thẩm Bạch làm sao có thể không có phát hiện, nhưng hắn chính là thích xem thấy đối phương như thế, chẳng qua là nhẹ giọng cười cười. Ha ha, phải không, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh. Thẩm Bạch, vị này chính là Thiên Tông thánh nữ, tin tức của nàng tất nhiên rất rộng, đến mức mặt khác một vị thì là Sở Nguyên Trần, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói, rất nhiều năm trước đại phụng Trạng Nguyên. Lúc này Hoài Khánh mở miệng nói, bản ý của nàng rất đơn giản, cái kia chính là giới thiệu hai người thân phận, có thể nàng lời này thép vừa dứt, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Thấy thế Hoài Khánh vừa rồi kịp phản ứng. Hoàng Bét, biểu hiện hơi quá. Dù sao hắn một cái công chúa, biết Sở Nguyên Trần rất bình thường, năm đó coi như là đại phụng kinh thành nhân vật nổi danh. Có thể Lý Diệu Chân sẽ không giống nhau, Lý Diệu Chân là Thiên Tông thánh nữ, nàng những năm này ngoại trừ tại Vân Châu tiêu diệt, còn lại thời điểm đều là tại Thiên Tông tu luyện. Bất quá Hoài Khánh cuối cùng là Hoài Khánh, biểu hiện không có Lý Diệu Chân như vậy không chịu nổi, sau đó vội vàng mở miệng nói, ta cũng là nghe bệ hạ nói về, cho nên có chút ít giải. Thì ra là thế, không nghĩ tới thanh danh của ta chuyển đi còn rất quảng. Nghe vậy Lý Diệu Chân vẻ mặt tự đắc, cảm giác mình những năm này cố gắng không có uổng phí. Ân, thanh danh xem như khai hỏa. Ha ha, vậy cũng không, mỗi ngày hô đánh tiếng kêu giết, giang hồ phi yến nữ hiệp, há lại hư danh nói chơi. Sở Nguyên Trần ở một bên sâu kín nói, cũng chính là cân nhắc đến Hoài Khánh ở chỗ này, bằng không thì liền nàng mắng hoàng đế lao nhi nói đều có thể nói được. Sở Nguyên Trần, ngươi tin tưởng hay không tin tưởng ta hiện tại sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Nghe xong lời này Lý Diệu Chân sẽ không cam tâm tình nguyện, nàng cùng Sở Nguyên Trần vốn là có thiên nhân chi tranh, hiện tại thấy hắn như thế, tự nhiên không chút khách khí. Thứ, hôm nay ta không có hứng thú so với ngươi thử. Ai ngờ Sở Nguyên Trần hôm nay căn bản cũng không có tâm tình cùng nàng tranh luận, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Thẩm Bạch, trong ánh mắt nở rộ lửa nóng hào quang. Thẩm huynh, ta đã sớm muốn cùng ngươi so với thử một phen, ngươi tu tập kiếm đạo, lại được xưng là kiếm tiên, cho nên hôm nay ta nghĩ lĩnh giáo ngươi một chút kiếm, chẳng biết có được không? Kiếm? Có thể a. Thẩm Bạch mắt nhìn Sở Nguyên Trần phía sau cái hộp kiếm, biết hắn đang tại dưỡng kiếm, hơn nữa bởi vì này một kiếm, đằng sau thế nhưng là cho Trấn Bắc Vương một kiếm, coi như là kinh diễm thế nhân. Tốt. Nghe được Thẩm Bạch đáp ứng, Sở Nguyên Trần vui mừng quá đỗi, cũng không cố mặc khác, liền đi tới một chỗ đất trống. Thẩm huynh, hôm nay ta và ngươi chỉ so với kiếm đạo, không cần khí cơ, xin mời. Nếu như đối với Phương ở chỗ này chờ chính mình, Thẩm Bạch cũng không có nét mực, trực tiếp lách mình qua đi. Nhìn trước mắt Thẩm Bạch, Sở Nguyên Trần hai mắt nhíu lại, nhặt lên một cành cây làm kiếm, hướng Thẩm Bạch phóng đi. Sau một khắc, hai người lập tức đánh làm một đoàn. Nhìn như đánh cho có qua có lại, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Sở Nguyên Trần kiếm bị Thẩm Bạch toàn bộ phương vị nghiền ép. Đây là kiếm thuật cùng kiếm đạo đối lập. Thẩm Bạch có Lý Thuần Cương, Liễu Bạch cùng A Lương ba người kiếm đạo, đối phó một cái Sở Nguyên Trần quả thực không muốn quá nhẹ nhõm. Mà điều này cũng thấy một bên Lý Diệu Chân tay ngứa ngáy vô cùng, lúc này không quản được nhiều như vậy, trực tiếp phi thân tiến lên, đối với hai người nói ra, ta cũng tới. Một lúc lâu sau, Thẩm Bạch ngồi tại đỉnh uống trà, Hoài Khánh ngồi tại kia bên cạnh. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, hai người một người đứng ở một cây cột đá trước, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Mộ Nam Chi đã đi tới, thấy đến hai vị nhân vật mới, có chút tò mò, đối với Thẩm Bạch hỏi, Thẩm Bạch, hai người bọn họ là ai a? Nhân Tông Sở Nguyên Trần cùng Thiên Tông Thánh Nữ Lý Diệu Chân. Mộ Nam Chi sau khi nghe được hai mắt tỏa sáng, đây chính là hai vị thiên tiêu a. Hai người các ngươi, như thế nào đều tại chỗ đó đứng, tới đây ngồi a? Mộ Nam Chi thấy bọn họ nghe thấy lời của mình không có động tác, thì có chút nghi hoặc, bọn hắn đây là thế nào? Nghe vậy Thẩm Bạch buông tay, một bộ hắn cũng thật bất đắc dĩ bộ dáng. Hoài Khánh thì là cầm lấy chén trà uống nước, ánh mắt trốn tránh. Thấy thế Mộ Nam Chi đi đến Sở Nguyên Trần bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, tiểu hòa tử, người tới là khách, lại đây ngồi đi. Nghe vậy Sở Nguyên Trần thì là nhìn về phía trước trụ tử âm thầm thất thần, hai mắt không ánh sáng, nghĩ tới ta Sở Nguyên Trần vứt bỏ văn từ võ, học tập kiếm thuật, một năm kiếm thuật thành công, dương danh kinh thành, mấy năm này càng là du lịch giang hồ, kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh. Có thể hôm nay cùng Thẩm huynh vừa so sánh mới phát hiện cái gì là phù du lay đại thụ, cái gì là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên là ta, quá kiêu ngạo, xem thường người trong thiên hạ, xem thường kiếm đạo, cùng Thẩm huynh kiếm đạo so sánh mới, ta chính là cái hài nhi. Này đều cái gì cùng cái gì a? Đứa nhỏ này làm sao, như thế nào như là chịu đả kích một dạng. Mộ Nam Chi nhất thời cũng không biết nói cái gì, đành phải đi đến Lý Diệu Chân bên cạnh, tiểu nha đầu, đừng kém gặp, đi ngồi xuống đi. Không, nghĩ tới ta Thiên Tông thánh nữ, không nói kinh tài tuyệt diễm, nhưng là coi như một đời thiên tiêu, hôm nay luận võ càng là bị bại rối tinh rối mù. Để cho ta chậm rãi, ta nghĩ lặng lặng. Lại một cái. Mộ Nam Chi thấy hai người này vô thần bộ dáng, tựa như bị to lớn đả kích giống như. Nhưng bọn hắn đều nhắc đến một người, Thẩm Bạch. Nàng lúc này quay đầu nhìn về phía Thẩm Bạch, hỏi, Thẩm Bạch, bọn hắn đến cùng như thế nào?
Không có gì, một cái muốn tìm ta luận kiếm đạo, một cái muốn tìm ta luận võ đạo, thua.
Thẩm Bạch hời hợt trả lời.
Thấy thế còn là Hoài Khánh nói ra, vốn dĩ vừa mới bắt đầu bọn hắn so với thử liền so với chiêu thức, về sau nghiện dùng khí cơ, kết quả.
Hoài Khánh chỉ Thẩm Bạch, hắn một kiếm phá bản pháp, khí cơ cũng vô dụng, hai người liền thất bại, sau đó an vị mà nói đạo.
Nói đến đây Hoài Khánh thở dài, kết quả bị Thẩm Bạch luận đắc đạo tâm tan nữa, chưa gượng dậy nổi, cứ như vậy.
Phúc.
Mộ Nam Chi nhịn không được đem nước trà phun tới, sau đó nhìn về phía Thẩm Bạch, không phải chứ, ngươi há miệng thì đem bọn hắn nói thành như vậy.
Khô khục, kìm lòng không được, nói một điểm, có chút dùng sức quá mạnh.
Thẩm Bạch sờ lên mũi.
Hắn cũng không có nghĩ đến hai người như thế yếu đất, trực tiếp cứ như vậy.
Nhưng này sự tình nếu là truyền đi, đoán chừng lại được tại giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn không thể.
Đường Đường Nhân Tông, Thiên Tông hai vị thiên kiêu, đối mặt Thẩm Bạch về sau, thế mà đạo tâm bất ổn.
Này nếu là truyền đi, đoán chừng Nhân Tông, Thiên Tông cao tầng sẽ trực tiếp giết qua không tới có thể.
Chúng ta thiên kiêu, liền bị ngươi như vậy chơi hư mất.
Bồi thường tiền.
Nghe vậy Mộ Nam Chi chẳng qua là lắc đầu, đối với cái này tốt tình huống, nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào hai người.
Tính toán, xem bọn hắn chính mình tạo hóa đi.
Sau đó nàng thì ngồi vào Thẩm Bạch một bên, cùng hai người nói về ngày qua.
Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần cáo tử.
Hai người vui vẻ hưng phấn đến, lại thất thần chán nản rời đi.
Nhìn bọn họ bóng lưng, Hoài Khánh có chút không đành lòng nói, "Thẩm Bạch, ngươi như vậy đối với bọn họ, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn?"
Hoài Khánh với tư cách toàn bộ hành trình nhìn tỉ thí người, nàng đương nhiên biết lần này đối với hai người đã kích có bao nhiêu.
Đã thấy Thẩm Bạch lắc đầu, này có cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, chỉ cần hai người bọn họ sống qua này một đoạn thời gian, tương lai sẽ phát triển nhanh hơn.
Tứ phẩm đến tam phẩm, là một cái khảm.
Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân hai người không có Hứa Thất An khí vận, hai người nghĩ muốn đột phá đến tam phẩm vô cùng khó.
Cho dù là Lý Diệu Chân, đằng sau cũng là tại Hứa Thất An dưới sự trợ giúp.
Sở Nguyên Trần thì chưa nói, nhưng hẳn là cũng không có đột phá đến tam phẩm.
Lần này cùng bọn họ hai người luận đạo, mặc dù đả kích rất lớn, nhưng nếu là bọn hắn gắng gượng qua đến, tứ phẩm đến tam phẩm chi lộ sẽ một đường băng thẳng.
Một bên Hoài Khánh nghe thấy lời nói này, thì là cái hiểu cái không gật đầu.
Những chuyện này, nàng không phải rất hiểu.
Thấy bọn họ rời đi, Thẩm Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoài Khánh, "Hoài Khánh, chuyện đã xảy ra hôm nay, sẽ không có cái gì muốn cùng ta nói sao?"
"Đến."
Quả nhiên còn là tới hỏi.
Nghe thấy vấn đề này, Hoài Khánh trong lúc nhất thời ra đầu run lên.
Nàng biết Thẩm Bạch là một không tốt lựa gạt người, đặc biệt là vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc, còn các loại trạng thái hiện ra liên tiếp.
Xem ra,
chỉ có thể thẳng thắn.
Hoài Khánh trong lòng có ý tưởng, liền gật đầu đáp, "Tốt, chúng ta đây về trước đi tâm sự đi."
"Không có vấn đề."
Hoài Khánh đầy cõi lòng tâm tư đi theo Thẩm Bạch trở lại đỉnh, nàng dọc theo con đường này đều muốn tại sao cùng Thẩm Bạch nói, trong lúc nhất thời xúc động thật lâu.
Vừa mới ngồi xuống, nàng liền muốn mở miệng giải thích.
Ken ken ken.
Có thể nàng vừa muốn mở miệng, có lẽ là một cái không cẩn thận, Thẩm Bạch ngọc thạch tiểu kính liền đã rơi vào trên bàn đá.
Thấy cái này, Hoài Khánh còn tưởng rằng là chính mình mất, vội vàng cầm lên nói ra, "Thẩm Bạch xấu hổ, ta làm mất."
Nàng vừa định muốn thả đến ống tay áo, lại sờ đến chính mình ngọc thạch tiểu kính ngay tại trên người.
Phát hiện này, làm cho nàng lập tức ngu ngơ tại chỗ.
Nhìn ngọc thạch tiểu kính, lại nhìn một chút Thẩm Bạch.
Trong lúc nhất thời, nàng đầu óc trống rỗng,
mà Thẩm Bạch cứ như vậy nhìn xem nàng, mang theo khuôn mặt tươi cười, cái gì cũng không nói.
Liền
rất xấu hổ cùng khiếp sợ.
Hoài Khánh là một nữ nhân thông minh, nàng hiện tại như thế nào không biết Thẩm Bạch chính là thiên địa hội người, hơn nữa khả năng chính mình đoạn thời gian nói lời đều bị hắn để ở trong mắt.
"Không phải, có ngươi như vậy chơi phải không?
Cứ như vậy ưa thích lặn xuống nước đúng không?
Biết rất rõ ràng ta tại giả trang ngươi, còn không có đoán sai, thật sự là ta tại náo, ngươi tại cười."
"Còn có."
Hoài Khánh nghĩ vậy đoạn thời gian tại thiên địa sẽ bên trong nói đủ loại nói, nàng hiện tại ước gì liền lập tức tranh thủ thời gian ngất đi.
Này đáng chết địa phương, nàng làm một khắc cũng ngồi không yên.
"Ta nghĩ muốn về nhà."
Không bảy thấy thế Thẩm Bạch cầm qua ngọc thạch tiểu kính, chậm rãi nói, "Hoài Khánh ngươi thật sự là thật hăng hái à, lại còn giả mạo thân phận của ta."
Nghe vậy Hoài Khánh cúi đầu xuống, nhìn mình chân, hận không thể lập tức khấu trừ ra một cái hố trốn vào đi.
"Ân, ngươi cũng rất lợi hại, thế mà phá Bình Dương quận chúa một án."
"Đừng
nói nữa."
Cuối cùng Hoài Khánh kéo căng không thể, nàng cảm giác này tuyệt địa là trong đời của nàng nhất chi ám thời khắc.
Trang Xiên bị bạch trần, giả mạo bị phát hiện.
Nàng hận không thể hiện tại nhập thổ vi an.
"Ha ha."
Trông thấy nàng vẻ mặt này, Thẩm Bạch nhịn không được cười lên ha ha, "Có sao nói vậy, có thể thấy Hoài Khánh tự tán dương cơ hội cũng không nhiều, cho nên Thẩm Bạch còn là rất quý trọng cơ hội lần này."
Bất quá cũng không có quá mức hỏa, người nữ hải tử cũng là sĩ diện, liền đối với kia nói ra, "Ha ha, không sao, đều là việc nhỏ, ta không thèm để ý."
"Ta để ý."
Hoài Khánh bụng mặt, nàng mặc dù có thiệt nhiều vấn đề muốn hỏi Thẩm Bạch, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ muốn rời đi nơi đây.
Đương nhiên nàng cũng là làm như vậy, cũng không quay đầu lại chạy ra.
Sắp chia tay trước nàng còn nói đạo, "Thẩm Bạch ta đi về trước, có rảnh lại tới tìm ngươi."
"Không, ngươi này vài ngày đều đừng tìm ta, ta chậm rãi."
Nói xong Hoài Khánh liền chạy trốn.
Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Thẩm Bạch cười đến càng thêm vui vẻ.
"Không hổ là ngươi a Thẩm tiểu hữu, chỉ dùng thoáng ra tay, ba cái tâm tính cứng cỏi thiên tiêu, đều thiếu chút nữa đến ngươi nứt vỡ."
"Lợi hại."
Lúc này hóa thân quýt mèo Kim Liên đi lên trước đến, chuyện đã xảy ra hôm nay, tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn, hắn cảm thấy này có thể rất có ý tứ.
Nghe được hắn mà nói, Thẩm Bạch thì là cười cười, "Kim Liên đạo trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực xem tiếp đi."
Lại nói,
ngươi yêu thích rất khác biệt ta, ưa thích nhập vào thần con mèo cái, ta ngày hôm qua giống như trông thấy một cái mèo được, cưới này mèo trên người.
Lúc ấy, là ngươi sao?
Chương 98, Ngụy Uyên hành động, kế hoạch mở ra động, thiên bực người tới chương 98, Ngụy Uyên hành động, kế hoạch mở ra động, thiên bực người tới Kim Liên nhìn xem Thẩm Bạch cái kia nhàn nhạt dáng tươi cười, lập tức liền luống cuống, tiểu hữu, có mấy lời cũng không nên nói lung tung.
Không thể nào.
Không phải ta, cũng không thể là ta. Nghe vậy Thẩm Bạch dáng tươi cười không thay đổi, bình thản trả lời, đúng à, ta biết không phải là đạo trưởng. Có thể ngươi nói về nói, nhưng ta như thế nào cảm giác vẫn có chút bất ổn a, trông thấy Thẩm Bạch dạng như vậy, Kim Liên chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Tựa hồ là sợ Thẩm Bạch về sau cùng khác người đến một câu như vậy, vội vàng nói, tiểu hữu, gần nhất ta điệu tông có một miếng hạ sen muốn tốt, đến lúc đó tiễn đưa ngươi hai quả.
Hai quả?
Nghe vậy Thẩm Bạch lúc này cự tuyệt, này như thế nào cho phải, ta như thế nào vô duyên vô cớ thu thập đạo trưởng chỗ tốt.
Không có không có, đây không phải chỗ tốt gì, đây là tặng lễ.
Đơn thuần tặng lễ.
Cũng chỉ là tặng lễ.
Là. Kim Liên đạo trưởng mặt mèo tràn ngập chăm chú, Thẩm Bạch thấy thế cũng không có cự tuyệt nữa, địa tông hạt sen thế nhưng là thứ tốt, coi như hắn dùng không lên, cũng có mặt khác tác dụng. Chỉ thấy hắn gật đầu nói, ta đây liền từ chối thì bất kính.
Cái kia tiểu hữu, cái kia mẫu bít mèo sự tình.
Cái gì mẫu bít mèo?
Ta không biết ta.
Thẩm Bạch vẻ mặt mở mịt nói. Thấy hắn như thế Kim Liên thở dài một cái, vậy là tốt rồi. Thỏa đáng Kim Liên yên lòng thời điểm, Thẩm Bạch nhưng là để sát vào nhìn về phía hắn, Kim Liên đạo trưởng, kỳ thật vừa rồi ta chính là nói lung tung, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi phản ứng lớn như vậy.
Cho nên,
ngươi thật đã làm.
Vô sỉ tiểu nhi, sao dám lớn ta?
Kim Liên giờ phút này chỉ cảm thấy cái này thật nói không rõ, bi phẫn rời đi, bất quá rời đi trước hắn còn để lại một câu bên dưới, người của thiên vực đến, hơn nữa bọn hắn ở ngoài thành cùng một người gặp nhau.
Nói gì đó ta không biết, bởi vì thiên cơ bị che đậy, đoán chừng mưu đồ không nhỏ.
Ta đi. Nói xong Kim Liên liền rời đi. Mà nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Thẩm Bạch thì lâm vào trầm tư, trong đầu không ngừng cân nhắc Kim Liên lời này.
Người của thiên vực, chính là độ ách cùng độ khổ sao?
Không, trước đó nói vốn là một cái tam phẩm tới đây, đã nói lên là độ khổ trước tới, đây chính là tam phẩm kim cương a.
Thật muốn xem hắn thủ đoạn.
Cùng lúc đó, ngay tại Thẩm Bạch nơi đây chờ mong thời điểm, hoàng cung bên trong, một gã ăn mặc áo đen tam phẩm vu sư đi vào nguyên cảnh 24 đế trước mặt, hoàng đế bệ hạ, may mắn không làm được bệnh, ở ngoài thành chờ đến kia thiên vực người. Nghe được hắn mà nói, nguyên cảnh đế hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía người tới, tình huống như thế nào? Đã đem tin tức truyền cho đối phương, nói cái kia phong ấn vật ngay tại Thẩm Bạch trên người, tin tưởng hắn ít ngày nữa liền sẽ tìm được Thẩm Bạch, đến lúc đó hai người tất có một trận chiến. Tam phẩm vu sư lạnh lùng nói ra.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Nghe vậy nguyên cảnh đế mang trên mặt một vòng âm nhu thực hiện được cười, chúng ta đây liền có thể tọa sơn quan hổ đấu.
Ân.
Tam phẩm vu sư gật đầu, nhưng sau đó có chút không giải thích được nói, hoàng đế bệ hạ, ta nhớ rõ ngươi đem Thẩm Bạch coi như lần này luyện chế huyết đan nhân vật mấu chốt, ngươi này lúc lại để cho người của thiên vực chống lại hắn, sẽ không sợ khiến cho cái gì rung chuyển?
Không sao.
Nghe vậy nguyên cảnh đế lắc đầu, chấm lần này vu hãm phong ấn vật tại Thẩm Bạch trên người, chính là vì lại để cho người của thiên vực cùng hắn quần chiến, đến một lần chúng ta có thể mượn cơ hội biết Thẩm Bạch thực lực đến tột cùng như thế nào, đối với chúng ta tới nói đây là một lần có thể triệt để thăm dò thực lực của hắn cơ hội. Thứ hai, nếu là Thẩm Bạch thực lực không địch lại kia thiên vực người, vậy liền sẽ bị thương, chúng ta đối phó đứng lên sẽ càng thêm nhẹ nhõm.
Thứ ba, nếu là hai người lưỡng bại câu thương, vậy thì không phải rất tốt sao, phù hợp kế hoạch của chúng ta.
Nguyên cảnh đế lúc này nói ra ba điểm lý do, nghe được cái kia tam phẩm vu sư lắc đầu liên tục. Cũng không phải hắn cảm thấy không ổn, mà là cảm thấy làm hoàng đế tâm đều tốt bẩn. Này mượn đao giết người kế sách, khiến cho kia gọi là một cái lô hỏa thuần thanh. Cũng không biết đáp ứng cùng hắn hợp tác, đối với vu thần giáo là tốt là xấu a.
Tam phẩm vu sư trận cũng không có nói thêm cái gì, liền trực tiếp rời đi.
Chờ hắn sau khi rời đi, ăn mặc áo đen Trinh Đức đế đã đi ra, lần này, ngươi lại để cho người của thiên vực đi dò xét Thẩm Bạch, quả nhiên là ý tưởng hay.
Bất quá ta một điểm ta nghĩ nói một chút, nếu là ngày đó vực độ khổ, trực tiếp đi tìm Thẩm Bạch muốn, mà Thẩm Bạch cũng chứng minh chính mình không có, song phương không có đánh đứng lên nên như thế nào.
Nghe được Trinh Đức đế nói, nguyên cảnh đế nhướng mày, sau đó giang ra, thiên vực cùng đối với Tang Bạc Hổ cái kia phong ấn chi vật, thế nhưng là vô cùng coi trọng, nghe nói vẫn cùng giảm chính có quan hệ.
Bây giờ có biến, bọn hắn cũng không phải là đến hỏi thăm, mà là đến hương sư vấn tội, ngươi cảm thấy tính tình của bọn hắn sẽ tốt.
Nghe vậy Trinh Đức đế lắc đầu, các ngươi vừa nói như vậy, cũng là đạo lý này.
Chợt hai người quen biết cười cười, đối với cái này lần hành động bọn hắn vô cùng chờ mong.
Bởi vì mặc kệ kết cục như thế nào, đối với bọn họ về sau đều có chỗ tốt.
Đúng rồi, Trấn Bắc Vương ở đâu?
Lúc này nguyên cảnh đế nghĩ vậy lần kế hoạch lớn nhất người được lợi, lúc này dò hỏi.
Dù sao bọn hắn bất kể là muốn luyện chế huyết đan, hãy để cho thiên vực độ khổ đi dò xét Thẩm Bạch, cuối cùng cũng là vì Trấn Bắc Vương, cái này nhân vật chính không có tới, bọn hắn làm cái gì đều là uổng phí.
Đã tại trở về trên đường, truyền tin nói đại khái 3 ngày sau liền sẽ trở về.
3 ngày a?
Mắt thấy kế hoạch càng ngày càng gần, nguyên cảnh đế mang trên mặt một tia hướng tới, chỉ cần chuyện lần này có thể thuận lợi chấm dứt, dài như vậy sinh, thật sự chỉ còn một bước cuối cùng.
Đúng vậy a.
Trinh Đức đế giờ phút này trên mặt cũng mang theo một vòng hướng tới, dù sao hắn năm đó giả chết, đem thần thức chia ra làm ba, đoạt xá chính mình hai đứa con trai.
Không phải là vì ngày hôm nay sao?
Trường sinh.
Vu thần giáo bên kia đều là ngươi tại chiêu đãi, mấy ngày nay vu thần giáo cái vị kia đại sư, nắm trong tay bao nhiêu quân đội? Hoàng cung quân đội đã hoàn toàn khống chế tâm thần, đến mức bên ngoài kinh thành trước mặt quân đội, không sai biệt lắm cũng là 3 ngày. Nghe nói như thế, Nguyên Cảnh Đế hai mắt ngưng lại, vừa vặn cũng là 3 ngày, vậy chuẩn bị một chút, ở đằng kia trong một ngày, đem kinh thành dân chúng đều tập trung lại đi. Có thể, cần một cái thỏa đáng lý do, đem dân chúng đều tụ tập cùng một chỗ. Ngụy Uyên tình huống bên kia như thế nào? Căn cứ phái đi ra thám tử báo cáo, đang tại tiến về trước Sở Châu trên đường, cũng không có nghi điều gì. Vậy là tốt rồi, ta thật lo lắng Ngụy Uyên lão già này phát hiện cái gì không đúng địa phương, phá hư kế hoạch của ta. Ha ha, coi như Ngụy Uyên hiện tại kịp phản ứng, cũng tới đã không kịp, bởi vì chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, hắn có thể đuổi không trở lại. Cũng là, chợt hai người lại thương lượng một phen, liền cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, tiến về trước Sở Châu trên đường. Một bộ thanh y liền Ngụy Uyên ngồi tại trên xe ngựa, thỉnh thoảng còn có thể bén lên rèm, cố ý lộ ra mặt của mình, hướng các nơi nhìn lần sau, lúc này mới đem rèm bung. Bung rèm sau, Ngụy Uyên nhìn về phía chủ vị nhắm mắt dưỡng thần Nam Cung Tiến Nhu mở miệng nói, "Nghĩa phụ, vừa mới ta phát hiện ngay tại bốn phía có 3 cái thám tử, đã đem mặt tại bọn hắn trước mặt phô bày." Nghe được hắn mà nói, Nam Cung Tiến Nhu lúc này mới mở mắt ra, Nguyên Cảnh Đế còn là rất kiêng kỵ ta trở về, nhưng lần này ta có không thể không trở về lý do. Chợt hắn nhìn về phía đỡ đòn chính mình gương mặt đó Nam Cung Tiến Nhu, "Tiểu Nhu, những ngày này ta cũng nói qua cho ngươi một ít tình huống, tóm lại ngươi đỡ đòn thân phận của ta, muốn ít nói chuyện, trừ phi gặp phải man tộc xâm lấn, khi tất yếu cũng không muốn tại công khai nơi lộ diện." Nghe vậy Nam Cung Tiến Nhu chắp tay nói, "Là, nghĩa phụ." Bất quá nói xong Nam Cung Tiến Nhu còn có chút buồn rầu, "Thế nhưng là nghĩa phụ, ta luôn nhìn chằm chằm mặt của ngươi, có chút không thói quen." "Ha ha." Nghe được hắn lời nói này, Ngụy Uyên nở nụ cười, lắc đầu, "Chờ ngươi nhiều đỉnh một đoạn thời gian, hẳn là thành thói quen. Ta hôm nay cũng không cùng ngươi nhiều lời, dựa theo trấn Bắc Vương giáo trình, 3 ngày sau liền sẽ trở lại kinh thành, ta phải đi về nhìn một cái." "Là, nghĩa phụ, thuộc hạ chúc nghĩa phụ chiến thắng trở về." "Ân." Ngụy Uyên gật đầu, lúc này đối ngoại mà hô, "Đỗ xe." Ngụy Uyên này tiếng nói cùng Nam Cung Tiến Nhu độc nhất vô nhị, cho dù là Nam Cung Tiến Nhu bản thân sau khi nghe được cũng không khỏi được kinh hô. "Ngoa tạo, thanh âm này cùng ta giống như lúc." Có thể Ngụy Uyên nhưng không có quan tâm Nam Cung Tiến Nhu giờ phút này biểu lộ, hắn tại xe ngựa rất ổn về sau liền đi ra xe ngựa, đi vào một gã người cưỡi ngựa thị vệ trước mặt. "Đem mã cho ta, Ngụy công để cho ta đi làm việc." Người cưỡi ngựa Ngân La thấy thế vội vàng xuống xe, định ngọt đem mã đưa cho Ngụy Uyên, "Nam Cung đại nhân, mời." "Ân, các ngươi đều chú ý một chút, mặc dù khoảng cách Sở Châu không có rất xa, nhưng này một đường không thế nào thái bình, phải bảo vệ tốt Ngụy công, biết không? Nếu là Ngụy công có một đinh điểm sơ suất, cẩn thận ta không khách khí." Nói xong Ngụy Uyên còn quăng thoáng một phát trên tay roi. Không thể không nói, Ngụy Uyên đem Nam Cung Tiến Nhu vai trò phát huy tác dụng vô cùng, vô luận là thần thái còn là nói chuyện ngữ khí, đều cùng bình thường Nam Cung Tiến Nhu độc nhất vô nhị. "Là, Nam Cung đại nhân ngài nhất định yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không lại để cho Ngụy công bị dù là một tia tổn thương." "Ân, nay còn kém không nhiều lắm." Chỉ thấy Ngụy Uyên trở mình lên ngựa, sau đó liền hướng lúc đến đường chạy tới. Ngựa tuyệt trần, bụi lất tung bay. "Còn đứng ngây đó làm gì, lên đường đi." Lúc này Nam Cung Tiến Nhu vén rèm lên, đối ngoại trước mặt người nhàn nhạt nói ra. "Là, tuân mệnh." Nghe được hắn mà nói, đội ngũ lúc này mới một lần nữa bắt đầu tiến lên, hướng Sở Châu phương hướng mà đi. Trong rừng cây, ba gã thân hình nhỏ gầy hán tử nhìn thấy một màn này lập tức phạm vào khó. Nói như thế nào, Ngụy Uyên đem bên người Nam Cung Tiến Nhu phái đi ra, có theo hay không? Hắn lời này rơi xuống, sau đó cùng một người khác, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cầm đầu người. Cùng. Dừng lại một hồi, thám tử thủ lĩnh trầm giọng nói, "Vậy hạ mệnh lệnh là để cho chúng ta nhất định phải theo sát Ngụy Uyên, này Nam Cung Tiến Nhu là Ngụy Uyên tâm phúc bên trong tâm phúc, lúc này bị phái đi ra đích thị là có chuyện trọng yếu. Lão Tam, ngươi cùng qua đi." "Là." Nghe được hắn mà nói, một người trong đó lúc này lĩnh mệnh. Thấy hắn muốn rời đi, thám tử thủ lĩnh thiếu đống nhiên gọi hắn lại, "Các loại, lão đại, còn có chuyện gì?" Nam Cung Tiến Nhu vô cùng lợi hại, tứ phẩm võ phu, ngươi đi theo bên cạnh hắn nhất định phải cẩn thận, nếu không có phát hiện chỗ không đúng, không cần truyền tin, đi theo chính là để tránh bại lộ. "Là, ta hiểu được." Tên này thám tử tựa hồ cũng biết Nam Cung Tiến Nhu khó chơi, lúc này đáp ứng, chợt liền lập tức hướng phía Ngụy Uyên phương hướng ly khai chạy tới. Thật tình không biết, ngay tại hắn hướng Ngụy Uyên đuổi theo thời điểm, vốn dĩ cưỡi khoái mã Ngụy Uyên, giờ phút này lại có vẻ chậm rãi từ từ, tựa như đang đợi người nào giống nhau. Đột nhiên lỗ tai hắn giật giật, liền phát giác được có người theo tới đây. Lúc này rìm chặt ngựa thất, đứng sừng sững tại chỗ. Bầu không khí lập tức trở nên an tĩnh lại. Thấy đối phương không có động tĩnh, Ngụy Uyên khẽ miệng mang theo một vòng mỉm cười khinh miệt, sâu kín nói ra, "Các hạ, nếu như theo tới đây, vì sao không chủ động hiện thân? Chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng cái gì sao?" "Không tốt." Nghe được hắn mà nói, cái kia âm thầm cùng tới thám tử đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, chạy đi một chạy. Hắn chính là cái thám tử, trên đùi công phu rất cao minh, không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh mẽ. "Bá." Mấy hơi thở tầm đó, liền chạy ra hơn 100 mét, thậm chí hắn không dám có chút ngừng, tiếp tục tận hết sức lực chạy. "Chạy." Phát giác được hắn động tĩnh, Ngụy Uyên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, sau một khắc, Ngụy Uyên thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở người nọ đào tẩu phía trước. "Thật nhanh." "Tứ phẩm tốc độ, nhanh như vậy sao?" Thám tử trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn mình cùng Ngụy Uyên khoảng cách càng ngày càng gần, tiếp theo trong nháy mắt, hắn trực tiếp bị Ngụy Uyên khóa lại cổ, hai tay bắt lấy Ngụy Uyên thủ đoạn, muốn tránh thoát lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều dây dụ không được. "Đừng uổng phí khí lực." Thấy thế Ngụy Uyên bình tĩnh trả lời, cái kia không có chút rung động nào hai mắt, lại để cho tên này thám tử sau khi thấy được như rơi xuống vực sâu, hoảng sợ không thôi.
957 ngươi. Ngươi không phải Nam Cung Tiến Du. Chợt được thám tử phát hiện không đúng, cơ hồ là kêu sợ hãi lên tiếng.
A, xem ra các ngươi đối với ta người bên cạnh rất nhanh giải, ta đoán, các ngươi hẳn là cùng Trấn Bắc Vương mật thám là một cái hệ thống a.
Ngụy Uyên giống như cái gì cũng biết giống nhau, một câu sợ tới mức này mật thám lưng lạnh cả người.
Mà nghe thấy hắn mà nói, cái kia mật thám toàn thân phát run,
ngươi
cũng biết,
ngươi
đến tột cùng
là ai?
Ha ha.
Ngụy Uyên khép cười một tiếng, sau đó liền trông thấy hắn tại này mật thám hoảng sợ trong ánh mắt, chậm rãi hiển lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có.
Ngươi,
Ngụy Uyên,
ngươi
không phải tự phế võ công sao?
Nhàm chán, lại tu trở về.
Có thể ngươi là phanh.
Tên này mật thám còn muốn nói cái gì nữa, Ngụy Uyên nhưng không có cho hắn nói thêm gì đi nữa cơ hội, lập tức bàn tay vừa dùng lực, đem kia tạo thành huyết vụ tiêu tán tại ở giữa thiên địa.
Trấn Bắc Vương, mật thám, cái này ngược lại cần xử lý thoáng một phát.
Phủi tay, Ngụy Uyên sau đó một cái lắc mình trở lại ngựa trước, nhưng lần này hắn không có cưỡi ngựa, mà là đối với ngựa vỗ, chịu đau ngựa lập tức hướng phía trước mặt thoát ra.
Nhìn xem ngựa chạy xa, Ngụy Uyên lúc này mới hít một hơi thật sâu khí, sau đó nhìn về phía hoàng thành phương hướng, trực tiếp bay ra ngoài.
Đêm khuya, bên ngoài kinh thành.
Ha này mỗi ngày đều là đêm hôm khuya khoắt thủ thành môn, thật có thể mệt mỏi a.
Lúc này một gã thành vệ ngáp một cái, tại hắn một bên người thì nhắc nhở thoáng một phát, ngươi cũng đừng lẩm bẩm, thật tốt gác, nếu như bị kiểm tra người phát hiện ngươi như vậy, cẩn thận khấu trừ tiền.
Biết.
Ngáp cổng bảo vệ chẳng hề để ý khoát tay áo.
Thấy thế tên kia nhắc nhở hắn cổng bảo vệ cũng không nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía phía trước, tựa hồ thấy có một đạo bóng người đi tới.
Hắn có chút mơ hồ rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi.
Nhưng lại trông thấy đạo nhân ảnh kia càng ngày càng gần, cuối cùng càng là đi thẳng tới trước mặt bọn họ.
Ai?
Nơi này là kinh thành trọng địa. Nếu là ngươi muốn vào thành, chờ buổi sáng mở cửa sau lại đến.
Hắn mà nói, lập tức đánh thức mặt khác cổng bảo vệ, nhao nhao cầm lấy vũ khí, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía người tới.
Đã thấy người tới ăn mặc một thân tăng y liễu, da thô ráp, trên tay cầm lấy Phật châu.
Ta muốn vào đi địa phương, các ngươi ngăn không được ta.
Nói xong người tới về phía trước bước một bước, hắn một bước này, tựa như cự thú đạp địa, ầm ầm tiếng nổ, cán được toàn bộ kinh thành đang run rẩy.
Một bước phóng ra, cái kia phúng dũng kình khí lập tức tướng môn trước một đám hộ vệ nhao nhao thổi chúng bay ngược mà đi.
Chợt toàn thân hắn khí cơ phúng dũng mà ra, vô số màu vàng kim óng ánh khí cơ tại hắn sau lưng tụ tập, đem đêm tối theo thành ban ngày.
Kim quang lập lòe, thiên địa động lay động, phản phất có cái gì đại khủng bố sinh ra đời một dạng.
Thần phủ đang ngồi ở nóc phòng ngắm trăng, Thẩm Bạch hai mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn hướng cửa thành phương hướng, thản nhiên nói, đến.
Chương 99, pháp tướng hiện, một kiếm chẳng chi, thử hỏi thiên hạ cường giả, ai dám tới đây dương ai? Chương 99, pháp tướng hiện, một kiếm chẳng chi, thử hỏi thiên hạ cường giả, ai dám tới đây dương ai? Thẩm Bạch vừa dứt lời, đã thấy tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, một đạo kim quang ngút trời mà đi, bay thẳng cửu tiêu. Sau một lát, trong bầu trời đêm mây đen đại tác lôi đỉnh cuộn cuộn. Đột ngột mà, giống như có thể trông thấy tại mây đen về sau, có một tôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh càng ngày càng gần, chỉ thấy mây đen kịch liệt run run, một tờ hai mắt trở lên, hai hàng lông mày đứng đấy mặt Phật từ trong mây đen dò xét đi ra. Phật ảnh to lớn vô cùng, chỉ là khuôn mặt đều chừng nửa cái kinh thành lớn nhỏ. Phật ảnh quan sát kinh thành, giờ khắc này, làm cho người cảm nhận được chính mình nhỏ bé, tại ngập trời Phật ảnh trước mặt, giống như con kiến, áp lực vô cùng.
Kim cương nộ mục, bắt hàng phục tứ ma.
Một cổ ngập trời tức giận từ kia trên người bộc phát ra, hóa thành vô tận kim quang, uy áp toàn bộ kinh thành.
Đầy trời bay là tả màu vàng, tựa như trên trời ngàn vạn Phật đà, rung động nhân tâm.
Hứa ra.
Vâng.
Hứa Thất An đứng ở trong đình viện, hắn vốn là cảm ứng được ngoài thành có đại động yên tĩnh, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà khi hắn đi ra sau, liền trông thấy một tôn to lớn pháp tướng. Nhưng sau đó hắn liền cảm nhận được một cổ sức lực lớn từ trên xuống dưới, ép tới hắn đều nhanh không thở nổi.
Cổ lực lượng kia, tựa như giống như núi cao, vô luận Hứa Thất An như thế nào ngăn cản, đều không thể thừa nhận nửa phần.
Mà hắn mơ hồ có thể nghe được, bên tai truyền đến vô biên Phật âm.
Quỳ xuống.
Phật âm rơi xuống, Hứa Thất An thân hình run lên, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống, có thể hắn nhưng là cắn răng kiên trì, cận kề cái chết không quỳ. Hai mắt quật cường nhìn về phía Phật ảnh, mà trong đầu hắn Phật âm cũng trở nên đậm đặc, tức giận cũng càng ngày càng cao.
Hứa Thất An nhiều lần muốn ngăn cản không nổi, có thể hắn như trước mạnh mẽ chống đỡ thoáng bốn lượn hai đầu gối, để cho chính mình kiên trì xuống.
Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến nhị thúc Hứa Bình Chí âm thanh, "Linh Yến, không quỳ.
Chúng ta không thể quỳ."
"Ta đương nhiên biết, nhị thúc ta không biết tại kiên trì đi."
Hứa Thất An nghiến răng nghiến lợi nói, mà khi hắn trông thấy chính mình nhị thúc tư thế sau, sắc mặt trở nên có chút cổ quái,
"Nhị thúc, ngươi không phải nói không quỳ đấy sao?"
Đã thấy Hứa Bình Chí nằm trên mặt đất, đạo ta không có quỷ a, chính là nằm.
Dạng này cũng được.
Bất quá Hứa Thất An cũng không quan tâm những này, hắn thu liễm tâm thần, dùng hết toàn lực chống cự cái kia vô biên vô tận áp bách lực lượng.
Hạo khí lâu,
đáng chết.
Dương Nghiễn sắc mặt dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cái kia quan sát kinh thành phát hiện, cho đã mắt nộ khí, nghĩa phụ lúc này mới vừa mới rời đi, người của thiên vực đã tới rồi.
Còn như thế cao điệu, bọn hắn đây là muốn làm gì?
Kim cương nộ mục pháp tướng, tu vi càng cao người, bị áp bách cũng càng lớn.
Dương Nghiễn là tứ phẩm, tự nhiên bị áp bách cũng là lớn nhất.
Hắn mỗi đi một bước đều giống như lưng có vạn cân tự thạch, nhưng hắn vẫn khắc chế vô cùng tốt, không có để cho chính mình quỳ xuống.
Hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, đã thấy đả canh nhân bên trong, không ít người đã quỳ xuống, hắn vẫn nộ quát, đứng lên.
Thân là đại phụng võ giả, há có quỷ dị vực người đạo lý.
Nghe được hắn gầm lên, đám kia đả canh nhân liều mạng nghĩ muốn đứng lên, có thể không luận bọn hắn ra sao dùng sức, đều không thể đứng dậy. Thấy thế Dương Nghiễn cũng không nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, có thể ngưng kết này pháp tướng người, tu vi thấp nhất cũng là tam phẩm, bây giờ đại phụng kinh thành, có thể chạm hắn cũng chỉ có Thẩm Bạch cùng quốc sư. Chợt Dương Nghiễn đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm phủ phương hướng, Thẩm Bạch, chỉ có ngươi ra tay. Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm, Lý Diệu Chân nhìn xem pháp tướng, bầu không khí không thôi, thiên bực người, dám tại ta đại phụng như thế cao điệu. Nơi này là đại phụng, không phải thiên bực. Tức chết ta cũng. Bốn dĩ Lý Diệu Chân cũng bởi vì ban ngày tại Thẩm Bạch chỗ đó bị đả kích đang phiền, bây giờ nhìn thấy có người tiến đến đại phụng quấy rối về sau, nàng lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện. Một tay lấy ngân thương giữ tại tay, trực tiếp vọt ra. Ta quản ngươi cái gì pháp tướng không hợp pháp đối với, hôm nay ta tất nhiên chém ngươi. Một mặt khác, Sở Nguyên Trần cũng là như thế. Chỉ thấy dưới bóng đêm, thân ảnh của hai người tựa như ma quỷ, riêng phần mình tản mát ra cường đại khí cơ bao bọc toàn thân, thẳng tiến không lùi hướng phía trước to lớn pháp tướng vọt tới. Hoàng cung, Nguyên Cảnh Đế mang theo một đám thị vệ đứng ở trước cung điện, ngẩng đầu nhìn hướng ngày đó không pháp tướng, nắm đấm nắm chặt. Mặc dù hắn đã biết người của Thiên Vực lần này là tới Hưng Sư vấn tội, cũng biết động tĩnh tất nhiên sẽ huyên náo rất lớn, nhưng là hắn rất không vui vẻ. Nơi này là đại phụng, là hắn địa bàn, thế mà còn có ngoại nhân dương ai. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, cũng may lúc này trong đầu truyền đến một đạo truyền âm, chớ phẫn nộ, theo kế hoạch làm việc. Quan sát Thẩm Bạch thủ đoạn mới là trọng yếu nhất. Nghe nói như thế, Nguyên Cảnh Đế vừa rồi bình tĩnh lại, đem trong đầu tức giận đè xuống. Lúc này quay người, bất quá trước khi đi hắn còn hung hăng mà phương rơi xuống một câu, Thiên Vực, chấm tất nhiên giết hết. Cùng lúc đó, kinh thành các nơi, chỉ cần là võ giả, đều đụng phải này vô biên uy áp đả kích, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người rất cảm thấy khuất đủ. Loại này bị người khi dễ về đến nhà cửa tư vị, để cho bọn họ rất không dễ chịu. Thế nhưng là, bọn hắn lại không có thể không biết làm sao. Vô số võ giả trợn mắt nhìn về phía ngày đó không bên trên Phật ảnh, hận không thể đem chạm diện. Mà bởi vì này đưa tới to lớn động tĩnh, đánh thức rất nhiều kinh thành dân chúng, bọn hắn vốn dĩ đang ngủ say, cũng cảm giác được kinh thành đang chấn động, cho rằng địa long trở mình, nhao nhao rời giường xem xét. Nay không nhìn còn khá, vừa nhìn lập tức bị dọa đến không nhẹ. Trời ạ, đây là cái gì? Bầu trời thế mà xuất hiện lớn như vậy một tôn Phật tượng. Đây là tiên nhân diệt thế sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn muốn tiêu diệt thành sao? Rất tốt kinh khủng pháp tướng, ta cảm giác liếc hắn một cái, ta trái tim đều muốn không chịu nổi. Cường địch xâm lấn. Đây là thiên vực pháp tướng, ta xem đối phương là người đến không có ý tốt ta. Cái gì? Người của thiên vực như vậy càn rỡ, bọn hắn muốn làm gì, không biết nơi này là đại phụng, không phải là bọn hắn có thể dương oai địa phương sao? Chúng ta đại phụng cao thủ đâu, này còn không ra tay. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh đại phụng kinh thành, lập tức tiếng người huyên náo. Trên đường phố, trên cửa sổ, các nơi đều có người đưa đầu, nhìn về phía cái kia trước mắt xuất hiện to lớn pháp tướng. Có sợ hãi, có hoảng sợ, có tức giận, cũng có tò mò, càng có thành kính cung bái. Chúng sinh chúng đối với, đều không đối với một. Kim cương nộ mục pháp tướng, có ảnh hưởng đến người, cũng không có ảnh hưởng đến người. Cũng tỉ như Thẩm Bạch, hắn đang cầm lấy hồ lô rượu, đánh ra trước mắt xuất hiện to lớn Phật ảnh, như một không có việc gì người giống nhau. Hôm nay vực thủ đoạn, quả nhiên là lợi hại nhanh a. Khoát tay, chính là như thế một tôn to lớn Phật tượng. Lợi hại, lợi hại. Thẩm Bạch tán thưởng, không phải ra tay người lợi hại, mà là thiên vực pháp tướng lợi hại. Thẩm Bạch, Thẩm Bạch, người xem trên trời, thật lớn một tôn Phật ảnh, bọn hắn nói là người của thiên vực đánh tới. Đúng lúc này, Lâm An mang theo Bình Dương vẻ mặt lo lắng chạy tới. Tại các nàng sau lưng, theo tới vẻ mặt mồ hôi Hoài Khánh. Cái này pháp tướng, đối với người bình thường không có áp chế, cho nên Lâm An bọn hắn hành động tự nhiên. Nhưng đối với võ giả thì có tự nhiên áp chế, Hoài Khánh bây giờ là luyện khí cảnh, tự nhiên cũng bị áp chế không nhẹ, nhưng nàng có nàng kiêu ngạo, mặc dù pháp tướng áp bách rất mạnh, nhưng nàng lại mạnh mẽ chống đỡ mình và không có việc gì người giống nhau. Thấy các nàng tới đây, Thẩm Bạch rơi xuống sân nhỏ, đầu tiên đi đến Hoài Khánh trước mặt, đưa tay đặt ở nàng trên bờ vai. Lập tức, Hoài Khánh liền cảm giác đặt ở trên người mình áp lực biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm An, đây là kim cương nộ mục pháp tướng, chính là tiên vực thủ đoạn, xem này ra tay người, hẳn là tam phẩm. Nghe được giải thích của hắn, Lâm An cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó trợn to một đôi mắt đẹp, hoảng sợ nói, cái kia, vậy hắn không phải cùng ngươi giống nhau lợi hại. Tại Lâm An xem ra, Thẩm Bạch là tam phẩm, cái này người của thiên vực cũng là tam phẩm, cái kia chính là ngang nhau. Ha ha. Nghe vậy Thẩm Bạch giống như nghe được là chê cười một dạng, nhìn về phía Lâm An, chỉ vào cái kia pháp tướng nói ra, Lâm An, ngươi cũng quá xem trọng hắn. Thẩm Bạch tự tin nói ra, bây giờ thân là nhị phẩm hắn, nghĩ muốn chém dụng này pháp tướng dễ dàng. Hơn nữa dù là hắn không có đột phá đến nhị phẩm, vẹn vẹn là tam phẩm hắn, cũng có thể một kiếm chẳng chi. Có thể. Các ngươi không đều là tam phẩm sao? Lâm An không hiểu nhìn về phía Thẩm Bạch. Thấy nàng như thế, Thẩm Bạch cười nhạt nói, tam phẩm tầm đó cũng có chênh lệch. Thế nhưng là hắn có thể thay đổi ra lớn như vậy pháp tướng ấy ta có thể một kiếm chẳng chi. Nhưng hắn cái này lớn như vậy, cũng được sao? Nghe vậy Lâm An nho nhỏ đầu dưa mơ mơ màng màng, hai mắt lộ ra sâu sắc khó hiểu. Thấy thế này không thể nghi ngờ khơi dậy Thẩm Bạch lòng háo thắng. Không có khác, hắn chính là muốn lại để cho Lâm An thật tốt nhìn một chút, hắn đến cỡ nào lợi hại. Không thể nhẫn nhịn. Đã thấy Thẩm Bạch lập tức quẳng xuống một câu, người mà lại xem trọng. Bá. Sau một khắc Thẩm Bạch liền xuất hiện lần nữa tại trên nóc nhà, chỉ thấy giờ phút này hắn lười biếng ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, lấy chỉ làm kiếm, trong chốc lát vô số đạo khí cơ phúng dũng mà ra. Khí cơ hình thành một đạo ngút trời của sáng, xông thẳng lên trời, thần dị cột sáng đem bầu trời mây đen đánh tan. Long cong. long cong, long cong. Ngay sau đó, toàn bộ kinh thành kiếm đều tại tranh nhau tê tê, bọn hắn tựa như tại hoan hô, tựa như tại cung bái, tựa như đang sợ. Ta kiếm, đây là có chuyện gì? Lúc này một gã kiếm khách nhìn mình kiếm đang run rẩy, giống như một giây sau muốn cởi vỏ mà ra, hắn quá sợ hãi, đội vàng che chính mình kiếm. Rồi sau đó càng ngày càng nhiều người đều cầm lấy chính mình kiếm. Ta kiếm, nó giống như đang sợ cái gì ta cũng là. Trong lúc nhất thời, tất cả kiếm khách kinh hãi không thôi, bọn hắn không biết mình kiếm đây là xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, bên kia có một đạo ngút trời của sáng, chính là chỗ đó khiến cho kiếm của chúng ta tại tết đều. Trong đám người, một giọng nói vang lên, lập tức tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khí cơ của sáng xỏ xuyên qua toàn bộ phía chân trời, ở trên tràn đầy lăng lệ ác liệt kiếm ý tết đều, toàn bộ kinh thành đều có thể nghe được cái kia lời mát thanh âm, lại để cho tất cả mọi người vì nãy khiếp sợ. Cuối cùng, có người nhìn ra kia kiếm ý chỗ phương hướng, là thi kiếm tiên. Thi kiếm tiên ra tay. Cái gì? Cái này là thi kiếm tiên kiếm ý. Trước kia chẳng qua là nghe nói thi kiếm tiên như thế nào cường đại, hôm nay còn là lần thứ nhất trông thấy hắn ra tay, kinh khủng như vậy kiếm ý, thế gian chỉ sợ khó có người thứ hai đi. Nghe đồn thi kiếm tiên là tam phẩm võ phu, hắn như ra tay, nhất định có thể chạm diệt này một tôn pháp tướng. Mọi người đều là ước mơ nhìn về phía kiếm ý phương hướng, giờ khắc này, Thẩm Bạch thân ảnh tựa như cụ tượng hóa, hắn giống như là một vị kiếm tiên, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chạm thiên diệt địa. Ngay tại toàn thành đều nhìn về Thẩm Bạch cái phương hướng này lúc, Thẩm Bạch lúc này cũng ra tay. Hắn lấy chỉ làm kiếm, đối với kim cương nộ mục pháp tướng chính là vung lên. Sau một khắc, tại hắn phía trước, vô số kiếm ý hỏa khí cơ rất nhanh tụ tập thành một thanh kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí khoảng chừng một thanh chủ, nhảy ngang qua giữa không trung, ở trên khắc dấu có cổ xưa minh văn, tựa như khai thiên tích địa một kiếm, thế lớn lực chẩm hướng pháp tướng chém tới. Một kiếm này, giống như hấp thu thiên địa nhật nguyệt, núi non sông ngòi. Thiên địa vì này biến sắc. Tầm mắt mọi người ở bên trong, cũng chỉ có món này phong hoa tuyệt đại. Pháp tướng phía trên, Độ Khổ trông thấy đánh tới kiếm khí, sắc mặt đại biến, thiên hạ này khi nào có kiếm đạo cường đại như thế người. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể một cái lắc mình, hướng về sau mặt trốn đi. Phanh, phanh, kiếm khí cùng Phật ảnh chạm vào nhau, kiếm khí diệt sạch cùng Phật ảnh kim quang bắn tung tóe mà ra, hình thành một cổ cơn sóng gió động trời, mang tất cả toàn bộ kinh thành trên không. Giang giác, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa hơi về sau, to lớn pháp tướng không chịu nổi gánh nặng, cùng kiếm khí chạm vào nhau địa phương, xuất hiện một đạo giàn nước, sau đó rất nhanh khuyết tán mà đến, lan tràn đến toàn bộ pháp tướng. Rầm rầm, pháp tướng lập tức bạo tóe mà ra, hóa thành đầy trời kim quang hạt, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Mà này phương thiên địa, chỉ còn lại có cái kia một đạo có thể chạm thiên diệt địa một kiếm. Phúc. Độ Khổ pháp tướng nghiền nát, xông ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn xem kiếm khí mũi kiếm hướng phía đánh tới, ngay tại hắn cho là mình thôi rồi thời điểm, kiếm khí đứng ở hắn cái chán nửa tấc địa phương dừng lại, kiếm khí mang tất cả cuồng phong khuyết tán ra. Rồi sau đó, một giọng nói vang vọng cửu tiêu, tựa như lôi đỉnh chi nộ. Đây là đại phụng, không cho phép bọn ngươi sằng bậy, nếu có lần sau nữa, tất nhiên chẳng chi. Bá. Tiếng nói hạ xuống, kia kiếm khí lập tức tiêu tán không thấy, chỉ để lại Độ Khổ ngồi tại chỗ thở hổn hển, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cách rất lâu, hắn mới mở miệng nói, "Tốt, thật là khủng khiếp kiếm khí, người này kiếm đạo thành tựu, từ xưa đến nay đều không có thấy qua." "Tốt, thật là lợi hại." Cùng lúc đó, nhìn lên bầu trời bị chạm diệt pháp tướng, còn có Thẩm Bạch kia đạo thanh âm uy nghiêm, lập tức kinh thành các nơi đều chuyển ra vô cùng tiếng hoan hô. "Thắng!" Thi kiếm tiên vừa ra tay, trực tiếp đem cái kia pháp tướng cho chém. "Cái này là thi kiếm tiên." Thi kiếm tiên kiếm chỉ bầu trời, như ngạo thị tiên địa anh hùng. "Ngày không sinh ta thi kiếm tiên, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Có thi kiếm tiên tại, thử hỏi thiên hạ cường giả, ai dám tới đây dương ai? Mụ mụ, ta muốn tu hành võ đạo, ta muốn học kiếm. Học đao rất tuấn tú, nhưng ta muốn học kiếm. Chuyên tu chuyên tu. Ta muốn trở thành kiếm tu." Một đêm này, Thẩm Bạch danh vọng lần nữa tại kinh thành cất cao, thậm chí xuất hiện không ít người nghĩ muốn luyện kiếm. Cũng chính là một đêm này, Thẩm Bạch mở ra tương lai đại phụng kiếm tu thời đại, kiếm tu trở thành có thể cùng Nho ra so sánh cường đại hệ thống một trong. Hoàng cung bên trong, từ khi Thẩm Bạch ra tay về sau, nơi đây liền lặng ngắt như tờ. Một thân đạo bảo nguyên cảnh đế thấy thế, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, người này kiếm đạo khủng bố như vậy, ngàn vạn năm đến, đem kiếm đạo lĩnh ngộ đến bực này trình độ, cũng liền chỉ có Thẩm Bạch một người. Bất quá mặc dù như thế, chúng ta cũng có thể đối phó. Hôm nay thành quả rất tốt, ít nhất chúng ta do thám biết Thẩm Bạch kiếm đạo sâu cạn, ta vừa rồi quan sát hắn, phát ra khí cơ bất quá tam phẩm, mặc dù kiếm đạo khó lường, cũng không phải không thể đối phó, chính là phiền toái chút ít. Đúng, không sai. Nguyên cảnh đế sau lưng, Trinh Đức đế cùng một đám vu thần giáo cao thủ, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình chỗ. Hiển nhiên tại bọn hắn xem ra, Thẩm Bạch tuy mạnh, nhưng ở trong tay bọn họ tuyệt đối chống đỡ không đi xuống. Dù sao bọn hắn nơi đây cao thủ càng nhiều, chẳng qua là ngược lại là đối phó thời điểm, khả năng có chút phiền phức mà thôi. Mà đem so sánh với toàn bộ hành trình hoan hô, hoàng cung nghiêm trọng. Thẩm Bạch tại đắc thủ sau, ánh mắt lăng lệ ác liệt thu hết, lại lần nữa trở nên lười biếng, sau đó rơi vào trong sân, chỉ vạn dặm không mây bầu trời đêm, nhìn về phía Lâm An, "Lâm An, ta lợi hại hay không?" Nghe được hắn mà nói, Lâm An trong mắt dị sắc liên tục, vội vàng gật đầu, "Lợi hại, ngươi thật lợi hại." "Đồng không đồng?" "Ngươi nhất đồng." "Ân, đối với câu trả lời của ngươi, ta rất hài lòng, không hưởng công ta ra tay như vậy một kiếm." Chương 100, thấy Độ Khổ, vô song hầu, hai ngày sau chương 100, thấy Độ Khổ, vô song hầu, hai ngày sau đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh trạm thiên vực pháp tướng,
cướp đi cơ hội nhân vật chính khí vận sự kiện, đạt được khí vận giá trị 30 vạn. Chuyện này khí vận giá trị ảnh hưởng lớn như vậy. Thẩm Bạch sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Trảm Thiên Vực pháp tướng, nhìn như không có gì lớn sự tình, chính là Dương Đại Phụng uy nghiêm. Nhưng kỳ thực là nhân vật chính Hứa Thất An điều động chúng sinh lực lượng mấu chốt. Bởi vì Hứa Thất An muốn đột phá đến võ thần, không chỉ có hội tụ đại phụng khí vận, còn cần chúng sinh lực lượng. Mà tự mình ra tay, rất hiển nhiên là đem cái này điều kiện cho cướp đi cơ hội. 30 vạn, không nhiều lắm. Thậm chí Thẩm Bạch đều cảm thấy có chút thiếu đi. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía khôi phục bầu trời đêm yên tĩnh, cùng với thỉnh thoảng nghe được tiếng hoan hô. Lao ra, lao ra. Không xong, hiện tại bên ngoài tụ tập thật nhiều người. Có võ giả, có bình thường dân chúng, bọn hắn đều giữ ở ngoài cửa. Lúc này Phúc Bá vẻ mặt lo lắng đi lên trước đến, hướng Thẩm Bạch báo cáo tình huống bên ngoài. Nghe xong hắn báo cáo, trừ ra Thẩm Bạch bên ngoài, Lâm An cùng Mộ Nam Chi trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút lo lắng cùng bất an. Bọn hắn đây là muốn làm gì, không biết vừa rồi cái kia pháp tướng là Thẩm Bạch đánh nát ta, lại dám vây quanh thẩm phủ. Ngược lại là một bên Hoài Khánh đoán được cái gì, tiến lên phía trước nói, không cần lo lắng, bọn hắn hẳn là đến cảm tạ Thẩm Bạch, cũng hoặc là nói muốn chiêm ngưỡng Thẩm Bạch. Vừa mới thiên vực pháp tướng kinh động toàn thành, Thẩm Bạch lại trượng nghĩa ra tay, tự nhiên đưa tới kinh thành mọi người chú ý, cho nên kích động như vậy là bình thường. Nghe được lời của nàng, mọi người nhao nhao cảm thấy có lý, nguyên bản dẫn theo tâm liền để xuống. Chỉ thấy Lâm An vẻ mặt vui vẻ nói, hoa, Thẩm Bạch ngươi này lần tạo thành anh động có thể to lắm, ta mặc kệ, ngày mai ta liền tiến cùng, hướng bệ hạ vì ngươi thành công. Ngươi này lần thế nhưng là cho chúng ta đại phụng ra mặt, dương ta đại phụng quốc uy, như thế nào phần thưởng ngươi đều không quá phận. Lâm An tâm tư rất đơn thuần, nàng chính là cảm thấy Thẩm Bạch lần này lập công lớn, cần khen thưởng. Ngược lại là Hoài Khánh sắc mặt cổ quái. Người khác không biết, nàng thế nhưng là biết nhà mình phụ hoàng đối với Thẩm Bạch tâm tư. Tốt rồi, là mời không mời công, ta không sao cả. Cái này không thể được, ta cao thấp cấp cho ngươi mời cái tước vị. Lâm An ngược lại là thập phần kiên trì, sau đó nàng càng nói càng hưng phấn, hàn huyên một hồi lâu sau, liền vô cùng cao hứng rời đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Hoài Khánh thở dài, Lâm An nha đầu kia, đến bây giờ còn không biết sự tình bệ hạ việc cần phải làm, Thẩm Bạch có cần hay không nói cho nàng biết. Hoài Khánh nói, tự nhiên là nguyên cảnh đế những sự tình kia. Nghe vậy Thẩm Bạch lắc đầu, không cần, dựa theo tình huống hiện tại, nguyên cảnh đế hành động ở nơi này đoạn thời gian, hơn nữa nàng rất đơn thuần, cái gì đều ghi tại trên mặt, chờ sau đó đi. Hoài Khánh nghe thấy lời này 957 cảm thấy Thẩm Bạch nói được thật là hữu lý, liền lại không có nói tiếp, lúc này gật đầu, đi, cứ dựa theo ngươi nói đến xử lý. Ân, các ngươi đêm nay liền tại ta quý phủ nghỉ ngơi đi, bên ngoài phủ nhiều người, nhất thời nửa có thể hay không tàn đi. Nếu là hiện tại các ngươi đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ rơi người miệng lưỡi. Biết. Về sau Thẩm Bạch lại cùng Hoài Khánh hàn huyên một hồi, liền làm cho nàng cũng xuống dưới nghỉ ngơi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Thẩm Bạch lúc này mới hít một hơi thật sâu khí, ánh mắt nhìn hướng ngoài thành, lúc này hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại trong trại viện. Bá. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới ngoài thành một chỗ rừng núi hoang vắng. Ban đêm gió có chút mát, bốn phía yên tĩnh vô cùng, cũng có thể gợi lên cỏ cây, vang lên một mảnh sàn sạt thanh âm. Thẩm Bạch đứng ở tại chỗ trái phải nhìn lại, cuối cùng tại trong rừng cây một chỗ tảng đá lớn chỗ, trông thấy một gã ngồi xếp bằng tăng nhân, bốn phía kim quang lập lòe, vô số khí cơ dũng mãnh vào trong cơ thể. Xa xa nhìn lại, giống như là một tôn hiển thánh Phật tượng. Đập. Thẩm Bạch không có che giấu thân hình, cất bước đi ra phía trước, đang tính tọa điều dưỡng độ khổ lúc này phát giác được hắn đến. Lập tức thu liễm khí cơ, mở hai mắt ra, nhìn về phía trước Thẩm Bạch, ánh mắt vốn là một hồi mê mang, nhưng chợt trở nên nghiêm trọng. Người này thật mạnh, ta thế mà nhìn không thấu hắn. Độ khổ tự nhận chính mình tam phẩm kim cương, thực lực được, nhưng là hắn tại đối mặt Thẩm Bạch thời điểm, cũng cảm giác chính mình như là trong biển rộng một mảnh thuyền nhỏ, tùy thời đều có lật út mạo hiểm. Loại cảm giác này, dù là hắn đối mặt Độ Ách lúc đều không có dạng này loại tình huống. Độ khổ lúc này đứng dậy, trầm giọng nói, không biết các hạ là ai, vì sao tới đây? Nghe được hắn mà nói, lại nhìn thấy hắn đề phòng, Thẩm Bạch khẽ cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới ngươi như vậy dễ quên, vừa mới bị ta một kiếm chạm tổn thương, cái này quên ta là ai chăng? Cái gì? Là ngươi? Độ khổ kinh ngạc và phần, khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Bạch, ngươi chính là đại phụng nghe đồn thi kiếm tiên. Ha ha, cũng là không đốc. Nghe vậy Thẩm Bạch đứng chắc tay, đi đến Độ khổ trước mặt, bình thản nói, đúng là tại hạ. Vậy ngươi, tới đây muốn như thế nào, là ý định nổ cỏ nhổ tận gốc sao? Cái kia phong ấn vật, hẳn là thật trong tay ngươi. Nhìn trước mắt Thẩm Bạch, Độ khổ âm thầm điều động khí cơ, chỉ cần Thẩm Bạch hơi có một tia không đúng, hắn liền lập tức gặp thủ, cũng hoặc là đào tẩu. Vốn dĩ lúc trước hắn phải không phong thư ấn vật tại Thẩm Bạch trên người, có thể kia hiện tại đến, không thể nghi ngờ tăng thêm hắn đối với Thẩm Bạch hiểm nghi. Phải có việc này. Mà nghe thấy Độ khổ nói, Thẩm Bạch cũng sửng sốt một chút, hắn lúc này phát hiện trong chuyện này có âm mưu. Khác được không nói, liên quan tới tang bạc hồ phong ấn vật, Thẩm Bạch thế nhưng là làm tương đối cao giữ bí mật biện pháp, dù là cái con kia đứt tay, hiện tại cũng chỉ là nằm ở ngọc thạch tiểu kính bên trong, căn bản không phát hiện được khí tức của nó. Có thể Độ khổ vừa mới đến đại phụng, làm sao lại sẽ đoán được trên tay hắn. Nghĩ đến này, Thẩm Bạch phát hiện trong chuyện này tất nhiên chuyện gì xảy ra. Nổ cỏ nhổ tận gốc. Bất quá Thẩm Bạch cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là lắc đầu bật cười, ta là sao muốn giết ngươi, lần này ta tới đây, chỉ là vì tìm ngươi hiểu rõ một ít tình huống. Ngươi mới vừa nói, cái kia phong ấn vật, ra sao? Còn có, tại sao lại nói tại trên tay của ta? Thẩm Bạch lúc này quyết định đem giả ngu tiến hành đến cùng, đồng thời tìm hiểu thoáng một phát Độ khổ là thế nào biết.
là thật biết, còn là đoán được, cũng hoặc là mặt khác.
Ngươi
không biết. Độ Khổ trông thấy Thẩm Bạch cái kia không giống làm bộ biểu lộ, hắn nhíu mày, biểu lộ nghiêm trọng.
Ta là sao muốn gặp ngươi, vốn dĩ ta tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi một chút, ngươi một thiên một người, vì sao phải đến Đại Phụng Dương Ai?
Thẩm Bạch lập tức liền biên cái lý do, còn đặc biệt sao tương đối thỏa đáng. Ít nhất Độ Khổ cảm thấy không có vấn đề.
Cao thấp đánh giá Thẩm Bạch một phen, Độ Khổ thấy Thẩm Bạch làm người chính phái, Ngọc Thụ Lâm Phong, thầm nghĩ có lẽ không phải là hắn làm.
Liên mở miệng đạo, nếu như thẩm thí chủ hỏi thăm, ta đây liền nói cho ngươi đi. Trước đó không lâu, biết được Tăng Bạc Hồ bên trong phong ấn vật bỏ niêm phong về sau, ta liền bị sư huynh mệnh lệnh, trước tới đây xem xét tình huống. Chẳng qua là ngày hôm qua, tại kinh thành ngoài có người nói cho ta biết, thứ đồ vật là bị ngươi lấy được, ta tự nhiên không có tin tưởng bọn họ lời nói của một bên.
Có người?
Nghe vậy Thẩm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt ngưng lại, thân phận đối phương là ai?
Một gã tam phẩm linh tuệ sư,
Vu Thần giáo người.
Thẩm Bạch tự nhiên biết Độ Khổ lời này là có ý gì, hắn lúc này phỏng đoán nhất định là Nguyên Cảnh Đế bọn hắn đang làm trò quỷ,
để cho ta cùng thiên vực người trở mặt.
Có ý tứ.
Đạt được muốn đáp án, Thẩm Bạch liền lại không có dây dưa xuống đi, chẳng qua là mắt nhìn Độ Khổ, mấy ngày nay ngươi liền ở chỗ này thật tốt dưỡng thương đi, trong cơ thể ngươi còn có ta trước đó còn sót lại kiếm khí, chớ sang bậy, bằng không thì sợ tổn thương căn cơ.
Sau khi nói xong, Thẩm Bạch liền rời đi. Hắn hiện tại đã chắc Nguyên Cảnh Đế muốn đã bắt đầu, chẳng qua là kia hành động chuẩn xác thời gian, hắn còn không xác định.
Một đêm này, nhất định là không ngủ đêm.
Bầu trời đêm xuất hiện to lớn pháp tướng, uy áp toàn bộ hành trình, làm cho cả kinh thành võ giả mới thôi lòng dạ. Rồi sau đó Thẩm Bạch ngang nhiên ra tay, một thanh kéo dài qua kinh thành động trời kiếm khí, đem pháp tướng chém vỡ.
Cái này một cái cọc, từng kiện đều bị kinh thành dân chúng, võ giả hưng phấn không thôi, tiêu thật giống trông thấy tiên nhân đánh cờ một dạng, trò chuyện được nói chuyện say sưa, thời gian cũng dần dần đi vào sáng sớm.
Trên triều đình,
Nguyên Cảnh Đế hôm nay ăn mặc một thân long bào, hiếm thấy vẻ mặt uy nghi, hắn ngồi tại trên ghế rồng, nhìn phía dưới quần thần, thần sắc không hiểu.
Thật lâu, đợi đến đủ loại quan lại không có ai lại nói tiếp sau. Hắn cuối cùng mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, triều đình chính sự, các ngươi đều đã nói xong."
Nghe được hắn mà nói, mọi người có chút khó hiểu, nhỏ giọng con dế một phen sau, lúc này mới chắp tay nói, "Vậy hạ thánh minh, bọn thần đã mất chuyện quan trọng."
"Không có a."
Nghe vậy Nguyên Cảnh Đế đỡ cần phải cười nói, "Không có vậy hãy để cho chấm đến nói đi."
Nói xong Nguyên Cảnh Đế sắc mặt trầm xuống, biểu lộ thay đổi bất thường, một cổ uy nghiêm khí tức từ trong cơ thể hắn truyền ra, cả triều văn võ nhao nhao chấn động, chợt cúi đầu không nói.
Đêm qua tiên một người, thế ra ngập trời pháp tướng, uy áp toàn thành, nhưng ta kinh thành người lại không một người có thể phá chi, may mắn được Thẩm Bạch, cũng chính là chấm con rể tốt ra tay, một kiếm trạng phép chia đối với
Dương Đại Phụng quốc uy.
Nhưng hôm nay cả triều chư công, lại không một người nói điểm sự tình, các ngươi thật coi chấm là mù loà sao? Hay là thật khi chấm tu đạo tu hồ đồ rồi?
Một tiếng gầm lên, tựa như long âm, chấn động toàn bộ đại điện, cả triều văn võ trực giác đến từ linh hồn chấn động, chợt nhao nhao quỳ xuống.
Mời bệ hạ bất giận, là bọn thần sơ sẩy.
Bệ hạ, chúng ta không dám nói và phò mã sự tình.
Bệ hạ, là chúng ta chi sai.
Nghe được lời của bọn hắn, Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là các ngươi không dám nói việc này à, chớ còn tưởng rằng là bởi vì phò mã cũng không phải là các ngươi bất luận cái gì một đảng, không có ý định vì phò mã thỉnh công đâu.
Nghe vậy Vương Trinh Văn lập tức liền kịp phản ứng, đây là Nguyên Cảnh Đế đang cho hắn nhóm bậc thang, cho Thẩm Bạch thỉnh công.
Mặc dù Vương Trinh Văn không biết Nguyên Cảnh Đế vì sao coi trọng như vậy Thẩm Bạch, nhưng thân là đương triều thủ phụ, tự nhiên là cấp cho hoàng đế cái thang.
Lúc này tiến lên phía trước nói, bệ hạ, phò mã hôm qua sự tình tuy là võ đạo chi tranh, nhưng lại Dương Đại Phụng quốc uy, đây là đại công, hẳn là trọng thưởng.
Trong trường hợp đó thần phát hiện phò mã đã cùng Lâm An công chúa có hôn ước, lại không tước vị, này làm trái lễ phép, mong rằng bệ hạ ban thưởng phò mã tước vị, dạng này mới tính toán cùng công chúa môn đăng hộ đối.
Này, cái này cho tước vị,
này chỉ sợ không tốt đi.
Ta Đại Phụng tước vị đều cũng có công lao lớn mới có thể lấy được, phò mã hắn lại không có làm cái gì lợi nước sự tình.
Cảm thấy đến nên cho a, phò mã thế nhưng là tam phẩm võ phu.
Tối hôm qua cái kia phát tướng, nếu không phải phò mã ai có thể chẳng phá.
Vương Trinh Văn lời này vừa rơi xuống, lập tức khiến cho quần thần nghị luận, tán đồng, không đồng ý cũng có chi.
Mà Nguyên Cảnh Đế thì là ngồi tại trên ghế rồng, khoe miệng mang theo một vòng mỉm cười, đặc biệt là nhìn về phía Vương Trinh Văn ánh mắt hòa ái rất nhiều.
Lao ra hòa này, rất có nhãn lực độc đáo.
Thấy thế hắn lúc này trầm giọng nói, đều cho chấm yên tĩnh.
Hắn vừa dứt lời, lập tức toàn bộ triều đình đều an tĩnh xuống, tất cả mọi người im miệng không nói không nói.
Nguyên Cảnh Đế lúc này mới nhìn về phía Vương Trinh Văn, trong giọng nói lộ ra một tia thưởng thức, Vương thủ phụ lời này ngược lại là nhắc nhở chấm, mặc dù Thẩm Bạch võ công được, nhưng hắn cuối cùng còn là một kẻ trắng tay, lúc ấy tứ hôn thời điểm, là chấm chi sơ sẩy.
Cái kia ở đây, chấm sẽ đem chỗ sơ hở này cho bổ sung.
Nghĩ mô phòng chỉ, Thẩm Bạch hộ vệ kinh thành có công, Dương quốc gia của ta huy, quả thật đại phụng quang đuổi chi thần, vì vậy phần thưởng thứ nhất chờ lợi tước, phong hào vô song, hai ngày sau chấm tại hoàng cung đại môn vì kia phong thưởng hầu tước, mời toàn thành dân chúng toàn bộ đến xem lễ.
Xôn xao.
Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ triều đình chư khanh tất cả đều sợ ngây người.
Đại phụng tước vị, công hầu bá tử nam, trong đó từng cái tước vị lại phân 5 cái đẳng cấp. Mà Thẩm Bạch nhảy lên trở thành một trở vô song hầu, này đã xem như tầng cao nhất cái kia một lớp công thần quý tộc.
Hơn nữa phong hào vô song,
tước vị cùng phong hào đều cho quá cao.
Hơn nữa còn là đế vương tự mình trao tặng, đây chính là cao nhất quy cách.
Cho dù là quốc công, cũng bất quá là hạ chỉ phong thưởng mà thôi.
Trong lúc nhất thời, chúng triều thần trong lòng sóng cả bành trướng,
liền vội vàng tiến lên khuyên can. Bệ hạ, không thể a bệ hạ, từ đại phụng thành lập đến nay, công hầu hai tước đi cực kỳ khó phong, cố phỏ mã cái thế vô song, cũng không nên như thế a. Đế vương tự mình phong thưởng, nay đại phụng từ dựng nước đến nay chưa bao giờ có, làm trái lễ chế. Mời bệ hạ nghĩ lại. Kính xin bệ hạ nghĩ lại. Nói xong mọi người quỳ xuống một nhóm lớn. Có thể nguyên cảnh đế cái kia quản những này, hắn như vậy cũng là vì hoàn thành kế hoạch của mình, lúc này đứng dậy, đây là chấm ý chỉ, cũng là chấm mệnh lệnh. Ai dám lại cấm luôn, giải vào đại lao. Thuận tiện nhắc nhở một câu, phò mã vo công được, bọn ngươi cũng không muốn phò mã biết các ngươi tại cùng hắn đối nghịch đi. Tàn triều. Nói xong nguyên cảnh đế cũng không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì như thế nào, đứng dậy liền đi, không có cho bọn hắn mảy may quần nhau đường sống, chỉ để lại vẻ mặt giấu kín quần thần. Nhìn xem nguyên cảnh đế rời đi, mọi người đều là ngây ra như phỗng, không biết nên như thế nào ứng đối. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể xám xịt rời đi, vừa đi còn một bên trao đổi chuyện hôm nay. Đương nhiên cũng có người không sợ chết, ở ngoài điện khuyên can. Nhưng lúc này đây, nguyên cảnh đế tựa hồ là quyết tâm muốn như thế phong thưởng, trực tiếp đem khuyên can người đều cho nắm bắt, giải vào đại lao. Cùng lúc đó, trong kinh thành cũng truyền ra hôm nay triều đình sự tình. Các ngươi nghe nói không? Bệ hạ phong thưởng thi kiếm tiên. Phong thưởng cái gì? Vàng bạc châu báu. Nhỏ hơn, ngươi bố cục nhỏ hơn, bệ hạ phong thưởng tước vị, nhất đẳng vô song hầu. Vô song hầu? Lại là cho được tước vị, đây cũng quá cao đi. Cao. Nếu để cho người khác, ta còn muốn nói như vậy vài câu, có thể nếu là thi kiếm tiên nói, ta không có ý kiến. Đúng vậy à, thi kiếm tiên là nhân vật bậc nào, đương đại kiếm tiên, thi tiên, hơn nữa cầm kỳ tư họa mọi thứ tinh thông, tối hôm qua càng là một kiếm trạng pháp tướng nhân vật. Ngắn ngủn một buổi sáng, kinh thành các nơi cũng đang thảo luận Thẩm Bạch bị phong hầu một chuyện, đồng thời bởi vì là nguyên cảnh đế tự mình thụ tước, còn lại để cho dân chúng tiến đến xem lễ. Bởi vậy không ít dân chúng đều tỏ vẻ muốn đi hiện trường, thấy này đại phụ tình thế. Thẩm phủ, Thẩm Bạch cũng biết tin tức này, đem so sánh với ngoại giới manh động, hắn tại thấy tin tức sau thì lộ ra cực kỳ bình thản. Trong đình, Thẩm Bạch buông thánh chỉ, mắt nhìn đình bên ngoài đang cùng Bình Dương đá quả cầu Lâm An. Nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra nguyên cảnh đế ý định hai ngày sau liền động thủ. Động thủ? Nghe được hắn mà nói, Hoài Khánh khẽ giật mình, lập tức liền kịp phản ứng, sau đó cầm lấy thánh chỉ nhìn kỹ một chút, cũng không có nhìn thấy cái gì chuyện ẩn ở bên trong đến. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mang trên mặt khó hiểu, nhìn về phía Thẩm Bạch, "Thẩm Bạch, ngươi như thế nào xác định bệ hạ hai ngày sau liền sẽ động thủ?" Nghe vậy Thẩm Bạch cầm lấy một ly trà, lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi không biết là, này quá khác thường sao? Cho ta hầu tước, lại để cho dân chúng đến xem lễ, càng là đế vương tự mình thụ tước. Hoài Khánh sắc mặt biến hóa, chợt đồng tử co rụt lại, Thẩm Bạch, ý của ngươi là, vậy hạ muốn tại ngày đó hiến tế dân chúng, sở dĩ triệu tập dân chúng toàn bộ tới đây, là vì đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Không sai. Thẩm Bạch thấy Hoài Khánh kịp phản ứng, đem chén trà bông, cũng đúng lúc, ta cũng chờ ngán, vừa bận hết thể nhân quả, liền tại ngày đó hiểu rõ đi. Chương 101, Trấn Bắc Vương Bể, Đăng Thiên Đài, Thẩm Bạch ba hỏi. Chương 101, Trấn Bắc Vương Bể, Đăng Thiên Đài, Thẩm Bạch ba hỏi. Nghe được Thẩm Bạch những lời này, Hoài Khánh đã trầm mặc. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng khi chuyện này tiến đến sự tình, nàng vẫn còn có chút khẩn trương cùng nhút nhát. Thật lâu về sau, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng mang trên mặt một tia kiên quyết, "Ta hiểu được, Thẩm Bạch ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ta người chuẩn bị sẵn sàng." "Ân." Thẩm Bạch đáp, sau đó nhìn về phía Lâm An cùng Bình Dương, nhìn xem các nàng mang trên mặt vui vẻ dáng tươi cười, dặn dò, "Như ngày đó thật bạo phát, ngươi trước chiếu cố tốt các nàng, đặc biệt là Lâm An, việc này chỉ sợ sẽ làm cho nàng ngắn lúc ở giữa khó có thể tiếp nhận." Nghe vậy Hoài Khánh gật đầu, nhìn về phía Lâm An trong ánh mắt mang theo vẻ cương triều, đáp, "Ân, ta minh bạch." Chợt hai người liền lại không có nói tiếp, ngược lại là Lâm An đá quả cầu mệt mỏi sau, trở lại trong đỉnh. Trong tay bưng lấy Thẩm Bạch bị phong hầu thánh chỉ, vui vẻ không thôi, không nghĩ tới lần này bệ hạ đối với người ban thưởng như thế phong phú, thoáng cái liền cho hầu tước. Hắc hắc. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lâm An có chút ngượng ngùng mắt nhìn Thẩm Bạch, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tại nàng xem đến, có cái này tức bị, Thẩm Bạch cùng mình liền thật xem như môn đăng hộ đối. Hơn nữa nàng cảm thấy, đây là nguyên cảnh đế đối với Thẩm Bạch coi trọng, là quảng cáo dùng bên Thẩm Bạch cùng hoàng thất kết làm thể cộng đồng biểu tượng. Chỉ thấy nàng ôm thánh chỉ, hắc hắc cười ngây ngô, thấy nàng như thế, Thẩm Bạch cùng Hoài Khánh hai người nhịn không được nâng chán. "Ai, này nóc cô nàng." được rồi, đừng ở đằng kia ở bên trong cười ngây ngô, nên làm gì đi làm cái gì." Thẩm Bạch đem thánh chỉ cầm tới, sau đó rời đi rồi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Lâm An kinh ngạc nhìn rất lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoài Khánh. "Hoài Khánh, trông thấy không có, ta tương lai phu quân. Chỉ bằng ngươi lúc trước còn muốn cùng ta đoạn, thua đi. Người thắng sau cùng chính là ta, nghĩ đến hai người lúc trước vì tranh đoạt Thẩm Bạch, không ít đánh võ mồm. Hiện tại tốt rồi, chính mình trên phạm vi lớn thắng lợi." "Khách khanh, đó là cái gì rác rưởi chức vị? Hiện tại Thẩm Bạch cùng ta là người một nhà, muốn thành thân cái loại này." "Lâm An a, mấy ngày nay ăn nhiều một chút đi." Nghe được Lâm An nói, Hoài Khánh xem thường đều lật lên ngày, đối với cái này địa chủ nhà ngốc nữ nhi, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể đi qua vỗ Lâm An bả vai lời nói thâm thiện nói. Sau đó đã đi. "Bình Dương ngươi xem, nàng thua." Thấy thế Lâm An cho rằng Hoài Khánh là nhận thua, biểu hiện vui vẻ vô cùng, bởi vì này thế nhưng là nàng những năm gần đây này, duy nhất một lần, thắng Hoài Khánh thời điểm, đáng giá chúc mừng. Trông thấy nàng như thế bộ dáng, Bình Dương cũng cởi tiến lên méo méo mặt của nàng, biết, ngươi thắng. Chỉ có điều Bình Dương trong lòng nhưng lại có ý khác. bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, lần này thánh chỉ không giống bình thường, còn có Hoài Khánh trong mắt ưu sầu. Tựa như có cái gì đại sự sắp xảy ra một dạng. Kế tiếp thời gian, kinh thành giống như sa vào đến cuồng hoan ở trong, tất cả mọi người truyền miệng, đem nguyên cảnh đế muốn đích thân cho Thẩm Bạch thụ tức một chuyện, truyền đi kia chính là xôn xao. Mà phía sau tựa như có thôi thủ giống như, càng là cổ động kinh thành dân chúng đều đi thăm dò xem. Bởi vậy cổ động rất nhiều người, dẫn đến bọn hắn đều rất muốn đi nhìn xem. Hạo khí lâu, cuối cùng còn là chạy về. Ngụy Uyên đứng ở lầu 7, gác tay quan sát kinh thành phong cảnh, cái kia bên ngoài phố cảnh náo nhiệt đều truyền đến hắn nơi đây đến. Nghĩa, nghĩa phụ. Lúc này dựa theo thói quen, tiến đến lầu 7 quét dọn Dương Nghiễn, trông thấy trong phòng Ngụy Uyên thân ảnh sau, lập tức sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng xem xét bốn phía, phát hiện không ai sau lúc này mới tiến lên. Nghĩa phụ, ngài trở về lúc nào? Ta còn tưởng rằng ngài muốn mấy ngày nữa. Ngụy Uyên sẽ trở về, đây là trước đó liền an bài tốt. Chỉ có điều tại Dương Nghiễn phòng đoán bên trong, coi như sẽ trở về, cũng sẽ dùng thật dài một đoạn thời gian. Dù sao tại hắn trong nhận thức biết, Ngụy Uyên cũng không có tu vi. Liên quan tới trùng tu việc này, Ngụy Uyên giấu giếm ở người trong thiên hạ. Thấy thế Ngụy Uyên quay đầu nhìn về phía Dương Nghiễn, lúc này phân phó nói, "Ân, vừa trở về không lâu, Dương Nghiễn ngươi đến buổi bạn, đi truyền tin tức cho đà ca nhân, để cho bọn họ ngày mai toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng." "Ngày mai?" Dương Nghiễn khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn đồng tử hơi co lại, "Nghĩa phụ, ý của ngài là có một số việc trong lòng biết là được, bây giờ kinh thành phức tạp, cẩn thận thai bách mạch dừng." "Là, thi chức đã minh bạch, cái này đi thông tri tất cả kim la." Dương Nghiễn không dám chần chờ, vội vàng cất bước hướng Hạo khí lâu bên ngoài mà đi. Trông thấy hắn đi rồi, Ngụy Uyên thì từ từ nhắm hai mắt, giống như tại dò xét cái gì mở dạng, đợi một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, "Vũ Thần giáo, Hắc Liên, Trấn Bắc Vương mà thám. Người, còn rất đủ a. Với bạn, ngày mai liền tận diệt đi." Ngụy Uyên chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt ẩn chứa kinh khủng sát khí, làm cho người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, chỉ thấy sinh ra một gã ăn mặc bách luyện thép rèn trọng giáp, người mặc màu đỏ tươi áo khoác nam tử, long hành hổ bộ tiêu sái trong hoàng cung. Nam tử sát khí rất nặng, hai bên hoàng cung cấm vệ, tại cảm nhận được khí tức của hắn sau, đều nhao nhao cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy. Người này một đôi hẹp dài lăng lệ ác liệt mắt xiết, ngũ quan có chút tối lãng, cùng nguyên cảnh đế có 5 phần tương tự. Mà hắn chính là đại phụng Trấn Bắc Vương. Cửa điện bên ngoài, nguyên cảnh đế mang theo Lưu Công Công trông mong mà đối đãi, cuối cùng đang cảm thấy Trấn Bắc Vương sau, hắn mừng rỡ bạc phần, đội vàng chạy lên đi nên đón. "Lão Lục, ngươi cuối cùng đã trở về." Vừa đi, nguyên cảnh đế còn một bên la lên, cái kia hưng phấn kích động bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn và Trấn Bắc Vương quan hệ đến cỡ nào tâm đầu ý hợp. Thấy thế Trấn Bắc Vương cũng lập tức chạy chậm tiến lên, tại kia trước người mấy bước dừng lại, vi thần thấy qua bệ hạ. "Lão Lục, có phải hay không đi ra ngoài vài chục năm, cùng chấm lạnh nhạt. Đã từng nói qua bao nhiêu lần, trong hoàng cung gọi chấm tam ca." Nguyên cảnh đế trên mặt không vui nói, tiến lên đem Trấn Bắc Vương nâng dậy, sau đó cao thấp đánh giá một phen, có chút cảm khái nói, "Lão Lục trưởng thành, thay chấm trông vài chục năm bắc cảnh. May mắn khổ ngươi rồi." "Bệ hạ, đây đều là thần đệ phải làm, không có gì vất vả không khổ cực." Đại phụng Nam Nhi không nói khổ, huống chi thần đệ còn là vương gia, cái kia lại càng không hẳn là nói khổ. Trấn Bắc Vương nói chi chuẩn xác nói, nghe được nguyên cảnh đế kia gọi là một cái mở cỡ trong bụng. Trông thấy không có, chấm đệ loại chấm. Chuyên lệnh xuống, lại để cho ngự thiện phòng làm nhiều đồ ăn, chấm cùng Lão Lục có mấy lời muốn nói. Nguyên cảnh đế cười ha ha, giống như là cái sông chống đỡ của ma, sau đó lôi kéo Trấn Bắc Vương hướng cung điện đi đến. Một màn này thấy những người khác trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn có bao nhiêu lâu chưa từng gặp qua nguyên cảnh đế như thế vui vẻ bộ dáng, nhưng là không có nói thêm cái gì, nhao nhao yên tĩnh theo ở phía sau. Chờ đi vào cung điện, đã thấy nguyên bản mang trên mặt mỉm cười hai người, lập tức thu liễm dáng tươi cười. "Bệ hạ, ta nghe nói, Mộ Nam Chi không thấy." Trấn Bắc Vương mở miệng trước dò hỏi. Nghe vậy nguyên cảnh đế gật đầu, "Không sai, những ngày này ta cũng không có ít người lại để cho đi tìm, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được, bất quá chúng ta đã thương lượng ra những phương pháp khác, đến bổ sung thiếu thốn linh ẩn." Thấy thế Trấn Bắc Vương gật đầu, "Tốt, chúng ta đây chừng nào thì bắt đầu?" "Ngày mai." "Ngày mai mà bắt đầu sao?" Trấn Bắc Vương trong mắt mang theo một chút vẻ tiếc nuối, thấy hắn như thế nguyên cảnh đế khó hiểu nói, "Ngươi vì sao như thế biểu lộ?" Đã thấy Trấn Bắc Vương nói ra, nghe qua Thẩm Bạch chính là tam phẩm võ phu, rất sớm liền muốn cùng hắn luận bàn một phen, không nghĩ tới mặt còn không có thấy, ngày mai hắn sẽ chết. Trấn Bắc Vương lời này nói rất tự tin, hiển nhiên hắn thấy Thẩm Bạch tuyệt chiêu đặc biệt bất quá ngày mai. Nghe được hắn nói như vậy, nguyên cảnh đế thì cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Việc này dễ nói, ngày mai để cho ngươi cùng hắn giao thủ một phen chính là." "Đi, cứ quyết định như vậy đi." "Đi, chúng ta hôm nay trước không trò chuyện mà khác, ăn một chút gì nói sau." "Tốt." Màn đêm buông xuống, nguyên cảnh đế cùng Trấn Bắc Vương hai người nâng cốc luân hoan, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Tin tức này truyền ra trong nội cung, cũng biết vị này đại phụng thiết tử chính là bởi vì đệ đệ trở về mà vui vẻ. Nửa đêm, chỉ thấy nhiều đội hoàng thành cấm vệ, mà không biểu tình hướng đi cửa thành, bọn hắn hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, thân thể mơ hồ phiêu tán màu đen khí thể. Nhưng bởi vì cảnh ban đêm bao phủ, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. "Các ngươi là người phương nào?" Cửa thành, trông thấy có người tiến đến, phụ trách tướng lãnh thủ thành lập tức kêu lớn, đưa bọn hắn ngăn lại. "Phụ bệ hạ ý chỉ, tiếp nhận cửa thành hộ vệ, các ngươi có thể rời đi." Cầm đầu cấm vệ móc ra một cái lệnh bài, cái kia thủ thành tướng lĩnh thấy thế, vội vàng quỳ một chân trên đất, sau đó liền dẫn người rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, cấm vệ thủ lĩnh hạ lệnh, nhanh chóng chiếm lĩnh cửa thành, đồng thời đem tất cả cung nỏ, hỏa pháo, tất cả đều vận chuyển đi ra.
từ giờ trở đi, cửa thành cấm ra vào. Là, một đêm này, cấm vệ nhiều đội tiêu sái ra hoàng cung, ngoài thành quân một loạt mà vào, bọn hắn hành động thập phần mau lẹ, bằng tốc độ nhanh, khống chế được kinh thành quân giới kho chờ quân sự trọng địa. Hơn nữa còn có thể trông thấy từng cái khắc có ti thiên giám thuật sĩ hỏa pháo, từng thanh khắc ti thiên giám, phụ ma pháp cung nọ bị trở đi ra. Đây hết thảy đều là tại dưới bóng đêm lặng yên tiến hành, không làm kinh động trong kinh thành dân chúng. Thời gian, lặng yên không một tiếng động đi vào ngày hôm sau. Sáng sớm, Thẩm Bạch quý phủ, Hoài Khánh, Bình Dương cùng Lâm An đi ở trong đình viện chờ hắn. Cùng thường ngày, Thẩm Bạch liền định đi ra ngoài, lại bị Lâm An gọi lại, "Thẩm Bạch, ngươi cứ như vậy đi a." Nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch có chút nghi hoặc, "Ta còn có cái gì không đúng sao? Đổi một bộ y phục đi." "Quần áo?" Thẩm Bạch khó hiểu, sau đó liền trông thấy tam nữ tự mình bưng lấy để đó quần áo mang gỗ, đi đến trước mặt hắn. "Không phải chứ, có cần hay không như vậy trang trọng?" Thẩm Bạch nhướng mày, đã thấy tam nữ đều cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, cái gì cũng không nói, dáng tươi cười đại biểu cùng một chỗ. "Đi đi, đổi." Sáng sớm, không ít dân chúng cùng giang hồ nhân sĩ dậy thật sớm, nhao nhao hướng hoàng thành phương hướng đi đến. "Xem, hôm nay thật nhiều người a." "Vậy cũng không, dù sao đây là bệ hạ tự mình thụ tước, còn có thi kiếm tiên xuất hiện, đi người khẳng định nhiều. Các ngươi không có phát hiện sao, hôm nay trong thành tất cả đều là binh. Trước đó không đều nói sao, bởi vì hôm nay tình huống đặc thù, trong thành sẽ an bài ngoài thành đóng quân quân đội, chính là vì phòng ngừa có người phạm thượng làm loạn. Ngươi như vậy nói cũng là cầu hoa tươi không đi đi đi, đi trước đăng thiên đài." Toàn bộ kinh thành, do người bắt đầu khởi động, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là người, hơn nữa đều hướng đổi thành phương hướng đi đến. Người ta tấp nập, trên vai thích cánh, giống như một mảnh vô biên vô hạn hải dương. Phía ngoài hoàng cung quảng trường, đám đông người đổ về, rậm rạp chẳng chịt, tựa như sao lốm đốm đầy trời. Toàn bộ khu vực trào tạp vô cùng, tiếng người huyên náo. Những người này đều vây quanh ở một chỗ tên là Đăng Thiên Đài đài cao bốn phía. Đăng Thiên Đài là nguyên cảnh đế hạ lệnh công bộ chế tạo, nói là vì để cho toàn bộ kinh thành dân chúng đều có thể thấy rõ ràng, toàn bộ đài cao từ thanh điền đá xây mà thành, tứ phía, mỗi một mặt chính giữa có một đầu thanh điền bậc thang bằng đá, tổng cộng 999 cái bậc thang. Mỗi một chỗ trên bậc thang đều đứng thân xuyên áo giáp binh sĩ, bọn hắn toàn thân tràn ngập sát khí, trong tay trường thường tách ra lạnh như băng lạnh lẽo thấu xương. Đăng Thiên Đài đỉnh là một cái 100 phương trái phải bình đài, giờ phút này phía trên đứng mấy tên thân xuyên áo đen người. Không ai có thể thấy rõ diện mạo của bọn hắn, nhưng là bọn hắn những người này trên người phát ra cường đại khí tràng, lại để cho không ít người khiếp sợ. Đặc biệt là giang hồ nhân sĩ, nhao nhao sợ hai thán phục đại phụng hoàng thất nội tình, lại có nhiều như vậy cao thủ. Theo thời gian trôi qua, thái dương chậm rãi bò lên trên đỉnh. Ông, ông, ông. Theo đồng xanh kèn trầm thấp tiếng vang, cửa cung mở ra, thiên tử xa giá chậm rãi xông trong nội cung đi ra. Thẳng đến nghe được Đăng Thiên Đài trước, một đạo thân xuyên hoàng bảo âm thanh từ xa giá bên trong đi ra. Hôm nay nguyên cảnh đế lộ ra đặc biệt trang trọng, mặc long bảo, phía trên dùng tơ vàng tuyến treo lên dương nhanh múa vút cự long, tựa như tại đám mây bay lượn một dạng, uy nghiêm vô cùng. Thiên uy quần quận chấn cả khuôn, hoàng ân to lớn trạch muôn dân trăm họ. Bây giờ nguyên cảnh đế đều bị tản ra đế vương uy nghi, không thấy thế ngàn vạn dân chúng tiếng lòng sợ hãi, chợt nhao nhao quỳ xuống đất thăm viếng, bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Ngàn vạn dân chúng tiếng gầm bên tai không dứt, tựa hồ muốn xuyên phá này phương thiên địa, như lôi đỉnh rung động đại địa, hào hùng mà sụp sôi, làm cho lòng người ẩm ướt bành trướng. Đi ở thanh điển trên thềm đá, nghe vạn dân triều bái, cho dù là nguyên cảnh đế giờ phút này cũng lộ ra có chút kích động. Chỉ thấy hắn bộ pháp thong dong bước vàng, giống như chân đạp toàn bộ thiên hạ. Mỗi đạp một bước, liền có thể cảm giác được kia trên người uy thế lại nồng đậm một phần. Mỗi khi hắn đi ngang qua thủ vệ tất cả đều quỳ một chân trên đất. Thẳng đến hắn đi đến chỗ cao nhất, đứng ở bình đài trung tâm, nguyên cảnh đế đưa mắt nhìn một phía, giờ khắc này hắn cảm giác mình chính là thế giới trung tâm, ngàn vạn tiêu điểm. Một cổ hào hùng xông lên trong lòng, hắn mở ra hai tay, tiếp nhận vạn dân triều bái, một hồi lâu sau, mới mở miệng nói, "Bình thân, tạ bệ hạ." Vạn dân nhao nhao đứng dậy. Mà lúc này, nguyên cảnh đế mắt nhìn đứng một bên một đám người áo đen, cuối cùng rơi vào phía trước nhất vị kia, thấy kia gật đầu. Vừa rồi nhìn về phía Lưu Công Công, người kia lập tức đi đến bình đài bên dưới, dùng hết toàn lực hô, "Tuyên Thẩm Bạch, Tuyên Thẩm Bạch." Âm thanh truyền đi cực xa, toàn bộ kinh thành giống như đều có thể nghe được. Mà nghe thấy lời này, một đám dân chúng nhao nhao bốn phía tìm kiếm Thẩm Bạch thân ảnh, tìm một hồi lâu, bọn hắn cuối cùng thấy được Thẩm Bạch. "Mau nhìn, là Thi Kiếm Tiên." Thẩm Bạch đến. "Hoa, hảo xoáy a." Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, này nói được chính là Thi Kiếm Tiên. Đã thấy Thẩm Bạch đang mặc màu trắng nạm vàng bên cạnh thêu thủa trường bào, bạch ngọc băng gấm, trên đầu tinh xảo dây leo hoa văn kim quan, mặt trắng như ngọc, mực lông mày giống như kiếm, tay cầm tuyết trắng trường kiếm, trên mặt dáng tươi cười. Đông bên du tiên, như là tiên nhân hạ phàm, dung mạo tuyệt thế, vầng sáng chiếu rọi nhân gian. Hắn này một thân trang phục, lại để cho vô số người hai mắt tỏa sáng, lại để cho người trong thiên hạ ảm đạm biến sắc. Xa xa, một kiện nhà lầu bên trong, Ngụy Uyên trông thấy Thẩm Bạch này trang phục, nhịn không được cảm thán, "Thẩm Bạch loại ta." "Ngụy công, ngài rất nghiêm túc." Lâm An, Hoài Khánh, Bình Dương, Hứa Linh Nguyệt, Mộ Nam Trì, Trử Thải Vi các loại nữ nhân, thì là dị sắc liên tục nhìn về phía nàng, ánh mắt lưu tình như nước. Tại ngàn vạn dưới ánh mắt, Thẩm Bạch chậm rãi đi đến Đăng Thiên Đài trước, đột nhiên dừng lại. Hắn cái này một dừng lại, lập tức lại để cho mọi người cả kinh, đều là không hiểu nhìn về phía hắn. "Bệ hạ, này." Lưu Công Công quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế, hướng hắn ý bảo. Đã thấy Nguyên Cảnh Đế khoát tay áo, "Không sao, hỏi hắn có thể." "Là." Lưu Công Công tiến lên, đối với Thẩm Bạch hô,
"Phò Mã gia, kính xin leo lên đài đến." Nghe nói như thế, Thẩm Bạch hít một hơi thật sâu khí, "Bệ hạ, lên đài trước, ta có ba hỏi, chẳng biết có được không?" Thấy thế Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, nhưng vẫn là tiến lên phía trước nói, "Hỏi, chấm không có không đáp." Đạt được hồi phục, Thẩm Bạch khẽ miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, chợt âm thanh truyền khắp toàn bộ kinh thành, tuyên truyền giận nộ. "Ta có ba hỏi, vừa hỏi, bệ hạ vì sao đưa đại phụng an nguy tại không để ý, cùng Vu Thần giáo cấu kết bệnh dịch tả muôn dân trăm họ, muốn nhập vào Vu Thần giáo, vứt bỏ đại phụng mấy trăm năm truyền thừa tại không để ý. Hai hỏi, bệ hạ đã trưởng thiên hạ quyền hành, vì sao như trước si mê trường sinh, đoạt sáng Nguyên Cảnh, trấn Bắc Vương hai người. Ba hỏi, bệ hạ vì sao phải tại hôm nay hiến tế toàn thành dân chúng chi mệnh, luyện chế huyết đan, hồn đan, như thế hành vi, sao có thể ngồi trên cái kia đại phụng chi chủ vị?" 7. Chương 102, toàn thành kinh hãi, khắp nơi đăng tràng, chạm trấn Bắc Vương. Chương 102, toàn thành kinh hãi, khắp nơi đăng tràng, chạm trấn Bắc Vương. Thẩm Bạch ba hỏi, âm thanh giống như cự long bay lên tại phía chân trời, hào hùng mà uy nghiêm, rung động nhân tâm dây cung. Trong chốc lát, tất cả mọi người bối rối, chờ kịp phản ứng về sau, đều là không thể tưởng tượng nổi. "Không phải, Thẩm Bạch đây là ý gì? Cái gì đoạt xá Nguyên Cảnh Đế, trấn Bắc Vương? Cái gì cùng Vu Thần giáo hợp nhu, nhập vào Vu Thần giáo? Cái gì muốn hiến tế toàn thành dân chúng chi mệnh?" Liên tiếp vấn đề, liên tiếp khó hiểu, quên quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người đều tỏ vẻ những chữ này bọn hắn đều biết, cũng nghe được hiểu, như thế nào liền cùng một chỗ sau, liền nghe không hiểu. Chính như một câu ca từ, "Tiểu bằng hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi?" "Đại phụng mọi người, là..." "Ha ha ha. Tốt. Hỏi rất hay. Thẩm Bạch này ba hỏi, đúng là hỏi lòng ta khẳng lên. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ một lời không hợp liền rút kiếm, sau đó trực tiếp mở ra giết, lại không nghĩ rằng lại đến cái này. Nguyên Cảnh Đế, ngươi đây nên như thế nào ứng đối?" Trong phòng, Ngụy Uyên vỗ tay bảo hay, hắn thân là đại phụng thần tử, muốn bận tâm rất nhiều thứ. Thì như này sự tình, hắn không thể nói, cũng không dám nói. Nếu là nói, hoàng thất nên như thế nào? Nếu không phải nói, như nghẹn ở cổ họng, không thoải mái. Nhưng Thẩm Bạch không giống nhau, hắn không thuận theo kèm ở hoàng thất, lý nộ giang hồ nhân sĩ, chỉ cầu ý niệm hiểu rõ. Mặc dù dạng này sẽ đối với đại phụng mang đến dung chuyện, nhưng Ngụy Uyên tự tin mình có thể tiếp được này cục diện rồi dám, vì vậy hắn là tuyệt không sẽ sợ, càng là hận không thể lấy Thẩm Bạch mà thay thế, hỏi cái này mấy vấn đề. Đám người phía trước nhất. "Này, không, ta giờ phút này Lâm An đều bối rối, nàng vốn là tới xem Thẩm Bạch hôm nay phong tước nghi thức, lại không nghĩ rằng Thẩm Bạch đống nhiên đến chiêu thức ấy, điều này làm cho nàng đại nao đăng cơ. Không liệu, mê mang, nghi hoặc, vô số tâm tình tại trong óc nàng thoáng hiện. Cuối cùng nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hoài Khánh, yếu ớt nói, "Hoài Khánh, Thẩm Bạch đây là..." "Vì sao?" Lâm An chỉ có thể chờ mong Hoài Khánh có thể cho chính mình một đáp án, mà nghe thấy lời của nàng, Hoài Khánh thì là hít một hơi thật sâu khí, trầm giọng nói, "Thẩm Bạch nói được, đều là thật sự." Một phen nói, tựa như ngũ lôi banh đỉnh, lập tức đến An chấn động đứng ở tại chỗ. "Thế nhưng là..." "Phu hoàng." "Vậy hạ." "Hán sẽ không làm như vậy đi." "Hán? Hán là đại phụng hoàng đế, hán làm sao sẽ làm? Biết làm này tự chui đầu vào dọ sự tình." Nghe được Lâm An nói, Hoài Khánh sắc mặt mang theo một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trả lời, "Vì trường sinh. Còn có, hắn không phải phụ hoàng, mà là tiên đế, trinh đức đế." Ngắn ngủn hai câu nói, Lâm An hai mắt thật to tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng thấy Hoài Khánh nói được như thế trịnh trọng. Nàng biết, Hoài Khánh không có nói lung tung. Thẩm Bạch cũng không có sang bậy. Cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hướng đăng tiên đài cái kia chỗ cao nhất thân ảnh, lẩm bẩm nói, "Vì sao? Muốn như thế?" Cùng lúc đó, trong đám người một mảnh xôn xao. Thi kiếm tiên mới vừa nói cái gì, vậy hạ cùng Vu Thần giáo hợp nhu, còn muốn đem đại phụng nhập vào Vu Thần giáo, này này này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nói lung tung a? Có thể thi kiếm tiên vì sao phải như thế nói lung tung, hắn sẽ không sợ đắc tội hoàng thất sao? Đúng vậy a, thi kiếm tiên có cần phải nói lung tung sao? Hắn có tứ hôn thánh chỉ, còn có phong hầu thánh chỉ, hắn làm như vậy đối với chính mình có chỗ tốt gì? Thế nhưng là ta không tin, không tin ta đại phụng hoàng đế lại sẽ như thế hoang đường. Đúng vậy a, ta cũng không tin tưởng có thể như vậy. Trong đám người truyền ra xôn xao tiếng thảo luận, tất cả mọi người đối với Thẩm Bạch nói ra được sự tình tỏ vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin. Có người tin chi, có người không tin. Nhưng là không tin người, rõ ràng càng nhiều. Đây cũng không phải không tin Thẩm Bạch, mà là cảm thấy Nguyên Cảnh Đế coi như là hoang đường, cũng sẽ không hoang đường đến tận đây. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Nguyên Cảnh Đế, cũng đánh giá thấp cái kia nghĩ muốn trường sinh tâm. Đúng lúc này, Thẩm Bạch sau lưng truyền đến một gã dân chúng âm thanh, "Thẩm Bạch, ngươi đến tụt cùng là mục đích gì, muốn loạn ta đại phụng, thiệt thòi ta trước kia đối với ngươi như vậy tôn sùng." "Thẩm Bạch, ta thật sự là sùng bái nhầm người." "Đúng, phỉ. Cái gì thi kiếm tiên? Chó má không phải. Kia ngươi nương chi?" Nghe được sau lưng những này chửi bới nói, Thẩm Bạch sừng sững bất động, tựa như không có nghe được bọn hắn chửi bới một dạng. Trong chốc ngắn này, Thẩm Bạch tại không ít người trong suy nghĩ ấn tượng, rơi xuống đáy cốc. Cùng lúc đó, đăng thiên đài phía trên, Nguyên Cảnh Đế nghe thấy Thẩm Bạch nói sau, nhất thời chấn động vô cùng, hắn nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt phức tạp vô cùng. Giây phút này, hắn là thật cảm thấy khủng hoảng, bởi vì hắn thật không ngờ, chính mình lớn nhất bí mật, che giấu sâu nhất bí mật, thế mà đều bị Thẩm Bạch phát hiện. Loại này bị phát hiện bất an, lại để cho kia thập phần không bình tĩnh. Nhưng nghĩ đến hôm nay kế hoạch còn có mang theo tới người, Nguyên Cảnh Đế biết mình không có đường lui. Hắn biết, Thẩm Bạch nếu như biết, dù là kế tiếp chính là đại chiến, một khi đại chiến, cái kia tự nhiên cái gì đều bại lộ, cho nên dù là hắn hiện tại phủ nhận cũng vô dụng, tin tức tất nhiên sẽ theo bại lộ mà chứng minh là đúng. Huống chi hắn cũng không lo lắng việc này sẽ truyền đi. Rất đơn giản, hôm nay người ở kinh thành đều phải chết. Chỉ thấy hắn đông nhiên cất tiếng cười to, cười đến bừa bãi, bướng bỉnh, chợt chắp hai tay sau lưng, quan sát phía dưới Thẩm Bạch, lạnh lùng nói ra, tốt, tốt một cái thi kiếm tiên. Chấm rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết được? Chấm những sự tình này, chấm tự xưng là luôn luôn che giấu vô cùng tốt, đoạn không lưu chuyển ra đi khả năng. Nguyên cảnh đế nói, giống như là một viên nặng cân quả bùn, đưa vào chậu rửa chân gà quảng kỳ, lập tức làm cho cả quảng trường an tĩnh lại, nguyên bản còn đang chủ yếu mắng Thẩm Bạch một ít dân chúng, giờ phút này ngây ra như phỗng, đồng tử lập lòe. Đã nghe được cái gì? Ta đến cùng đã nghe được cái gì? Vậy hạ đây là thừa nhận. Cái kia chính là nói Thẩm Bạch mới vừa nói chính là đúng. Vậy hạ thật làm như vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy đại nào ong ong. Sợ hãi, bàng hoàng, kinh hoàng, khó hiểu. Thế giới của bọn hắn nhớ lại trước nước vỡ, tín ngưỡng của bọn họ tại sụp xuống. Mà Thẩm Bạch lúc này nhìn về phía vừa rồi sau lưng đám kia dân chúng, chỉ hướng Nguyên Cảnh Đế cái gì cũng không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nhìn xem các ngươi ủng hộ Đại Phụng Chi Chủ, nhìn xem các ngươi cùng phục vương, thật cho các ngươi cảm thấy bi ai. A, một màn này lại để cho không ít người tan vỡ kêu to. Thấy thế Thẩm Bạch quay đầu một lần nữa nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế, nhìn xem, cái này là ngươi Đại Phụng con dân, rõ ràng sự thật bày ở trước mắt, còn là khó mà tin được. Hừ, nghe được Thẩm Bạch điểm ai, Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải ngươi vạch trần chấm, có lẽ bọn hắn sẽ không thống khổ như vậy, nhưng ngươi ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác muốn tại bọn hắn trước khi chết, trải qua càng nhiều nữa tuyệt vọng. Cũng thế, chấm liền cho bọn hắn thoải mái một chút đi. Chỉ thấy Nguyên Cảnh Đế chậm rãi giơ tay lên, mở ra hai tay, mang theo giữ tợn âm lánh dáng tươi cười, nhìn về phía dưới tất cả mọi người, chấm các con dân, vì chấm, vì Đại Phụng Tiên Thu cơ nghiệp, mời các ngươi chịu chết đi. Chấm sẽ đối với các ngươi trả giá khắc trong tấm khảm. Nguyên Cảnh Đế tựa như thật sự rất cảm động một dạng, nhưng sau một khắc hắn liền chỉnh diễn sách giáo khoa giống như trở mặt, âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh, giết, toàn thành một tên cũng không để lại. Nguyên Cảnh Đế mệnh lệnh, giống như là khắc nghiệt mở ra kèn. Đã thấy hoàng cung trên tường thành, tất cả nhà lầu nóc phòng, trải rộng cầm lấy cung nỏ binh sĩ, bọn hắn dương cung lắp tên, đối với phía dưới dân chúng kích xạ mà đi. Chiu u, chiu u, chiu u. Mưa tên như biển, mũi tên lóe ra tàn khốc vô tình hào quang, như là thu hoạch lúa mạch một dạng, lập tức thì có không dưới mấy ngàn dân chúng bị bắn chết. Trong chốc lát, máu tươi nhuộm đỏ kinh thành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Giết người, giết người. Nguyên Cảnh cái kia cầu hoàng đế muốn giết mất chúng ta. Chạy mau, chạy a. Một đám dân chúng bốn phía chạy trốn, có thể bọn hắn nhưng lại không biết, hôm nay Nguyên Cảnh đế đưa bọn hắn tất cả đều tụ tập ở đây, tự nhiên không có khả năng để cho bọn họ đào tẩu. Tất cả đại lộ bên trên, tất cả đều chắn đầy quân đội, bọn hắn mặt không biểu tình, vũ khí hàn mang lạnh như băng rét thấu xương. Lại để cho một đám chạy trốn dân chúng kinh hãi không thôi. Đúng lúc này, một đám ăn mặc kim, bạc, đồng ba loại bất đồng quần áo người, từ các nơi chui ra, bọn hắn nhao nhao hô lớn. Phụ trưởng công chúa, ngụy công chi mệnh, bảo hộ kinh thành dân chúng. Phụ trưởng công chúa, ngụy công chi mệnh, bảo hộ kinh thành dân chúng. Phụ trưởng công chúa, ngụy công chi mệnh, bảo hộ kinh thành dân chúng. Trong lúc nhất thời, đả canh nhân xuất hiện, lại để cho nguyên bản thất kinh dân chúng thấy được hy vọng, đã tìm được dựa vào. Cùng lúc đó, Hoài Khánh những ngày này liên lạc với nhân mã, cũng từ phố lớn ngõ nhỏ bên trong chui ra, không nói hai lời, bay thẳng đến những kia bị khống chế binh sĩ tập sát mà đi. Là đả canh nhân, ngụy công, trưởng công chúa, bọn hắn không có từ bỏ chúng ta. Làm hư chính là cầu hoàng đế, không phải triều đình. Trên xà nhà, Hứa Thất An cầm trong tay hắc đao, trái bổ phải chém, giờ phút này hắn đã chém giết hơn 10 người binh sĩ, toàn thân là máu, trợn một cái lảo đảo. Thấy hắn khác thường tốt, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu hai người liền vội vàng tiến lên, ân cần dò hỏi. Lao Hứa, ngươi không sao chứ? Bị thương. Nghe vậy Hứa Thất An lắc đầu, không có việc gì, trong khoảng thời gian này ta vội vàng đột phá luyện thân cảnh, đã rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi, để cho ta chỉ hoãn một hồi là tốt rồi. Đi, vậy ngươi đi theo chúng ta bộ pháp đi. Nghe được hắn mà nói, Hứa Thất An lúc này đáp, chẳng qua là ánh mắt nhìn hướng đăng tiên đại phương hướng. Thẩm ca, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Bảo hộ công chúa. Công chúa, chúng ta tới rồi. Lúc này Hoài Khánh một nhóm hộ vệ, nhao nhao chen đến các nàng bốn phía, đem các nàng hộ ở trong đó. Ân. Thấy hộ vệ tới đây, Hoài Khánh gật đầu, sau đó hạ lệnh, đến An, Bình Dương hộ tống trở về. Hoài Khánh. Hoài Khánh tỉ tỉ. Nghe được lời của nàng, Lâm An cùng Bình Dương hai người kinh ngạc không thôi, nhao nhao lo lắng nhìn về phía nàng, nghĩ muốn khuyên nàng cùng đi. Đã thấy Hoài Khánh lắc đầu, chuyện lần này bởi vì ta hoàng thất dựng lên, tổng cần một cái người của hoàng thất tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Lâm An, Bình Dương, ngoan, ta giúp xong trở về tìm các ngươi. Hoài Khánh giờ phút này mang trên mặt điềm tĩnh dáng tươi cười, sờ lên hai người đầu, chợt quay người liền hướng đăng thiên đài chạy tới. Mặc cho Lâm An cùng Bình Dương như thế nào la lên, nàng đều giống như không nghe thấy một dạng. Rối loạn, rối loạn, toàn bộ kinh thành loạn thành hỗn loạn. Dân chúng chạy trốn, Ngụy Uyên người, Hoài Khánh người, còn có một chút quan viên người, nhao nhao cùng bị khống chế binh sĩ đánh thành một đoàn. Toàn bộ kinh thành hóa thành vô số chiến trường, bốn phía có thể thấy được chém giết thân ảnh. Thấy như vậy một màn, đăng thiên đài bên trên Nguyên Cảnh Đế đông nhiên nở nụ cười, chấm đã biết rõ, chấm đã biết rõ. Ngụy Uyên, nếu như ngươi đến, liền hiến thân đi, lại để cho chấm thật tốt gặp ngươi một chút. Nguyên Cảnh Đế tiếng nói hạ xuống, đã thấy một đạo thân ảnh đạp không mà đến, mỗi đạp một bước, không gian đều dơ lên một vòng rung động. Thấy thế Nguyên Cảnh Đế đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, Ngụy Uyên, tu vi của ngươi khôi phục. Nghe được hắn mà nói, Ngụy Uyên chắp tay thi lễ, hồi bệ hạ, bởi vì cảm thấy nhàm chán, thần 10 năm trước cũng đã trùng tu võ đạo, bây giờ đã là nhị phẩm. Thời hợt một câu, lập tức đem nguyên cảnh đế một phương mọi người chấn không nhẹ. Nhị phẩm? Nhị phẩm võ phu? Mà Ngụy Uyên nói, cũng làm cho ở đây những quan viên khác đã nghe được. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía cái kia đạp không mà đến thân ảnh, trong đầu không khỏi hiện ra năm đó Ngụy Uyên cái kia hăng hái bộ dáng. Cùng Ngụy Uyên đấu nhiều năm Vương Trinh Văn thấy thế, cũng là không khỏi vui lòng phục tùng, nguyên lai đấu nhiều năm như vậy, ta còn là xem thường Ngụy công khí lượng. Trong lòng của hắn, vĩnh viễn chỉ có thiên hạ dân chúng. Cùng đại phụ. Cảm thán một tiếng, Vương Trinh Văn liền tại hộ vệ dưới sự bảo vệ, hướng ra phía ngoài phá vòng vây mà đi. Mà trên khán đài, Nguyên Cảnh Đế trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh liền lấy lại tinh thần đến, hắn hừ lạnh một tiếng, "Ngụy Uyên, Thẩm Bạch, mặc dù hai người các ngươi một người nhị phẩm, một người tam phẩm thì như thế nào? Chấm bên người lợi hại người càng nhiều." Theo Nguyên Cảnh Đế tiếng nói hạ xuống, mang theo mũ Trinh Đức Đế, lộ ra hắn hình dáng, đạo ra nhị phẩm độ kiếp khí tức, lập tức càn quét toàn bộ kinh thành, tối tăm bên trong, còn có thể nghe được hắn lôi đỉnh chi âm. Trinh Đức Đế chậm rãi vươn tay, ánh mắt nhìn hướng Ngụy Uyên, "Đã bao nhiêu năm, chấm chưa từng gặp qua ngươi này giống như kinh tài tuyệt diễm thế hệ, đáng tiếc, ngươi và chấm không phải một con đường bên trên." Trông thấy Trinh Đức Đế, Ngụy Uyên chắp tay nói, "Thấy qua tiên đế." Cùng lúc đó, Vũ Thần giáo đến người, cũng nhao nhao triển lộ ra tu vi của bọn hắn. Nạp Lan Thiên Lộc, Vũ Thần giáo nhị phẩm vũ sư. Ô Đạt Bảo Tháp, Vũ Thần giáo tam phẩm linh tuệ sư. Cùng với hơn 10 tên tứ phẩm mà vu. Chỉ thấy Nạp Lan Thiên Lộc đi lên trước, nhìn về phía Ngụy Uyên, "Ngụy Uyên, vốn dĩ ta còn muốn, ngươi như vậy người tự phế tu vi là thật đáng tiếc, lại không nghĩ rằng ngươi lại lần nữa tu trở về. Nay cũng được, giết dạng này ngươi mới có cảm giác thành tựu. Giết ta, các ngươi cũng xứng." Nghe vậy Ngụy Uyên khinh thường nhìn về phía mọi người, một thân khí huyết phún dũng mà ra, hẳn là cùng cả đám liều đến cái địa vị ngang nhau. Ha ha ha. Không bảy bốn dĩ đang nghĩ ngợi không có đẩy mỡ một trận chiến, bây giờ với bạn, Thẩm Bạch, lại để cho bổn vương xem thật kỹ nhìn ngươi đến tuột cùng thực lực như thế nào. Đúng lúc này, một đạo cùng bạo khí tức mang tất cả phía chân trời, đã thấy Trấn Bắc Vương toàn thân buộc phát động trời huyết khí, tựa như dung chuyển toàn bộ kinh thành. Khí thế như cầu vồng, giống như trời sập, tận thế hàng lâm. Phanh. Đã thấy Trấn Bắc Vương đạp không mà đến, toàn thân hắn khí cơ phún dũng, cuốn động cuồng phong, tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú, hai mắt hồng mang kiếp người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Trông thấy Trấn Bắc Vương đánh tới, Thẩm Bạch cũng không lại lưu thủ, trong lúc đó khí thế bộc phát, động trời kiếm ý phóng lên trời, phá vỡ mây mù, xuyên thẳng vân tiêu, quét thiên địa. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa không cách nào thừa nhận hắn lực lượng kinh khủng cùng kiếm ý, vang lên ù ù nổ vang, như là địa chấn bạo phát. Dưới chân hắn mặt đất nham thạch, lập tức chia năm xẻ bảy, rồi sau đó ầm ầm bạo thoái, từng đạo một khe lớn tựa như vực sâu, như giống như mạng nện hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Thẩm Bạch giờ phút này toàn thân phúng dũng kiếm ý, tóc đen bay múa, ánh mắt như kiếm, khiếp người vô cùng. Chợt tay hắn vung lên, lập tức một con sông lớn từ trong cái khe phúng dũng dựng lên, toàn bộ kinh thành đều vang vọng kiếm ý tê tê, sau đó kiếm ý rơi xuống, trực tiếp đem Trấn Bắc Vương bao phủ trong đó. Oanh! Một chiêu này đại hạ kiếm ý, quả thực chính là một hồi thiên uy, chấn động toàn bộ kinh thành, không, mà ngay cả kinh thành phụ cận hơn 10 dặm địa phương, cũng đều đi theo cùng bạo. Không tốt, hắn là nhị phẩm. Trấn Bắc Vương. Thẩm Bạch làm ra lớn như thế vì thế, lập tức đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Đồng thời mọi người cũng đều phát hiện tu vi của hắn. Nhị phẩm. Hắn là nhị phẩm. Lại là một cái nhị phẩm. Đại Hà kiếm ý sau, Thẩm Bạch đứng chắc tay, quanh mình kiếm ý phún dũng, tóc đen bay lên, ánh mắt thâm thúy, tựa như trên đời tiên nhân mở dạng, làm cho người ta kính ý vô cùng. Chương 103, chúng bạn xa lánh nguyên cảnh đế, hung uy cái thế, chém giết Jin giờ ác đế. Chương 103, chúng bạn xa lánh nguyên cảnh đế, hung uy cái thế, chém giết Jin giờ ác đế. Không, không có khả năng. Ngươi tại sao có thể là nhị phẩm? Rõ ràng ngươi mới đột phá tam phẩm không bao lâu. Giả dối. Nhất định là giả dối. Nếu như nói Ngụy Uyên trở lại nhị phẩm, Nguyên Cảnh Đế trong lòng còn có thể tiếp nhận nói, như vậy Thẩm Bạch đột phá nhị phẩm, hắn sẽ không có dễ dàng như vậy đã tiếp nhận. Vì cái gì? Bởi vì Thẩm Bạch tấn thăng quá là nhanh. Nhanh đến để cho bọn họ tự ti mặc cảm. Phải biết rằng những năm gần đây này, vì để cho Trấn Bắc Vương đột phá, bọn hắn làm bao nhiêu cố gắng, cuối cùng vẫn là lựa chọn hiến tế toàn thành dân chúng cách làm. Có thể Thẩm Bạch đâu? Vừa đột phá tam phẩm không bao lâu, kết quả hiện tại liền tứ phẩm. Như vậy đột phá như nước uống bộ dáng, lại để cho Nguyên Cảnh Đế bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Bởi vì này vừa so sánh với so sánh, bọn hắn tính toán cái gì? Nhiều năm như vậy đều sống đến cầu thân lên rồi. Ha ha, ngươi không có khả năng, không có nghĩa là ta không được. Lúc này Thẩm Bạch chậm rãi đi về phía trước đến, kia trước người Đại Hà kiếm ý chú ý tới hắn đến, lập tức tách ra một con đường. Thẩm Bạch từng bước một đi về phía trước, giống như là lên đài giai giống nhau, thẳng đến cùng Ngụy Uyên song song. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chém giết Trấn Bắc Vương, cướp đi cơ hội nhân vật chính cơ duyên thời gian, đạt được khí vận giá trị 30 vạn, đại phụng khí vận 20 vạn. Nhiều như vậy, có sao nói vậy? Thẩm Bạch vẫn thật không nghĩ tới giết một cái Trấn Bắc Vương sẽ có như vậy khí vận. Nhưng nghĩ lại, Trấn Bắc Vương bất kể là thân phận, còn là tu vi, tại đại phụng đều là phượng mao lân giác tồn tại. Có nhiều như vậy khí vận, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Trong chốc lát, trên người hắn khí vận lập tức tăng lên một mảng lớn. Bất quá Thẩm Bạch hiện tại cũng không thời gian xem xét giao diện bảng, mà là chỉ vào trên sân thượng cả đám, nói như thế nào? Tự nhiên là giết, ta còn phải hết bận tranh thủ thời gian đi Bắc Cảnh đâu. Đi. Nghe được Ngụy Uyên nói,
Thẩm Bạch mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn về phía trước tất cả mọi người, "Chư vị, mau tới chịu chết đi." "Đáng chết." Trấn Bắc Vương nghe vậy Nguyên Cảnh Đế nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thẩm Bạch, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là muốn đem Thẩm Bạch giết đi. Đồng thời hắn còn nhìn về phía vừa rồi Trấn Bắc Vương bị Đại Hà kiếm ý bao phủ địa phương, chỉ thấy chỗ đó cũng không thi thể, đại biểu cái gì hắn như thế nào không rõ ràng lắm. Hóa thành cho bụi. Coi như Trấn Bắc Vương chết, hắn còn sống, đến tiếp sau cũng có thể lại để cho kia phục sinh, nhưng này cần thân thể a. Bây giờ thân thể trực tiếp không có, hắn còn sao 24 sao phục sinh. Bất quá đang cảm thấy Thẩm Bạch cùng Ngụy Uyên sau, Nguyên Cảnh Đế trong mắt hiện lên một vòng tham lam, "Thẩm Bạch, Ngụy Uyên, các ngươi đã hai người nghĩ muốn chịu chết, cái kia chấm sẽ thanh toán các ngươi. Coi như các ngươi đều là nhị phẩm thì như thế nào? Hôm nay chấm nơi đây, thế nhưng là có ba gã nhị phẩm." Khắc khắc khắc. Đúng lúc này, ngay từ đầu không có nhất tồn tại cảm giác một gã người áo đen, chậm rãi tháo xuống chính mình áo bào, trong ánh mắt tràn đầy tà ác, hắn như phảng phất là tập hợp thế gian lớn nhất tội ác một dạng, làm cho người ta cảm giác khó chịu. Nhưng là mặt của hắn, Thẩm Bạch rất quen thuộc. Kim Liên. Như vậy người này thân phận liền miêu tả sinh động, Hắc Liên. Kim Liên đáp nghiệm. Không nghĩ tới yên lặng 200 năm đại phụ, thế mà thoáng cái xuất hiện hai gã nhị phẩm võ phu, hoàng đế bệ hạ, cái đó và trước đó đã nói xong bất đồng. Cho nên sự tình lần này sau, ngươi và sư muội xong tu hết sau, ta cũng muốn đi. Nghĩ đến Lạc Ngọc Hành cái kia toàn thân tản ra nữ tính mị lực, Hắc Liên liền không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Mấu chốt là Lạc Ngọc Hành đẹp coi như xong, cùng nàng song tu còn có thể phát triển tu vi, sao lại không làm? Mà nghe thấy hắn mà nói, Nguyên Cảnh Đế tức giận đến nắm chặt hai đấm, hắn kỳ thật đã sớm Lạc Ngọc Hành coi là độc chiếm. Nếu là ngày thường Hắc Liên dám nói như vậy, hắn tuyệt đối dám trở mặt, nhưng hôm nay không được. Thẩm Bạch cùng Ngụy Uyên mang đến cho hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Lớn đến Nguyên Cảnh Đế mồ hôi đầm địa. Chỉ thấy kia sắc mặt u ám trầm như nước, trả lời, "Có thể." Khắc khắc khắc, "Chúng ta đây đã nói tốt rồi." Thấy Nguyên Cảnh Đế đồng ý, Hắc Liên đạo trưởng cười đắc ý, sau đó toàn thân hắn bị hắc khí bao phủ, hình dạng tựa như quỷ vật, thanh diện lão nhà, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, ngập trời tà khí mang tất cả toàn thành. Theo hắn tà khí tản, mà bị tà khí nhiễm người, cũng bởi vậy sinh sôi tà niệm, cũng không ít người đối với xung quanh người ra tay. Trong lúc nhất thời, kinh thành trở nên càng thêm loạn. Dừng tay, tà khí, chấn. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo quát lớn tiếng vang lên, kim quang lóng lánh, hẳn là đem tà khí chấn áp, khói đen cùng kim quang đụng nhau, hẳn là tựa như xúc tu giống như thủy triều thối lui. Chỉ thấy một gã thân xuyên đạo bào lão giả, đạp không mà đến, trên trán kim quang rạng rỡ, chiếu rọi toàn bộ kinh thành, nguyên bản bởi vì tà khí nhập vào cơ thể mà nhập ma người, tất cả đều tỉnh táo lại. Thấy như vậy một màn, Hắc Liên có chút kinh ngạc, nhưng chợt kịp phản ứng, ánh mắt nhìn hướng cái kia không trung thân ảnh. Nhếch miệng cười cười, "Kim Liên, không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở chỗ này, hơn nữa, vẫn cùng bọn hắn thông đồng cùng một chỗ, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao?" Hắc Liên nhìn xem đối diện Kim Liên, trên mặt tràn đầy trào phúng, "Năm đó ngươi lo lắng nhập ma, đem ta tách ra đến, trước đó vài ngày lại bị ta đại tổn thương, thực lực đại tổn. Bây giờ ngươi, chiến lược mấy phẩm?" "Hừ." Nghe vậy Kim Liên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phân thân của mình, "Đạo, lao đạo thực lực mặc dù không bằng ngươi bây giờ, nhưng cùng ngươi quần nhau một hai vẫn là có thể." Khắc khắc khắc. Hắc Liên nở nụ cười, cười đến vô cùng sấm nhân, hung hoành đạo, "Cái kia như thế, hôm nay ta ngay cả ngươi một khối cắn nuốt đi." Hắn vừa dứt lời, Kim Liên trên mặt tràn đầy khinh thường, "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn thôn vệ ta?" Nhưng sau đó Kim Liên biến sắc, đối với không trung hô lớn, "Sư muội, mau tới trợ trận." Trước một giây ngươi là kiêu ngạo vô cùng, một giây sau ngươi là kinh sợ được bay lên. Trong lòng mọi người đều là im lặng, nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, trong lúc đó một đạo kim quang phá tan tầng mây, ngút trời mà hàng, rơi vào Thẩm Bạch mấy người phụ cận. Kim sắc quang trụ bên trong, một đạo thân xuyên đạo bảo nữ tử ngạo nghễ mà đứng, đầu đội hoa sen quan, mi tâm một điểm chu sa, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, đẹp không sao tả xiết. Vẻ đẹp của nàng giống như vượt qua thế gian cực hạn, siêu việt chỉ một hình tượng. Vũ mị, thanh thuần, tuyệt mỹ, diễm lệ, không cùng người trong mắt, không có cùng hình tượng, giống như là thế giới nữ tử góp lại người người, chắc chắn sẽ có nam nhân thích bộ dáng. Quả nhiên là thật tà ác khí tức, Kim Liên sư minh, lần này ta ra tay, đằng sau ngươi có thể điểm cho ta chỗ tốt ta. Nữ tử lạnh nhạt nói ra, cái kia thanh tịnh không có sóng đôi mắt, nhưng là nhìn về phía Thẩm Bạch, cái này gần nhất đem kinh thành quấy đến nghiêng trời lệch đất nam tử. Nghe thấy lời của nàng, Kim Liên lúc này chắp tay nói, không có vấn đề. Là Ngọc Hành. Hắc Liên trông thấy người tới cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, mang trên mặt một tia âm tà chi sắc, hai mắt tràn đầy tham lam. Nhiều năm không thấy, sư muội quả nhiên là trở nên thủy linh động lòng người rồi, chính là ngươi viên này quả đảo vẫn chưa có người nào nhấm nhắc qua, sư minh bất tài, rất muốn cùng ngươi thử xem. Ngươi yên tâm, ngươi như vậy tiểu mỹ nhân, sư minh sẽ thật tốt thương tiếc. Hắc Liên những lời này, lập tức lại để cho Lạc Ngọc Hành đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt trong suốt bên trong vẻ giận, bất quá nhưng là nhìn về phía Kim Liên. Ký nhân đều biết, Hắc Liên là Kim Liên đạo trưởng phân thân, ma niệm. Đối phương nói như vậy, chính là Kim Liên đạo trưởng nội tâm phản ứng. Mà ngay cả Thẩm Bạch trông thấy một màn này, cũng nhiều hứng thú nhìn xem. Cái kia, hắn là hắn, ta là ta, hai chúng ta không có quan hệ. Kim Liên khô cần giải thích một câu, nhưng rất hiển nhiên không có dùng, cũng may lúc này Nguyên Cảnh Đế mở miệng, sắc mặt của hắn muốn ăn phân giống nhau khó coi. Ánh mắt âm trầm, nhìn trước mắt vị này chính mình thêm gần 20 năm nữ nhân, thế mà cùng đối thủ của hắn đứng chung một chỗ, Nguyên Cảnh Đế giờ phút này tức giận cực kỳ. Lúc này mở miệng nói, "Quốc sư, ngươi vì sao như thế? Chấm, chẳng lẽ đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao?" Nghe được hắn hỏi thăm, Lạc Ngọc Hành nhẹ giọng cười cười, "Bệ hạ, ngài lại là cớ gì như thế đâu?" Nghe vậy Nguyên Cảnh Đế sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, nhưng chợt nhìn về phía Ngụy Uyên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngụy Uyên, hảo thủ đoạn." Ngụy Uyên chắp tay thi lễ, cùng bệ hạ so sánh với, "Ta đây điểm thủ đoạn, không lên được trên mặt bàn." "Hừ." Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng, trợn ánh mắt nhìn hướng Lạc Ngọc Hành, "Quốc sư, như chấm nhớ rõ không sai, hôm nay hẳn là ngươi mỗi tháng nghiệp hỏa bộc phát lớn nhất thời điểm, ngươi sẽ không sợ bị nghiệp hỏa đốt người sao?" "Đối phó chính là Hắc Liên, đủ để." Lạc Ngọc Hành bình thản nói, sau đó cũng không nói cái gì nữa, đối với Hắc Liên chính là phất một cái bụi. Sau một khắc, nàng, Kim Liên còn có Hắc Liên ba người, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, có thể cảm nhận được rời xa kinh thành phương hướng, chuyển đến cuồng bạo vô cùng năng lượng ba động. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã đánh nhau. Thẩm Bạch, cái kia Vu Thần Giáo Vũ Sư, liền giao cho đi. Nói xong Ngụy Uyên về phía trước đặt mạnh, kia trên người nho nhã lập tức tiêu tán không thấy, một thân huyết khí tuôn ra, tựa như hồng hoang manh thu giống như, gào thét liên tục, chấn động kinh thành đều ù ù run rẩy. Nạp Lan Tiên Lộc, có dám cùng ta trời cao một trận chiến? Nghe được Ngụy Uyên nói, Nạp Lan Tiên Lộc khỏe miệng khẽ nhếch, về phía trước đáp, đã Ngụy công mời, như thế nào không thể? Chíu u, chíu u. Sau một khắc, hai người lập tức hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng bầu trời, xoáy lên mang tất cả kinh thành cuồng phong. Trong lúc nhất thời, trước đó bốn người chỉ còn lại có Thẩm Bạch một người. Trên bầu trời, một bộ bạch y thanh niên ngạo nghễ mà đứng, một mình quan sát toàn bộ kinh thành, tóc đen bay lên, dáng người cao ngất, có một loại khó nói lên lời tiên bao hàm. Nguyên Cảnh Đế nhìn xem Thẩm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Bạch, bây giờ trong bên người có rất nhiều tam phẩm, còn có một tên nhị phẩm, ngươi xác định ngươi dám động thủ? Như thế nào không dám? Đúng lúc này, một giọng nói từ xa mà đến gần, kia cầm trong tay người đứng đầu, một thân hạo nhiên chính khí đứng ở thiên địa, vạn ta tránh lui, hung bật rời xa, mọi âm thanh đều yên tĩnh, giống như trong thiên địa duy nhất nhân vật chính. Người tới chính là Triệu Thủ, hắn đi vào Thẩm Bạch bên cạnh, chắp tay nói, Thẩm tiểu hữu, ta đến có thể tính đã muộn. Không muộn, vừa vặn. Thẩm Bạch trả lời, cười nhẹ nhàng mà nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế, bây giờ Triệu Thủ tại ta một phương, ngươi kia chút ít tam phẩm vũ sư, lại khi như thế nào? Nho ra, chúng tu luyện thể hệ đỉnh phong bên trong đỉnh phong chiến lực, không chỉ có thể giảng đạo lý, đánh nhau cũng lực gáp phần đông hệ thống. Mặc dù Triệu Thủ chỉ có một người, cũng có thể đè nặng Nguyên Cảnh Đế bên người tất cả tam phẩm đánh. Miệng ngậm tiên hiến, chính là như vậy không nói đạo lý. Triệu viện trưởng, ngươi cũng phản bội đại phụ. Nghe vậy Triệu Thủ lắc đầu bật cười, bệ hạ, không phải ta phản bội đại phụ, là ngươi phản bội đại phụ. Giờ phút này Nguyên Cảnh Đế chỉ cảm thấy chúng bạn xa lánh, lúc này phẫn nộ quát, câm miệng, chấm chỉ là nghĩ muốn trường sinh, này có vấn đề sao? Đã thấy Triệu Thủ bất đắc dĩ nói, thế nhân đều có mình lựa chọn quyền lực, nhưng ngươi là hoàng đế, là đại phụ chi chủ, muốn suy tính hẳn là càng nhiều. Bất quá Triệu Thủ hiện tại rõ ràng không muốn cùng Nguyên Cảnh Đế nói chuyện phiếm, lúc này huy động phù văn, ta cùng với Ô Đạt Bảo Tháp, cùng với ở đây Vu Thần Giáo tứ phẩm vũ sư đều tại ngoài thành. Phù văn nốt tận, lập tức Triệu Thủ bao gồm Vu Thần Giáo người toàn bộ rời đi, biến mất tại nơi đây. Thấy như vậy một màn, Thẩm Bạch nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế, hiện tại ngươi lại khi như thế nào? Thẩm Bạch những lời này không khác giết người chu tâm, sắc mặt hắn âm trầm, hung dữ nhìn về phía Thẩm Bạch, biểu hiện hiện tại cũng không muốn cùng hắn nói nói. Ngược lại là Trinh Đức Đế đi đến phía trước, không nghĩ tới thật tốt một hồi tế tự, thế mà bị ngươi này cái tiểu bối làm hỏng, nhưng là không sao cả, chấm còn ở nơi này. Chỉ cần có chấp đại, mặc dù ngươi là nhị phẩm võ phu, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Nói xong Trinh Đức Đế toàn thân hắc khí phát ra, kinh khủng uy áp chỗ ngồi toàn thành, sau đó biến ảo số tròn đạo thân ảnh, đem Thẩm Bạch vây khốn trong đó, tất cả bóng người méo động đạo quyết, đạo văn lập lòe, đạo âm như thác nước, đinh thái nhức óc. Mấy đạo chùm tia sáng đột nhiên xuất hiện, chấn động không gian, sáng lạn hào quang lóng lánh toàn thành, thế phải đem Thẩm Bạch vây sát ở đây. Thật sự là ý chí sắt đá a, tại kinh thành thi triển như thế uy lực đạo thuật. Thẩm Bạch nhìn xem công giết tới công kích, sau đó lấy ra từ hệ thống hối đoái một cái trận pháp, đem phụ cận cái này một khu vực bao phủ trong đó. Tam phẩm phía trên chiến đấu, không phải phá vỡ thành, chính là bạo núi, đây đối với người bình thường mà nói, không khác tiên nhân tai họa. Thẩm Bạch không phải Bồ Tát tâm địa, nhưng là không muốn vọng tạo sát nghiệt. Mà trận pháp này, có thể đưa bọn hắn tạo thành công kích dư ba, thu nhỏ lại tại nhất định phạm vi, cùng 970 tốt mà cũng không cách nào rời đi. Làm xong chiêu thức ấy, Thẩm Bạch lúc này mới phản kích, kiếm ý cần phải điên cuồng bắt đầu khởi động, mấy đạo kiếm quang bay lên, lập tức đem Trinh Đức Đế công kích chằm diện. Kiếm quang lập lòe, lăng lệ ác liệt vô cùng, mỗi một đạo đều tại mặt đất kéo lên một đạo to lớn khe hở. Nguyên Cảnh Đế cùng Trinh Đức Đế hai người lập tức sợ hãi, võ phu lợi hại bọn hắn biết, nhưng này võ phu thêm kiếm đạo, bọn hắn còn là lần thứ nhất trông thấy. Hảo hảo hảo, có chút thủ đoạn, nhưng chấm hôm nay muốn ngươi chết. Trinh Đức Đế thấy thế, càng thêm không dám lưu thủ, trong tay đạo quyết bắt đầu khởi động, chợt các loại đạo thuật như cuồng phong như mưa rào, hướng Thẩm Bạch vây sát mà đi. Hào quang long lánh, che khuất bầu trời, thần dị vô cùng. Thẩm Bạch thấy thế hủy đi chiêu, mặc ngươi đạo thuật như thế nào thần dị, ta đều có ý kiến. Kiếm khí cùng đạo thuật đối kháng cùng một chỗ, gió lốc bộc phát, trên không trung lập tức bạo liệt ra đến, trực tiếp đem toàn bộ không trung nổ tung, hình thành một cổ hừng hực hào quang, đủ để đem chọn cái kinh thành phá hủy. Bạo tạc nổ tung hình thành hào quang, tựa như mặt trời một dạng chiếu sáng kinh thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng cái kia bạo tạc nổ tung phương hướng, hào quang chiếu vào trên mặt, đều bị khiếp sợ. Cái này là nhị phẩm lực phá hoại sao? Thẩm Bạch, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, nhưng ta đây một tay vệ hồn hồ lô tế ra đến, ngươi lại khi như thế nào ứng đối? Đạo thuật bị kiếm quang làm hao mòn hầu như không còn, đã thấy một đạo màu tím đen to lớn hồ lô xuất hiện ở trong hư không, âm khí tràn ngập,
phát ra ung tùm quỷ khí, rồi sau đó vô số đạo oan hồn từ trong hồ lô đi ra, phô thiên cái địa hướng Thẩm Bạch phóng đi. Một màn này, tựa như địa phủ chi môn mở rộng ra, vạn quỷ hàng lâm nhân gian. Chính là âm tà quỷ vật, ta tự nhiên một kiếm chẳng chi. Long cong, mãnh liệt kiếm quang từ vạn quỷ trong khe hở bắn ra mà ra, kiếm khí nở rộ vạn trượng hào quang, vô số oan hồn tới chạm vào nhau, tất cả đều bị hừng hực hào quang thôn phệ. Một kiếm này, giống như tại khai thiên tích địa, lệnh vạn quỷ sợ run. Kiếm quang bố trí, oan hồn đều tiêu tán, chợt thẳng tắp mà phóng tới cái kia phệ hồn hồ lô. Phanh, kiếm khí cùng phệ hồn hồ lô đập đến cùng một chỗ, khí cơ tuôn ra, đem trọn cái không trung nổ tung, cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số đạo khí cơ kình phong bốn cuốn toàn bộ không gian. Ầm ầm, ầm ầm, kình phong rơi vào tứ tán, mặt đất một mảnh hỗn độn, phòng ốc sụp đổ, bùn đất bay lên. Răng rắc, đột nhiên một tiếng răng rắc vang vọng thiên địa, chỉ thấy phệ hồn hồ lô xuất hiện một đạo nứt ra, cũng theo thời gian rất nhanh lan tràn toàn bộ hồ lô thân thần bí mật huyền văn lập lòe, tựa hồ tránh cho hồ lô thân hư hao, sụp đổ. Rầm rầm, sau một khắc, mặc dù huyền văn thần dị vô cùng, lại cũng ngăn cản không nổi kiếm khí ăn mòn, trực tiếp nứt vỡ. Không muốn. Thấy như vậy một màn, Trinh Đức Đế quá sợ hãi, chợt đổ ra một ngụm tinh huyết, phệ hồn hồ lô chính là lòng hắn huyết luyện chế bảo vật hư hao, tự nhiên cũng đụng phải kịch liệt cắn trả. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Thẩm Bạch trực tiếp giết trước mặt hắn, hoàn toàn không cho Trinh Đức Đế cơ hội phản ứng. Vung tay lên, kiếm quang gào thét mà qua, kiếm khí bốc hơi, hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua Trinh Đức Đế cổ. Một cái hô hấp sau, Trinh Đức Đế đầu thân phân ra, lộ ra Thẩm Bạch vẻ mặt sát khí thân ảnh. Chương 104, kiếm đạo lĩnh vực, trợ rút, chém giết nhị phẩm vũ sư. Chương 104, kiếm đạo lĩnh vực, trợ rút, chém giết nhị phẩm vũ sư. Trinh Đức Đế bị giết, đầu thân chia liệt. Đường đường một gã đạo gia nhị phẩm độ kiếp kỳ cường giả, cứ như vậy bị Thẩm Bạch cho chém. Thấy như vậy một màn, Nguyên Cảnh Đế trừng mắt muốn nước, đồng thời còn rất sợ hãi. Chỉ có thấy tận mắt chứng nhận, hắn mới phát hiện Thẩm Bạch khủng bố. Bất quá giết chết Trinh Đức Đế Thẩm Bạch cũng không phất lờ. Bởi vì Trinh Đức Đế không thể so với Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương là võ phu, một thân thần dị đều tại trong thân thể, trước đó lâm vào chính mình đại hạ kiếm ý, Thẩm Bạch lợi dụng thao thao bất tuyệt kiếm ý, đem hắn tại kiếm hà bên trong chém giết. Có thể nói kia thân thể bộ vị, không có một chỗ là tốt. Mà Trinh Đức Đế là đi đạo giáo lưu phái, đạo gia tứ phẩm nguyên anh, cũng đã có đủ cường đại tinh thần lực lượng, tam phẩm dương thần đã có đủ nguyên thần ly thể năng lực. Đến mức nhị phẩm thì là dung hợp thần thức cùng bộ thân thể, đúc thành vạn kiếp bất ma thân thể, cô động địa phong thủy hỏa tứ đại pháp tướng hòa tan vào thân thể. Thẩm Bạch coi như vừa rồi lấy kiếm khí chém dụng đầu lâu của hắn, hơn nữa lưu lại kiếm ý phá hủy kia bộ thân thể, giết chết trong thân thể hết thể sinh cơ. Nhưng là Trinh Đức Đế nguyên thần còn sống. Chịu. Đúng lúc này, một đạo chùm tia sáng lập tức thoát ly này là bộ thân thể, Thẩm Bạch chờ được chính là cái này thời điểm. Trong chốc lát vô số kiếm ý từ trong cơ thể hắn hiện lên, kiếm khí lập lòe, Lý Thuần Cương kiếm đạo, Liêu Bạch kiếm đạo, A Lương kiếm đạo, giờ phút này hòa làm một thể, trở thành hắn kiếm đạo. Trong khoảnh khắc một cái từ kiếm khí ngưng kết lĩnh vực, đem Trinh Đức Đế cùng Thẩm Bạch hai người đều bao phủ trong đó. Lúc này một cái từ kiếm đạo hình thành lĩnh vực, kiếm khí như đầy trời sao trời làm đẹp, kiếm ý như nhật nguyệt hành lập trên không, toàn bộ trong lĩnh vực, tất cả đều biến thành cùng kiếm đạo có quan hệ sự vận. Cái này chính là Thẩm Bạch lĩnh vực. Làm võ giả tiến vào đến tam phẩm cảnh giới sau, liền có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực của mình, chẳng qua là trước đó đối thủ không có một cái nào có thể làm cho Thẩm Bạch triển khai lĩnh vực. Bởi vậy, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng. Một cái hoàn toàn có kiếm ý, kiếm khí, kiếm đạo tạo thành lĩnh vực. Này, đây là lĩnh vực. Lúc này hóa thành nguyên thần Trinh Đức Đế trông thấy này tràn đầy kiếm ý khu vực, cả người hắn mặt đều thiếu chút nữa vặn bèo đến cùng một chỗ, ác độc nhìn về phía Thẩm Bạch. Bén nhọn âm thanh vang lên, nói ra: "Thẩm Bạch, ngươi thật muốn giết chết ấm?" Trong lĩnh vực, Thẩm Bạch không có trả lời hắn, hắn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn về phía Trinh Đức Đế. Tại hắn dưới chân, mỗi khi hắn đi một bước, sẽ có kiếm ý xây mà thành con đường xuất hiện, kiếm ý rạng rỡ, các loại phức tạp kiếm ý đều hiện. Nhìn xem hắn càng chạy càng gần, Trinh Đức Đế thất kinh, nhìn về phía Thẩm Bạch trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi: Thẩm Bạch, buông tha ta, chấm cho ngươi rất nhiều ngươi muốn đổ vật, chấm cho ngươi vinh hoa phú quý. Đúng rồi, chấm còn có thể cho ngươi trường sinh. Trường sinh? Còn có ngươi tấn thăng nhất phẩm cần đổ vật, chấm cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị. Buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, toàn bộ đại phụng sẽ là của ngươi. Trinh Đức Đế càng nói càng kinh hãi, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt liền trở nên sợ hãi, thậm chí đằng sau đều mang theo cầu khẩn ngữ khí, hy vọng Thẩm Bạch có thể buông tha chính mình. Hắn không cầu xin không được á, bởi vì hắn biết một sáng chính mình đạo nguyên thần lại bị tiêu diệt, tăng thêm Trấn Bắc Vương phải đi thứ hai, mà Nguyên Cảnh Đế không có thực lực, thậm chí chỉ cần Thẩm Bạch muốn giết, nhẹ nhõm vô cùng. Nói cách khác, hắn chân chính sinh cùng tử đều nắm giữ ở Thẩm Bạch một ý niệm. Cái này chết, liền chết thật. Hắn sợ chết, hắn nghĩ trường sinh, không muốn cứ như vậy chết đi. Có thể chờ đợi hắn là một cây kiếm đạo xiềng xích từ trong hư không thoát ra, đem Trinh Đức Đế giam cầm tại chỗ, lại để cho hắn mảy may không được núp đích. Mà lúc này, Thẩm Bạch thì là đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng cười nói: "Thiên hạ, tài phú, không sao cả." Chỉ thấy Thẩm Bạch vung tay lên, lập tức một đạo kiếm khí từ trong tay hắn chém ra, trực tiếp rơi vào dãy rủa Trinh Đức Đế trước mặt. "Không muốn." "Vâng." Một kiếm chạm ra, Trinh Đức Đế nguyên thần trực tiếp bị kiếm khí ăn mòn hầu như không còn, theo hắn triệt để tiêu tán, kiếm đạo xiềng xích nhao nhao rụt trở về, Thẩm Bạch đánh giá một phen lĩnh vực của mình. Đạt được A Lương truyền thừa sau, kiếm đạo lĩnh vực trở nên cường đại, nếu là đem A Lương toàn bộ truyền thừa toàn bộ tiếp thu, mở ra lĩnh vực, cũng không biết cùng những kia siêu phẩm tồn tại so với sẽ như thế nào. "Ân."
quả nhiên là làm cho người ta chờ mong a. Đinh, kiểm tra đo lường đến chém giết Trinh Đức Đế, cướp đi cơ hội nhân vật chính cơ duyên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 50 vạn, đại phụng khí vận 120 vạn. Nhiều như vậy. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Thẩm Bạch vốn là sương sở, chính là cuồng hỉ. Phía trước Trấn Bắc Vương cho hắn cống hiến 50 vạn, chân sau này Trinh Đức Đế liền cho hắn cung cấp 170 vạn. Hai người cộng lại, chọn vẹn 220 vạn. Nếu là hơn nữa lúc trước hắn khí vận giá trị, bây giờ khí vận giá trị trực tiếp chạy gần 400 vạn đi. Chợt Thẩm Bạch tiêu trừ lĩnh vực, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến thành trong kinh thành cảnh tượng, mà ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy trên sân thượng nguyên cảnh đế, khóe miệng hiện lên một vòng trào phúng. "Thẩm Bạch, ngươi muốn làm gì?" Thấy Thẩm Bạch thân sắc, nguyên cảnh đế đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi, hắn giờ phút này tóc gáy đứng thẳng, hai chân như nhũn ra, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Hắn bộ dạng như vậy, là thật sợ. Mà Thẩm Bạch thì là đánh ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem nguyên cảnh đế hai chân lộ quyền. Phốc, phốc. Chỉ thấy nguyên cảnh đế hai chân lập tức cùng thân thể của hắn tách ra, máu chảy như trụ, máu tươi phún dũng mà ra. A, chân truyền đến đau đớn, lại để cho nguyên cảnh đế không bị khống chế kêu to lên, chỉ thấy kia nổi gân xanh, to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán rơi xuống. Làm xong đây hết thảy Thẩm Bạch, thì là mắt lạnh nhìn hắn. Thẩm Bạch không có chút nào nhân từ, bởi vì hắn biết nếu là mình tài nghệ không bằng người, kết cục sẽ không so với nguyên cảnh đế tốt bao nhiêu. Chỉ u. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, giờ phút này còn có ba chỗ chiến trường đang chờ hắn tiến đến. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo lưu quang, lập tức biến mất tại chỗ. Thẩm Bạch, thắng, thắng. Hoàng cung bên trong, trở về chủ trì đại cục Hoài Khánh, nhìn xem ngoài cung tình huống, nàng thân thể mềm mại run lên, nguyên bản níu lấy tâm cuối cùng ông. Bởi vì Thẩm Bạch thắng, đại phụng, kinh thành dân chúng sẽ không việc gì. Nhưng chợt một cỗ phức tạp tâm tình tràn ngập trong lòng, đối với cái này nàng chỉ có thể thở dài. Ai? Lần này đại phụng mặc dù được cứu trợ, có thể đại phụng hoàng thất uy nghiêm sẽ rất xuống ngàn trượng. Cùng lúc đó, kinh thành bên ngoài, Thẩm Bạch đi vào Triệu Thủ cùng Vu Thần Giáo cả đám địa phương chiến đấu, đã thấy bọn hắn tại một chỗ sơn mạch phía trên, giờ phút này sơn mạch cái hố đầy đất, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, khí cơ bắt đầu khởi động. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy khí cơ va chạm, nổ tung âm thanh. Nhìn về phía bạo tạc nổ tung chỗ truyền đến phương hướng, chỉ thấy đầy trời hắc khí che khuất bầu trời, vô số đến bóng đen tựa như hải triều mở dạng, hướng tản ra thanh khí Triệu Thủ phóng đi. Triệu Thủ trông thấy bốn phương tám hướng vọt tới khối lỗi, hắn sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay phù văn, nhàn nhạt một câu, "Trấn." Trong chốc lát, thanh khí mang tất cả này mãnh thiên địa, chỉ thấy một đoàn phù văn ở phía trên xoay quanh, từ lộn xộn trở nên ngay ngắn trật tự, cuối cùng hình thành một cái chữ trấn. Chữ trấn hành lập không trung, tản ra một cổ uy áp, thanh khí sôi trào, hắc khí lui tán, chỉ thấy những này khôi lỗi trên người tản ra xem thường, trên người truyền đến đồ nướng lúc xì xì âm thanh. Một cổ đốt trọi mùi thịt mùi bay tới Thẩm Bạch trước mặt. Hắn nhìn về phía Triệu Thủ bốn phía khôi lỗi, chỉ thấy những này khôi lỗi nhao nhao toát ra hỏa diễm, phát ra gào khóc thảm thiết giống như âm thanh, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Không hổ là nho gia a, này đánh cho khung, nói mấy chữ là đủ rồi. Không hợp thói thường. Thẩm Bạch kinh ngạc nói, bất quá hắn cũng không có quang ở chỗ này nhìn xem, lúc này một cái lắc mình biến mất tại chỗ, chờ hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới cái kia. Ô Đạt Bảo Tháp. Sau lưng. Bởi vì vừa rồi Triệu Thủ cường thế tiêu diệt tất cả khôi lỗi, giờ phút này, Ô Đạt Bảo Tháp khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào chú ý tới mình sau lưng đến người. Còn là Thẩm Bạch mở miệng, tam phẩm linh hồn sư, giết hẳn là không sai đi. Phúc. Ngay vậy, Ô Đạt Bảo Tháp cả kinh, vừa định muốn quay đầu nhìn xem sau lưng tình huống, cũng không chờ hắn mở miệng, một đạo kiếm quang liền đem một phân thành hai. Ngay tiếp theo cùng hắn đồng hành mặt khác Vu Thần Giáo cao thủ, cũng đều bị chết tại đây một kiếm phía dưới. Phúc, phúc, phúc. Đinh, kiểm tra đo lường đến chết giết. Ô Đạt Bảo Tháp, cướp đi cơ hội người khác cơ duyên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 20 vạn, Vu Thần Giáo khí vận 30 vạn. Đường đường tam phẩm linh vệ sư, Vu Thần Giáo mấy đại cao thủ một trong. Cứ như vậy, đã bị chết ở tại Thẩm Bạch trên tay. Lúc này Triệu Thủ cũng bay tới, hắn mắt nhìn đều chết hết. Ô Đạt Bảo Tháp, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bạch, kinh thành ngươi giải quyết tốt rồi. Ân, đã giải quyết, ta đi trước nhìn xem Ngụy Công cùng Kim Liên bên kia. Tốt, ngươi đi trước đi. Nghe vậy Thẩm Bạch một cái lắc mình, lập tức biến mất tại chỗ, hướng bầu trời bay đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, để lại một đầu dài lớn lên khí lưu, giống như là máy bay chiến đấu phun ra đường con một dạng. Nhìn xem hắn phương hướng ly khai, Triệu Thủ cảm thán nói, không hổ là Thẩm Bạch, bây giờ đều trưởng thành đến nước này, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc a, thiên hạ này thế mà còn có như thế kinh diễm người. Chợt Triệu Thủ đỡ cần phải mà cười, cũng may mắn lão phu thông minh, đã lại để cho hắn trở thành ta Vân Lộc thư viện lão sư, lần này ta Vân Lộc thư viện cũng đi theo dính một hồi quang. Ha ha, không sai. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên, theo Thẩm Bạch càng lên cao mà bay, tầng mây liền trở nên lờ mờ, mà trên bầu trời mây đen cũng trở nên nồng đậm, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy khí cơ bộc phát ra mãnh liệt gợn sóng, mang tất cả toàn bộ bầu trời. Bá, Thẩm Bạch phá tan một đám mây tầng, cắm mắt nhìn lại, bốn phía dưới chân là tầng một dày đặc tầng mây. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, đã nhìn thấy cách đó không xa Ngụy Uyên tựa như thần ma giống như bộ thân thể, đứng ngạo nghễ tại trên chín tầng trời, kia toàn thân khí huyết bao phủ, một bước khẽ động tầm đó, tựa hồ làm cả bầu trời đều tại rung động. Kia toàn thân giấy lên đan bảo, giơ lên nằm đấm, liền đối với phía trước khói đen cuốn thân. Nạp Lan Tiên Lộc một quyền oanh bên dưới. Mà lúc này, Nạp Lan Tiên Lộc tay niết phát bí quyết, cổ quái phù văn đột nhiên hiện ở trước người, hình thành một tờ to lớn pháp trận, đem Ngụy Uyên một quyền này ngăn lại. Ngăn cản. Năm đấm khí huyết cùng pháp trận trùng trùng điệp điệp vây cùng một chỗ, tựa như thượng cổ thần ma giao chiến, giờ khắc này thiên địa vì này biến sắc, nếu là tại mặt đất buộc phát một kích này, khủng bố vài tòa sơn đô sẽ bị hai người san bằng. Thẩm Bạch, ngươi này số tiểu tử đến đều đến, như thế nào còn không đi ra, để cho ta cái lão nhân này ở chỗ này bán mạng. Một quyền không có kết quả, Ngụy Nguyên khí huyết như nước, từ hắn bên ngoài thần phát ra, sau đó hình thành một cái to lớn huyết khí mâm tròn, phía trên còn khắc dấu có cổ xưa minh văn, nhìn qua thần bí mà khủng bố. Giờ phút này Ngụy Nguyên, giống như là thần thật ma hàng lâm, đứng sừng sững tại 9 tầng trời phía trên, kia chậm rãi nâng lên thân, cánh tay đều có điện quang quấn quanh. Cảm nhận được tràn đầy lực lượng, Ngụy Nguyên hoạt động một phen cổ thân thể này rất lâu không sử dụng cường đại như vậy sức mạnh. Bá. Mà lúc này Thẩm Bạch thì đi vào Ngụy Nguyên bên cạnh, nhìn về phía trước. Nạp Lan Tiên Lộc, cùng Ngụy Nguyên cường thịnh so sánh với, giờ phút này, Nạp Lan Tiên Lộc lại có vẻ có chút chật vật, quần áo tổn hại, khóe miệng chứa đựng máu, loại này trông đều tỏ vẻ hắn tại cùng Ngụy Nguyên trong tranh đấu bị thương. Giải quyết xong, thấy Thẩm Bạch đến đây, Ngụy Nguyên liếc qua, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trước. Nạp Lan Tiên Lộc. Nghe vậy Thẩm Bạch liếm liếm bờ môi, giải quyết xong, Trinh Đức Đế ba bộ thân thể, chỉ còn lại có Nguyên Cảnh Đế cái kia một bộ thân thể. A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ toàn bộ đều giết chết. Nghe được hắn mà nói, Ngụy Nguyên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn giải Thẩm Bạch, biết kia là một cái xuất thủ không lưu tình chủ, có thể làm cho Nguyên Cảnh Đế còn sống, tuyệt đối không phải quá thiện tâm. Ta cũng muốn giết, nhưng là muốn cho hắn chết được càng có giá trị một điểm. Thẩm Bạch nói ra. Nghe thấy hắn mà nói, Ngụy Nguyên khẽ giật mình, sau đó cười nói, ta đây ngược lại là muốn cảm ơn ngươi à, còn nhớ rõ điều này. Nói như thế nào? Thẩm Bạch nhưng không có cùng Ngụy Nguyên nói thêm gì đi nữa, mà là nhìn về phía Nạp Lan Tiên Lộc. Người này là vu sư, thủ đoạn quỷ dị khó lường, rất khó đối phó. Ta nếu là muốn giết hắn còn chi phí chút ít thủ đoạn, nhưng hiện tại ngươi tới sẽ không giống nhau. Triển khai lĩnh vực, ở bên trong giết chết hắn. Này sống ta tiếp. Chỉ thấy Thẩm Bạch về phía trước là mạnh, lập tức lấy chân hắn làm trung tâm, kiếm đạo lĩnh vực mở rộng ra, đem ba người bao bọc trong đó. Lĩnh vực của ngươi. Rất mạnh. Ngụy Uyên nhìn xem Thẩm Bạch lĩnh vực, từ đáy lòng tán thưởng nói, hắn có thể cảm nhận được trong lĩnh vực kiếm ý cùng kiếm khí, tuyệt đối là có thể chạm giết nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm. Cũng có khả năng. Điều này làm cho Ngụy Uyên đối với Thẩm Bạch càng thêm thưởng thức, nhưng thưởng thức về thưởng thức, Ngụy Uyên một cái giẫm trận tại chỗ về phía trước. Sau đó phóng tới Nạp Lan Tiên Lộc, mà giờ khắc này, Nạp Lan Tiên Lộc sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm Bạch lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Thẩm Bạch xuất hiện, rất rõ ràng chiêu kỳ cái gì. Trinh Đức Đế chính là đỡ không nổi tường bùng náo. Theo trong lòng điên cuồng mắng, Nạp Lan Tiên Lộc cũng không có nghỉ ngơi, giơ lên một tay, hô lớn nói, "Gió đến." Bù bù bù. Sau một khắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, hình thành một đạo kinh khủng vòi rồng, uy thế làm cho người ta sợ hãi, mang tất cả thiên địa hướng Ngụy Uyên lao xuống mà đi. Bất quá, Nạp Lan Tiên Lộc biết ngăn không được Ngụy Uyên, lần nữa hô lớn, hỏa đến. Vâng. Ánh lửa như hồng thủy giống như, phô thiên cái địa lăng không mà hiện, phát ra ầm ầm tiếng vang, đánh về phía Ngụy Uyên. Một gió một hỏa, đem Ngụy Uyên ngăn tại phía trước. Xông đến ngược lại rất nhanh, bất quá đây cũng là một cơ hội. Chỉ thấy Thẩm Bạch đạp không mà lên, đi vào gió, trên lửa phương, toàn thân phát ra này kiếm khí, một đạo kiếm luân xuất hiện ở phía sau hắn, tóc đen bay lên, tựa như trên 9 tầng trời kiếm tiên giống như, làm cho người ta khiếp sợ. Thẩm Bạch trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, năm ngón tay đủ tờ, kiếm khí tung hành, như là tại thai nghén cái gì đại khủng bố, sau đó hợp tại một chỗ, hóa thành một đạo trời rung đất chuyển kiếm quang, từ hắn lòng bàn tay bay ra, trực tiếp phóng tới cái kia. Nạp Lan Tiên Lộc, đánh lén. Nhiều người đánh người ít, tính toán cái gì bổn sự. Thấy thế, Nạp Lan Tiên Lộc hổn hển, cũng mặc kệ hắn nói như thế nào, Thẩm Bạch công kích lại đến. Hắn chỉ có thể nổ ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt đông nhiên giàn mua rất nhiều, nhưng hắn vẫn không dám suy nghĩ nhiều, lấy tinh huyết dẫn Cửu Thiên Chi Lôi, lôi đến. Sau một khắc, lĩnh vực lôi đỉnh cuộn cuộn, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, vang vọng cửu tiêu. Quanh hướng Thẩm Bạch kiếm quang, đã thấy những này lôi đỉnh rơi vào kiếm quang phía trên, căn bản không cách nào ngăn cản kia mảy may. Trông thấy một màn này, Nạp Lan Thiên Lộc trừng mắt một lúc, hắn không nghĩ tới chính mình lôi thế mà không có tác dụng. Kỳ thật không phải hắn lôi không được, mà là Thẩm Bạch kiếm quang quá cường đại, dung hợp ba vị kiếm tiên một thân kiếm đạo hình thành chiêu thức, kia là người bình thường có khả năng ngăn cản. Lôi đỉnh, coi như tiên kiếp đến, cũng phải bị chọc ra một cái lỗ thủng. Kiếm quang gào thét lập lòe, trực tiếp xuyên thấu Nạp Lan Thiên Lộc cái trán. Chỉ thấy Nạp Lan Thiên Lộc toàn thân cứng đờ, hắn nghĩ muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng căn bản đợi không đến hắn mở miệng, ánh mắt dần dần vô thần, sủi lơ té xuống phổi. Chương 105, Lạc Ngọc nhất định, không sai, dân tâm chỗ hướng, mời bệ hạ chịu chết. Chương 105, Lạc Ngọc nhất định, không sai, dân tâm chỗ hướng, mời bệ hạ chịu chết. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chết giết. Nạp Lan Tiên Lộc, cướp đi cơ hội người khác cơ duyên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 20 vạn, đại phụng khí vận 60 vạn. Chết. Nạp Lan Tiên Lộc đã bị chết ở tại Thẩm Bạch trên tay. Một kiếm này, không chỉ có chém giết hắn thân thể, càng là thấy hắn thần hồn cũng cùng nhau chạm diệt. Không có cách nào, cái này là vũ sư, viễn chiến chức nghiệp. Bị Thẩm Bạch kiếm lao đụng, cũng liền chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, Ngụy Uyên lấy quyền phá vỡ gió, nước ngang nhiên rẽ ra. Chỉ có điều khi hắn phát giác được, Nạp Lan Tiên Lộc khí tức sau, đồng tử co rụt lại, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch. Người này sẽ giết. Vốn dĩ Ngụy Uyên còn đang suy nghĩ, cho dù có Thẩm Bạch đến đây, hai người bọn họ muốn giết mất nhị phẩm. Nạp Lan Tiên Lộc khẳng định cũng là cần phế một phen tay chân. Có thể kết quả, Nạp Lan Thiên Lộc cứ như vậy chết ở Thẩm Bạch trên tay, điều này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Hắn phát hiện mình cuối cùng còn đánh giá thấp Thẩm Bạch. Nhị phẩm, vô địch. Thẩm Bạch lúc này cũng rơi vào Ngụy Uyên bên cạnh, nhẹ giọng cười nói, "Ngụy công, không cần như vậy kinh ngạc đi, hắn chính là cái vũ sư, giết đứng lên luận võ người nhẹ nhõm nhiều hơn." "Ngươi nói nhẹ nhõm?" Ngụy Uyên phản bác một câu, nhưng thoáng qua tưởng tượng Thẩm Bạch giết đứng lên hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhõm, sau đó lắc đầu bật cười, "Xem ra ta lần này coi như không trở lại, chỉ sợ ngươi cũng sẽ đạt được thắng lợi. Chỉ là so với chiến lực, ngươi so với nhị phẩm võ phu lợi hại rất nhiều nhiều nữa. Cái này là kiếm đạo võ phu sao? Thực lực lại có thể như thế cường đại?" Ngụy Uyên đánh giá Thẩm Bạch lĩnh vực, giờ phút này hắn cũng có chút hành động, có muốn hay không tu luyện thoáng một phát kiếm đạo. Mấu chốt cái này một thông chém dưa thái rau, lại để cho hắn rất quen mắt. Lúc này Ngụy Uyên mới chăm chú đánh giá Thẩm Bạch lĩnh vực, đối với kia hỏi, "Thẩm Bạch, ngươi này kiếm đạo lĩnh vực gọi cái gì à?" "Gọi cái gì?" Nghe vậy Thẩm Bạch khẽ giật mình, không nghĩ tới Ngụy Uyên sẽ như vậy hỏi, nhưng hắn còn là mở miệng nói, "Kiếm đạo độc tôn." Nghe được hắn lời này, Ngụy Uyên chỉ cảm thấy một cổ khí phách từ Thẩm Bạch trên người truyền tới, cách một hồi lâu mới mở miệng nói, "Kiếm đạo độc tôn, ngươi xem đứng lên cũng rất có dạ tâm." Mà Thẩm Bạch lúc này cũng thu hồi lĩnh vực. "Những chuyện khác chúng ta sau đó nói sau, ta đi trước xử lý thoáng một phát chuyện khác." "Tốt." Đưa mắt nhìn Ngụy Uyên rời đi, Thẩm Bạch lúc này mới nghĩ đến đi tìm Kim Liên ba người, lập tức hướng bên ngoài kinh thành hơn 10 dặm chỗ mặt khác một tòa sơn mạch chạy như bay mà đi. "Ôi ôi, ánh mắt của ta a." Có thể hắn mới vừa vặn ngăn cản, đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh đạp không đã đi tới. Hai người đều ăn mặc đạo bào, một người trong đó dung nhan tuyệt mỹ, làn da trắng non như ngọc, lông mi mảnh như tơ tằm, cánh môi bên trên một điểm chu hồng, như như bảo thạch tỏa ánh, ánh trăng chiếu rọi, ánh mắt sáng tối chập chờn, 970 càng thêm một phần thần bí mị lực. Cầm trong tay phất trần, làm cho người ta liếc mắt nhìn đều không thể quên mất mỹ mạo của nàng. Mà nàng chính là Lạc Ngọc Hành, tại kia bên cạnh đứng Kim Liên đạo trưởng. Chỉ có điều cùng Lạc Ngọc Hành so sánh với, Kim Liên đạo trưởng giờ phút này nhìn qua có chút chật vật, hốc mắt bầm đen, như là bị người dùng nắm đấm hung hăng đến hai cái. Kim Liên bụm lấy đôi mắt, biểu lộ có chút thống khổ, nhưng ở trông thấy Thẩm Bạch sau, hai mắt tỏa sáng, sau đó liền vội vàng tiến lên, "Thẩm Bạch tiểu hữu, các ngươi xong việc?" "Ân, xong việc." Thẩm Bạch gật đầu đáp, nhìn một chút Kim Liên, ngoại trừ hốc mắt đen bên ngoài, thật không có vấn đề khác, này mới đúng tiếng hỏi, "Kim Liên đạo trưởng, ngươi này hốc mắt?" "Ta đây hốc mắt." "Này." Là Kim Liên đạo trưởng nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, tựa hồ cái này trả lời khó có thể mở miệng. Ngược lại là một bên Lạc Ngọc Hành nhàn nhạt giải thích nói, âm thanh tựa như chim sơn ca, "Ta đánh nội chiến." Thẩm Bạch vẻ mặt khó hiểu, nhưng vào lúc này, Kim Liên bỗng nhiên toàn thân tản ra hắc khí, tản ra không rõ, tà ác. Sau đó liền trông thấy hắn vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, "Sư muội, ngươi này tư thái thật sự là càng ngày càng tốt, tốt có nữ nhân vị à? Những năm này hẳn là nhịn rất vất vả đi." "Không có việc gì, sư minh hôm nay đã giúp ngươi." Nói xong Kim Liên liền vẻ mặt heo đối với hướng Lạc Ngọc Hành chạy tới, chỉ thấy Lạc Ngọc Hành tuyệt mỹ dung nhan tối sầm, ánh mắt mang theo vẻ giận, không lưu tình chút nào chính là một quyền đánh qua đi. "Phanh! Ôi, sư muội, là ta Kim Liên." Bị đánh một quyền sau, Kim Liên tựa hồ lại khôi phục bình thường, chẳng qua là bụng lấy lại bị đánh đôi mắt, biểu lộ có chút thống khổ. Nghe được hắn mà nói, Lạc Ngọc Hành âm thanh lạnh lùng nói, "Kim Liên, ngươi nếu là lại khống chế không tốt, lại để cho Hắc Liên ý thức chiếm cứ thân thể ngươi, ta không ngại đem ngươi giết chết." Kim Liên thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, sau đó vội vàng trả lời, "Yên tâm sư muội, ta khống chế thật tốt, tuyệt không lại để cho Hắc Liên có bất kỳ thừa dịp cơ hội." Thấy như vậy một màn, Thẩm Bạch như thế nào không biết Kim Liên đôi mắt vì cái gì như thế. Rất đơn giản, cái kia chính là Kim Liên đem Hắc Liên hấp đến trong cơ thể mình, ý định đem hàng phục, chỉ có điều Hắc Liên thần thức thỉnh thoảng đều xuất hiện cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Sau đó, Liên bị đánh. Điều này làm cho Thẩm Bạch nhớ tới nguyên tắc, Kim Liên giống như cũng bởi vì này cái ăn phải cái lô bốn. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao đây là Kim Liên chuyện của mình. Mà lúc này Lạc Ngọc Hành nhưng là nhìn về phía Thẩm Bạch, hai con ngươi tại hắn trên người lưu chuyển, thấy vô cùng cẩn thận, thật lâu về sau, nàng như là nhìn chúng vật gì mở dạng. Thỏa mãn gật đầu, "Không sai." Nói xong nàng lúc này thu hồi nhãn thần, thanh tịnh sáng ngời đôi mắt hiện lên một vòng rung động, nhưng nàng rất nhanh liền dưới áp chế đi. Phát giác được nàng khí tức bất ổn, Kim Liên lúc này mở miệng nói, "Sư muội, ngươi mau trở về dẹp loạn nghiệp hỏa đi, hôm nay một trận chiến, ngươi cưỡng ép áp chế nghiệp hỏa, nếu không phải sớm chút khống chế khống sinh loạn." "Ân." Nghe vậy Lạc Ngọc Hành gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Bạch, "Ngươi rất không tồi." Nói xong Lạc Ngọc Hành liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại hai người trước mắt. Đợi nàng đi rồi, Kim Liên chọn lông mày, nhìn về phía Thẩm Bạch, "Thẩm tiểu hữu, ngươi này lần có thể kiếm lợi lớn." "Cơ miệng." Có thể hắn lời này mới vừa vặn nói ra, liền nghe đến một tiếng lạnh như băng truyền âm vang lên. Kim Liên lập tức che miệng lại, ngu ngơ một hồi lâu sau, vừa mới khôi phục bình thường, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Thẩm Bạch, "Cái gì kia, ta còn có chút việc muốn đi xử lý, đằng sau ta sẽ không tham dự." Nói xong Kim Liên nhanh như chớp trực tiếp rời đi, chạy thật nhanh. Hắc, Kim Liên đạo trưởng ngược lại là chạy rất nhanh. Thấy Kim Liên rời đi, Thẩm Bạch thu liễm tâm thần, sau đó cũng hướng phía kinh thành bay đi. Cùng lúc đó, đang thiên đài phụ cận, chỉ thấy nơi đây đã hóa thành một mảnh hoang vu, sàn nhà, phòng ốc, cây cối tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất tất cả đều là bùn đất, cùng với đếm không hết to lớn khe hở. Mà cái này một phiến nơi hoang vu bên trên, duy nhất còn lưu lại chính là cái kia đăng tiên đài. Giờ phút này đăng tiên đài bốn phía, đứng vô số còn sót lại dân chúng, bọn hắn trên mặt lửa giận, không cam lòng, hướng về phía cái kia đăng tiên đài bên trên phá mạn. Cầu hoàng đế, ngươi không xứng làm hoàng đế. Phát thảo sao, lại để cho giết chúng ta toàn thành người, ngươi đúng là điên, thiệt thòi ta trước đó còn bảo vệ ngươi, bảo vệ đại phụng, mắng thi kiếm tiên. Cầu hoàng đế, lăn ra đây. Cầu hoàng đế, ngươi đáng chết. Vì ngươi bản thân chi tư, giết cả nhà của ta. Ta muốn cho ngươi chết. Cầu hoàng đế bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Bây giờ kinh thành còn sót lại dân chúng, tất cả đều tụ tập ở đây, bọn hắn lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem nguyên cảnh đế phanh thây xé xác, đến mức đế vương không thể đủ. Từ biết được nguyên cảnh đế muốn hiến tế toàn thành lúc, bọn hắn những người này liền đối với kia sẽ không có kính ý trong tâm. Sao, cầu hoàng đế muốn giết chúng ta toàn thành, chúng ta còn không thể mắng. Cho nên giờ phút này toàn thành dân chúng mắng cực kỳ khó nghe. Các ngươi dám mắng chấm? Các ngươi tại tìm chết. Người tới. Người tới, bọn hắn đều giết. Tất cả mắng chấm người, đều đáng chết. Đáng chết. Trên mặt đất, nguyên cảnh đế nghe phía dưới chửi bậy, hắn tức giận hô, nhưng đối với hắn mà nói, bốn phía hộ vệ phảng phất giống như không nghe thấy, tựa như hắn không tồn tại một dạng. Cùng lúc đó, Hoài Khánh đi đến Ngụy Uyên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Ngụy công, điều này làm cho bọn hắn tiếp tục mang xuống dưới, phải làm sao? Này có thể hay không để cho bọn họ đối với đại phụng thất vọng a?" Nghe được lời của nàng, Ngụy Uyên đứng chắc tay, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, tựa hồ đang đợi người nào đến đây một dạng. Chỉ thấy Ngụy Uyên vẫn không nhúc nhích nói, "Thất vọng, đó là nhất định sẽ thất vọng." Nghe vậy Hoài Khánh có chút lo lắng, dù sao nàng còn là hy vọng đại phụng có thể ổn định và hòa bình lâu dài xuống dưới. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Chờ một người đến đây. Chờ một người. Hoài Khánh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng nhất thời không rõ Ngụy Uyên phải đợi ai, có thể bỗng nhiên liền kịp phản ứng, hai mắt tỏa sáng, "Ngụy công ý của ngươi là chờ Thẩm Bạch?" Không sai, trải qua chuyện hôm nay, hắn chính là kinh thành tất cả dân chúng hy vọng cùng tín ngưỡng, tại kinh thành trong dân chúng rất có hy vọng. Bởi vậy chỉ có hắn có thể làm cho lần này sự phẫn nộ của dân chúng rất nhanh chìm xuống. Nếu như nói lấy trước, Ngụy Uyên chính là kinh thành tất cả trong dân chúng hy vọng cao nhất người, như vậy từ nay về sau chính là Thẩm Bạch. Khác được không nói, chỉ là Thẩm Bạch lần này làm được sự tình, đều đủ để kinh thiên động địa, tại đại phụng trên sử sách lưu lại mực đậm màu đậm một số. Thậm chí chuyện lần này truyền đến, tương lai rất dài một đoạn thời gian, vô luận là tại Võ Lâm vẫn còn là dân chúng, Thẩm Bạch hy vọng đều cực cao. Dù là hoàng đế nói được nói, tại có chút tình huống cũng không so với hắn dễ dùng. Dùng một câu thông tục dễ hiểu nói mà nói, Thẩm Bạch có dân tâm. Thế nhưng là hắn, Hoài Khánh thật muốn nói Thẩm Bạch không biết ở đâu, đã thấy phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh, đợi thấy rõ sau, nàng không khỏi có chút mê dại. Chỉ thấy giữa không trung, Thẩm Bạch tay áo đồng bền, tóc đen bay lên, tựa như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử, đồng bền như tiên, phong độ nhẹ nhàng, phảng phất là trong phàm nhân bụi bên ngoài người. Cùng lúc đó, phía dưới dân chúng cũng đều trông thấy giữa không trung Thẩm Bạch. Đã thấy vô số người đều nhìn về hắn, chỉ vào hương phấn nói, "Thi kiếm tiên, Thi kiếm tiên đã trở về. Thi kiếm tiên, mời ngươi cho chúng ta chủ trì công đạo a." "Thi kiếm tiên, ta yêu ngươi, mời Thi kiếm tiên chủ trì công đạo." "Mời Thi kiếm tiên chủ trì công đạo." "Mời Thi kiếm tiên chủ trì công đạo." Không biết là ai hô một câu như vậy, sau đó tất cả dân chúng đều đi theo hô, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, hội tụ quần quận dân ý, một cỗ lực lượng tại Thẩm Bạch bên ngoài thân lưu chuyển. Thẩm Bạch có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là chúng sinh lực lượng. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch rất nhanh liền lấy lại tinh thần đến, đồng thời cũng tới đến trên bình đài. Nhìn về phía Ngụy Uyên, cùng với còn không có xử lý nguyên cảnh đế, đạo, như thế nào, Ngụy lao thất phu, chờ ta. Nghe vậy Ngụy Uyên cũng không có để ý hắn xưng hô, mà là đối với kia nói ra, toàn bộ thiên hạ, chỉ có ngươi mới có thể xử lý bệ hạ. Được, đã minh bạch. Thẩm Bạch không có cự tuyệt, quay người nhìn về phía sau lưng cái kia một đám dân chúng, hắn chẳng qua là thò tay để ép áp, lập tức nguyên bản ầm ĩ dân chúng trở nên vô cùng an tĩnh. Thấy hắn giống như này lực ảnh hưởng, Hoài Khánh che miệng không có để cho chính mình lên tiếng kinh hô. Mà Thẩm Bạch thấy dân chúng đều an tĩnh sau, cũng là có chút ít ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình bây giờ thế mà như vậy có hiệu triệu lực. Bất quá hắn lúc này quay người, hướng nguyên cảnh đế đi tới. Hắn mỗi một bước đều đi được rất nhẹ, nhưng lại giống như truyền khắp toàn bộ kinh thành, tác động tất cả mọi người tiếng lòng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Thẩm Bạch, ngươi muốn làm gì ngươi? Ngươi không thể giết chấm, ngươi này là, đây là hành thích vua, sẽ bị hậu nhân chỗ chớ chén. Nhìn xem Thẩm Bạch đến gần, nguyên cảnh đế lần nữa cảm nhận được Thẩm Bạch đáp bách, mà ngay cả nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nhưng Thẩm Bạch lại mặt không biểu tình, đứng ở nguyên cảnh đế một bước bên ngoài, đạm mạc quan sát hắn. Hít một hơi thật sâu khí, Thẩm Bạch mở miệng nói, "Vậy hạ, ta trước đó cái kia ba hỏi, ngươi muốn làm sao trả lời?" Nghe được hắn mà nói, nguyên cảnh đế nhất thời có chút ngây người, một hồi lâu cũng không có kịp phản ứng, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, nguyên cảnh đế kích động nói, "Là chấm sai rồi, chấm không nên cùng Vu Thần giáo hợp tác, chấm không nên làm một mình chi tư hiến tế dân chúng." "Chấm sai rồi, chấm 10 phần sai." "Chấm hối cải, đại phụng các con dân, chấm hối cải." Nguyên cảnh đế còn đối với phía dưới dân chúng nói ra, cái kia chân thành bộ dáng, hình như là hắn nói xin lỗi có thể được tha thứ một dạng. Tại nguyên cảnh đế xem ra, chính mình đường đường một vị đế vương, chủ động nhận lầm, đã đủ cho các ngươi mang ơn. Lại không biết, nghe được hắn mà nói, dân chúng sắc mặt không có chút nào biến hóa. Trái lại, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Bạch, chờ mong hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Cảm nhận được ngàn vạn dân chúng nhìn chăm chú, Thẩm Bạch thở dài một cái, nhìn về phía nguyên cảnh đế, "Cho nên, ngươi nhận tội?" "Nhận thức." "Chấm nhận thức." Nguyên cảnh đế vội vàng nói, âm thanh truyền đi từ xa, phía dưới người cũng nghe được rành mạch. Thẩm Bạch giờ phút này giống như là một vị tái quyết giả, hắn mỗi tiếng nói cử động
đều liên quan đến cái này một vị đế vương tính mệnh. Theo hắn nói ra cái này hay chữ, Thẩm Bạch âm thanh đột nhiên phóng đại, tựa như cựu thiên bên ngoài truyền đến, mời bệ hạ chịu chết. Một phen nói, tựa như lôi đình nổ vang, đánh nát toàn thành dân chúng trong mắt hắc ám, bọn hắn cảm giác trong lòng có một đoàn hỏa đang thiêu đốt. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là kích động không thôi, sau đó nhao nhao hành lễ. Mời bệ hạ chịu chết. Mời bệ hạ chịu chết. Mời bệ hạ chịu chết. Mãnh liệt mênh mông tiếng gầm đinh tai nhức óc, đây là bọn hắn tiếng lòng, cũng là đại phụng dân ý trên sân thượng. Ngụy Uyên thấy như vậy một màn, cũng là nở nụ cười, đi đến Nguyên Cảnh Đế trước mặt, chắp tay nói, mời bệ hạ chịu chết. Hoài Khánh lúc này cũng đi lên trước đến, mời bệ hạ chịu chết. Rồi sau đó là Triệu Thủ, cùng với các triều đình quan viên, còn có điều có hộ vệ. Nghe này đầy trời để cho chính mình chịu chết âm thanh, Nguyên Cảnh Đế sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng. Hắn biết, chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn cảm giác rất đáng tiếc, hắn trường sinh ngộng, rõ ràng còn kém như vậy một bước. Còn kém một bước. Hắn lần này nhìn về phía Thẩm Bạch, lại không bất luận cái gì vẻ sợ hãi, chẳng qua là bất đắc dĩ nói, thoải mái điểm. Tốt. Thẩm Bạch đáp, sau đó rút ra cái kia một thanh toàn thân tuyết trắng trường kiếm, lập tức một mũi tên xuyên tim, chỉ thấy Nguyên Cảnh Đế thân thể cương trực một hồi, theo một hồi run rẩy, liền rốt cuộc không có hô hấp. Hắn nằm trên mặt đất, đôi mắt trừng được sâu sắc, tràn đầy không cam lòng. Chương 106, khí vận giá trị đại bạo, hoàng tử gia tâm, hoàng hậu mời tiệc. Chương 106, khí vận giá trị đại bạo, hoàng tử gia tâm, hoàng hậu mời tiệc linh. Kiểm tra đo lường đến chết liệt. Nguyên Cảnh Đế cướp đi cơ hội nhân vật chính cơ duyên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 50. Đinh. Kiểm tra đo lường đến cướp đi cơ hội Nguyên Cảnh Đế sự kiện, đạt được khí vận giá trị 50 vạn. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh tu được chúng sinh lực lượng, đạt được khí vận giá trị 30 vạn. Đinh. Chém giết Nguyên Cảnh Đế, khí vận giá trị đạt được 30 vạn, đại phụ khí vận 260 vạn. Bạo. Đại bạo. Khí vận giá trị siêu cấp lớn bạo. Nghe bên tai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Bạch cũng là sửng sốt một hồi lâu, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, hoàn thành sự kiện lần này sau, khí vận giá trị thế mà tăng nhiều như vậy. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cúi đầu nhìn về phía chết đi Nguyên Cảnh Đế, trong nội tâm nhưng là hùng hùng hổ hổ. Ngươi đặc biệt sao? Thân là một cái hoàng đế như vậy làm bừa làm loạn, ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi, bản thân thiếu đi bao nhiêu khí vận giá trị. Thẩm Bạch thế nhưng là biết, thân là đại phụng hoàng đế, bản thân khí vận giá trị tuyệt đối không chỉ chừng này, dù là bị Hứa Bình Phong cướp lấy một nửa khí vận giá trị, Nguyên Cảnh Đế bản thân khí vận cũng có thể tại 500 vạn trở lên. Nhưng hiện tại chỉ có 290 vạn, đã nói lên những năm này Nguyên Cảnh Đế nghiệp chướng quá nhiều, triệt tiêu rất nhiều khí vận. Hơn nữa Nguyên Cảnh Đế làm loạn, đại phụng khí vận lại tàn không ít. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn, bởi vì nếu như Nguyên Cảnh Đế không có làm loạn, hắn khí vận giá trị tuyệt đối có thể đột phá 10 triệu. Ngay tại hắn muốn những thứ này thời điểm, phía dưới một đám dân chúng, nhưng là kịp phản ứng. Chết. Nguyên Cảnh Đế thật đã chết rồi. Mặc dù Nguyên Cảnh Đế thân là hoàng đế không hợp cách, nhưng hắn dầu gì cũng là đại phụng hoàng đế, bây giờ lại bị Thẩm Bạch giết chết, tình huống như vậy để cho bọn họ có chút khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh chính là mừng rỡ, kinh thành dân chúng nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng ngưỡng mộ. Sau một khắc, tất cả mọi người đồng loạt hô: "Thẩm Bạch, ta cấp cho ngươi sinh quan khỉ." "Vì, lầm, trở lại." Đa Tạ Thi Kiếm Tiên xuất thủ tương trợ, cứu đại phụng tại nước lửa. Đa Tạ Thi Kiếm Tiên xuất thủ tương trợ, cứu đại phụng tại nước lửa. Đa Tạ Thi Kiếm Tiên xuất thủ tương trợ, cứu đại phụng tại nước lửa. Tất cả mọi người thành kính hành lễ, giờ khắc này bọn hắn đối với Thẩm Bạch tôn sùng cũng đạt tới đỉnh phong. Quay người nhìn về phía bọn hắn, Thẩm Bạch quét mọi người liếc mắt, hắn có thể nhìn kỹ đến những người này trên mặt kích động cùng lửa nóng. Có thể nói như vậy, nếu như Thẩm Bạch lúc này hô to Vương Hầu tướng lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao? Đoán chừng những người này sẽ nhao nhao đi theo hắn. Nhưng rất đáng tiếc, đối với làm hoàng đế, đại phụng chi chủ, Thẩm Bạch không có chút nào điểm ý tưởng, cũng hoặc là nói đại phụng quá nhỏ, không tha cho hắn. Hắn muốn biến cường, trường sinh, muốn cùng tiên công so độ cao. Đúng lúc này, Ngụy Uyên đi đến Thẩm Bạch bên cạnh, vừa cười vừa nói, "Thế nào, số tiểu tử, loại này được nhiều người ủng hộ cảm giác rất không tồi đi. Người này lao thất phu." Nghe được hắn mà nói, Thẩm Bạch lúc này tức giận nói, "Đừng nói những này có không có, ta đối với vị trí kia không có hứng thú, ngược lại cảm thấy là trói buộc." Nghe vậy Ngụy Uyên khẽ giật mình, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải hắn hoài nghi Thẩm Bạch, mà là người một khi gặp được loại này được nhiều người ủng hộ tình huống, tâm tính đều sẽ là biến thành, đặc biệt là quyền lực. Năm đó hắn đại thắng trở về, nói không có phiêu là giả. Lúc này Ngụy Uyên cười nhạo nói, ngươi này tâm tính, ta năm đó tại ngươi này cái niên kỷ cũng không có, ngươi rất làm cho người ta khâm phục, ta nói chính là các phương diện, có thể làm cho Ngụy Uyên tâm phục khẩu phục, hầu như không có ai. Cho nên lời nói này Thẩm Bạch rất được dùng, sau đó nói, chuyện hôm nay cũng kém không nhiều lắm làm xong, nên các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Đến mức giải quyết tốt hậu quả đến loại tình trạng nào, liền xem các ngươi. Ân, tự nhiên minh bạch, kế tiếp chiến tranh vừa mới bắt đầu. Nói đến đây Ngụy Uyên sắc mặt có chút nghiêm trọng. Này nguy cơ là giải trừ, nhưng lần này sự tình không chỉ có dính đến đại phụng, còn dính đến toàn bộ triều đình, Nguyên Cảnh Đế càng là ở trong đó bị chết. Vì vậy, kế tiếp triều đình tranh đấu sẽ trở nên nhiệt liệt. Dù sao những kia quan viên, ai không muốn cho chính mình ủng hộ hoàng tử thượng vị. Ta đây liền đi trước, chờ chuyện nơi đây chấm dứt, còn phải tiến về trước Bắc Cảnh. Nói xong Ngụy Uyên trước hết rời đi, hắn lần này là trộm đi trở về. Cần để cho triều đình nhanh chóng ổn định, bằng không man tộc bên kia sợ rằng sẽ thừa cơ ra tay. Thấy Ngụy Uyên rời đi, Hoài Khánh lúc này đi đến Thẩm Bạch bên cạnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang trên mặt nhẹ nhẹ đỏ ửng, ngậm miệng, có chút nhớ nhung nói, nhưng lại có chút chần chờ. Phát giác được sự khác thường của nàng, Thẩm Bạch cười quay đầu nhìn về phía nàng, "Hoài Khánh, lúc nào cùng ta nói chuyện, còn muốn như thế phun ra nuốt vào?" Nghe vậy Hoài Khánh nhìn về phía Thẩm Bạch, thấy hắn trên mặt như trước mang theo quen thuộc dáng tươi cười, ánh mắt như trước lộ ra lửa nhác. Nàng liền biết, Thẩm Bạch còn là cái kia Thẩm Bạch, không có bởi vì này lần sự tình cải biến. Thấy thế nàng hít một hơi thật sâu khí, "Thẩm Bạch, ngươi và Ngụy công đều lựa chọn hỗ trợ ta xứng đế, ta thật sự có thể chứ?" Giờ phút này, Hoài Khánh lộ ra có chút lo được lo mất. Không phải là bởi vì sắp tới tay quyền lực, mà là đối với chính mình năng lực không tự tin. Cũng tỉ như nói lần này, nếu như không phải có Thẩm Bạch cùng Ngụy Uyên, nàng tự nhận mình là không cách nào giải quyết, thậm chí đã sớm hóa thành một đống xương trắng, bị chết không thể lại chết. Nghe thấy lời của nàng, Thẩm Bạch thì là cười nói, "Hoài Khánh, có cái gì ý tưởng liền yên tâm người can đảm đi làm, có ta cùng Ngụy Uyên lao thất phu kia." "Ân." Thẩm Bạch an ủi, đối với Hoài Khánh mà nói tuyệt đối là lớn nhất hỗ trợ, kia hai con ngươi dị sắc liên tục, chút bất chi bất giác có chút ngây dại. "Thẩm tiểu hữu, nếu như việc này đã xong, ta đây Vân Lộc thư viện liền cáo tử." Lúc này Triệu Thủ đi lên trước đến, đối với Thẩm Bạch cáo biệt. "Tốt." Thẩm Bạch thấy Triệu Thủ phải ly khai, cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại là Hoài Khánh nghĩ đến cái gì, tiến lên thi lễ đạo, "Triệu viện trưởng, lần này ngài Vân Lộc thư viện cứu vớt đại phụng tại nước lửa, ta nghĩ mời ngài Vân Lộc thư viện một lần nữa trở về triều đình." "Ha ha." Nghe thấy lời này, Triệu Thủ tâm tình có chút kích động, đồng thời cũng cười, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là mắt nhìn Thẩm Bạch, vừa rồi đối với Hoài Khánh giải thích nói, "Trưởng công chúa, Vân Lộc thư viện là ở chỗ này, lúc nào ra tay đều trông thấy có thể, hiện tại còn là muốn bể bộn hiện tại sự tình." Triệu Thủ ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là chờ Hoài Khánh ngồi trên công chúa, bọn hắn Vân Lộc thư viện liền rời núi. "Tốt." Nghe ra Triệu Thủ trong lời nói ý tứ, Hoài Khánh có chút kích động, dù sao mời Vân Lộc thư viện rời núi, là nàng cho tới nay đều tại làm sự tình, bây giờ Triệu Thủ cuối cùng đã đáp ứng. Nàng như thế nào không vui. Sau đó lại hàn huyên vài câu, Triệu Thủ rời đi rồi. Hoài Khánh một lần nữa trở lại Thẩm Bạch bên người, đối với hắn nói ra, "Thẩm Bạch, ta có thể mời ngươi đi hoàng cung đi một chút sao?" "Hoàng cung?" Thẩm Bạch có chút ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ nghĩ trực tiếp trở về, có thể vừa nghĩ tới hoàng cung hắn còn chưa có đi qua, liền đồng ý, "Đi xem một cái đi." "Tốt." Giờ khắc này, Hoài Khánh lún đồng tiền như hoa, giống như là vào đông nở rộ đóa hoa, vạn vật biến sắc, hào quang vạn trượng. Rồi sau đó Thẩm Bạch tại Hoài Khánh dưới sự dẫn dắt, đi dạo một phen hoàng cung. Thẩm Bạch cùng Hoài Khánh hai người tổng cộng bơi sự tình, cũng khiến cho trong nội cung không ít người chú ý hoàng hậu phủ. Chỉ thấy một gã ung dung hoa quý, người mặc hoàng hậu hoa phục, hiển thị rõ tôn quý khí chất, mà nàng chính là hoàng hậu. Chỉ có điều giờ phút này hoàng hậu trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng nhìn về phía con của mình, kích động nói, "Hoàng nhi, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Nói nguyên cảnh đế chết." Tứ hoàng tử nghe được hoàng hậu nói thì là kinh ngạc thoáng một phát. "Không phải, nương, bây giờ là phụ hoàng chết, ngươi thế nào thấy kích động như vậy, vui vẻ như vậy, giống như ước gì phụ hoàng chết mất giống nhau, ngươi như vậy để cho ta có chút ngượng a cũng không giải về khó hiểu." Tứ hoàng tử còn là đáp, "Mẫu hậu, phụ hoàng hoàn toàn chính xác chết, hắn bởi vì hiến tế kinh thành dân chúng, thi kiếm tiên Thẩm Bạch cùng Ngụy công hai người đồng thời ra tay, đem phụ hoàng trấn áp, càng là tại vạn dân trong tiếng hô, bị chém giết." Chợt tứ hoàng tử đem chính mình hiểu biết đến tình huống đầu đuôi gốc ngọn báo cho hoàng hậu, mà nghe thế sự tình còn có Ngụy Uyên tham dự trong đó lúc, hoàng hậu càng là cả kinh, nhưng nàng rất nhanh liền sẽ trong lòng rung động đè xuống. Nhàn nhạt mà liếc mắt chính hắn một nhi tử. "Biết tử chi bằng mẫu." Tứ hoàng tử nghĩ cái gì, nàng rất rõ. Nguyên cảnh đế đền tội, đại phụng công long, tứ hoàng tử đối với cái kia vị trí có ý tưởng, tìm đến mình một nửa là đến báo cáo, bên khác là có chính mình tư tâm. Bởi vậy nàng mặc dù lại kích động, dù thế nào vui vẻ, cũng phải đem trong lòng mình ý tưởng đè xuống, gật đầu, "Ân, bổn cung biết." "Biết." "Không có bên dưới." Tứ hoàng tử có chút ngạc nhiên, hắn mắt nhìn chính mình mẫu hậu, đã thấy kia giờ phút này đoàn trang đẹp đẽ quý giá, trên mặt không có chút rung động nào, không có chút nào vừa rồi kích động. Nhưng sau đó nghĩ đến ý nghĩ của mình, nặng nề mà dập đầu một cái, "Mẫu hậu, hài nhi có một cái yêu cầu quá đáng." "Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy đừng nói nữa, đi về nghỉ ngơi đi, bây giờ hoàng thất bị như thế biến cố, tốt nhất dừng lại ở chính mình trong nội viện." Hoàng hậu bình thản nói ra. Nàng biết tứ hoàng tử tranh chấp, nhưng nàng không muốn nhúng tay. Đến một lần nàng cùng Ngụy Uyên quan hệ, thứ hai là thái tử xác lập đã lâu, coi như là nghĩ muốn tranh giành, cũng phải đổ máu. Huống chi nàng biết mình nhi tử điều này có thể nhịn, căn bản không phải làm hoàng đế gia vị. Mà nghe được lời của nàng, tứ hoàng tử lăng tại chỗ rất lâu, nếu là trước kia hắn tuyệt đối sẽ nghe, nhưng hiện tại, hắn không muốn. Chỉ thấy hắn chống đất trước mặt tay nổi gân xanh, hơi thở rất nặng, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng hoàng hậu, "Mẫu hậu, thái tử có thể khi, vì cái gì ta không thể? Ta là trưởng tử, ta có Ngụy công hỗ trợ, hơn nữa cái kia Thẩm Bạch cũng là Ngụy công người, ta có bọn hắn với tư cách trợ thủ, dựa vào cái gì không thể? Mẫu hậu, ta là trưởng tử." "Trưởng tử a?" Tứ hoàng tử đứng dậy giận dữ hét, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, "Không muốn." Có đối với thái tử không cam lòng, cũng có đối với hoàng hậu không giúp hắn không cam lòng. "Hoàng nhi, trở về." Nhìn ra tứ hoàng tử như thế bộ dáng, hoàng hậu càng thêm nhìn không được. "Ngụy Uyên là người của ngươi, Thẩm Bạch cũng là ngươi người, bọn họ là ngươi trợ thủ. Ngươi bao nhiêu cân lượng, chính mình không có điểm số sao? Nếu như nói trước đó là cảm thấy tứ hoàng tử năng lực chưa đủ, như vậy hiện tại hoàng hậu cảm thấy tứ hoàng tử là nhận thức không rõ hình thức." "Mẫu hậu." Nghe vậy tứ hoàng tử phù phù quỳ trên mặt đất, sau đó lại lần trùng trùng điệp điệp dập đầu một cái, "Mời mẫu hậu tương trợ, mời mẫu hậu thành toàn." "Thẩm Bạch, nơi đây chính là Thái Cực Điện, ngày bình thường thảo luận sự tình địa phương, còn có chỗ đó là tiểu triều đường. Nơi đây chính là ta sân nhỏ. Bất chi bất giác, Hoài Khánh mang theo Thẩm Bạch đem hoàng cung đi dạo hơn phân nửa, thậm chí còn mang theo Thẩm Bạch đi vào nàng ngày bình thường chỗ ở thế nào, ta cung điện cũng không tệ lắm phải không? Hoài Khánh giờ phút này giống như là tiểu cô nương mở dạng, chắp tay sau lưng, chờ mong nhìn về phía Thẩm Bạch, hy vọng có thể đạt được hắn khẳng định. Thấy thế Thẩm Bạch không để cho nàng thất vọng, cười gật đầu đáp, rất không tồi. Ha ha. Nghe vậy Hoài Khánh vui vẻ nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, một gã thị nữ bước nhanh đi lên trước đến, cung kính nói, trưởng công chúa, vô song hầu, hoàng hậu nương nương mời các ngươi tiến đến dự tiệc. Dự tiệc? Hoài Khánh nghe nói như thế về sau, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng cũng không đốc, như thế nào không biết lúc này đến mời mình là có ý tứ gì, hơn phân nửa là Thẩm Bạch cùng mình tại hoàng cung tin tức bị truyền ra ngoài. Hơn nữa nguyên cảnh đế đã chết. Hiện tại tìm tới đến, trên cơ bản chỉ sẽ nói một sự kiện. Đoạt đích. Nghĩ đến chỗ này, nàng vừa định muốn cự tuyệt, lại trông thấy Thẩm Bạch trực tiếp đáp ứng, đã hoàng hậu cho mời, từ không gì không thể. Thấy Thẩm Bạch đáp ứng, tên đia thị nữ thở dài một cái. Dù sao Thẩm Bạch giết nguyên cảnh đế tin tức thế nhưng là truyền ra, có trời mới biết đây là vì lá gan chủ được bao nhiêu, trở lại trước đó nàng còn rất tâm thần bất định. Bất quá bây giờ thấy Thẩm Bạch đáp ứng, hoặc nhiều hoặc ít, yên tâm không ít. Không ít nhất Thẩm Bạch giết hoàng đế, không phải lạm sát chủ. Thấy thế Hoài Khánh tiến lên, không giải thích được nói, Thẩm Bạch, ngươi là ghét nhất loại trường hợp này sao? Vì sao ngươi phải đáp ứng? Ngươi không biết lúc này thời điểm tìm ngươi vì cái gì sao? Biết a? Thẩm Bạch cười nhìn về phía Hoài Khánh, sau đó hỏi, chuyện của ngươi không phải đang phải nói sao? Ta. Hoài Khánh khẽ giật mình, rất nhanh liền hiểu được. Đây là Thẩm Bạch vì chính mình chống đỡ địa bàn. Dù sao nàng nếu là muốn xưng đế, lực cản khẳng định không nhỏ, thậm chí còn bao gồm nàng huynh trưởng cùng mẫu hậu áp lực. Mà bây giờ Thẩm Bạch cùng mình cùng một chỗ, coi như những người này lòng có không muốn, không cam lòng, có dám cho Thẩm Bạch sắc mặt sao? Nhưng nguyên cảnh đế máu còn chưa ngội thấu đâu. Lý giải đến tầng này, Hoài Khánh trong lòng một hồi cảm động, mắt nhìn Thẩm Bạch vĩ nạn thân ảnh, chẳng biết tại sao nàng cất bước tiến lên, kéo cánh tay của hắn. Phát giác được tay bị người kéo, Thẩm Bạch có chút kinh ngạc, nhưng trông thấy Hoài Khánh lại thẹn thùng lại vui vẻ bộ dáng, hắn chẳng qua là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát, hai người liền tại thị nữ dưới sự dẫn dắt, đi vào hoàng hậu thiết yến địa phương. Có lẽ là muốn nói sự tình, giờ phút này trong đình chỉ có hoàng hậu cùng tứ hoàng tử, những người còn lại đều lui thật tốt xa. Cho dù là dẫn đường thị nữ, cũng đứng ở đỉnh xa xa, cung kính nói, nô tài chỉ có thể mang các ngài đến nơi đây. Ân. Thấy cái này tư thế, Hoài Khánh trong lòng càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng, hơn nữa nàng còn trông thấy tứ hoàng tử cái kia trên mặt vẻ kích động, cảm thấy thì càng thêm xác định. Chợt Hoài Khánh cùng Thẩm Bạch kề vai sát cánh đi tới, đi vào đỉnh trước. Hoài Khánh lúc này hành lễ nói, thấy qua mẫu hậu, tứ hoàng huynh. Thẩm Bạch thì không có hành lễ, chẳng qua là chọn cái gật đầu. Ân, Hoài Khánh đến a, nhanh ngồi đi. Không đợi hoàng hậu mở miệng, tứ hoàng tử liền đứng dậy đón chào, cái kia nhiệt tình bộ dáng, không chỉ có là Hoài Khánh, mà ngay cả hoàng hậu cũng không khỏi được cau mày. Thẩm Bạch, thi kiếm tiên, bản hoàng tử thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhiều lần nghĩ muốn mời ngươi làm ta khách khanh. Chỉ tiếc một mực không có cơ hội cùng ngươi gặp một lần, hôm nay gặp một lần, ngươi quả nhiên như nghe đồn như vậy. Tứ hoàng tử nhiệt tình nhìn về phía Thẩm Bạch, càng là tự mình làm Thẩm Bạch lau băng ghế các loại, chiêu hiền đãi sĩ cái này một bộ, làm được vô cùng chân. Ân. Thẩm Bạch chẳng qua là không mặn không nhạt trả lời một câu, liền yên tâm thoải mái ngồi xuống. Mà lúc này hoàng hậu cũng lên tiếng, "Thẩm Bạch, lần này giải kinh thành chi nguy, giải đại phụng khó khăn, bổn cung cũng là hơi có nghe thấy, lần này nhờ có ngươi à?" Hẳn là, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đối đãi hoàng hậu, Thẩm Bạch thì là mang theo một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Dù sao cũng là tương lai mẹ vợ, không, chủ yếu là lần thứ nhất gặp mặt, bạn gái mặt không tốt. Nghe được hắn mà nói, hoàng hậu chẳng qua là gật đầu, lời này nói không sai, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đến mức Thẩm Bạch không có cấp bậc lễ nghĩa. Thoát khỏi, người là giang hồ nhân sĩ, nơi đó có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa nhờ có Thẩm Bạch, cuộc sống sau này hoàng hậu có thể ngồi trở lại chính mình. Nàng không cần tiếp qua được như vậy mệt mỏi cùng bị đè nén, tự nhiên trong lòng đối với Thẩm Bạch là có hảo cảm cùng cảm kích. Hôm nay bổn cung hơi chuẩn bị mỏng tiệc, kính xin ngươi đừng đến trách. Hoàng hậu nương nương mỏng tiệc, cũng không mỏng. Thẩm Bạch đánh giá thoáng một phát đồ ăn, sau đó liền trực tiếp sảng khoái mở miệng nói, Thẩm Bạch chỉ là một cái người giang hồ, không biết hoàng hậu lần này mở tiệc chiêu đãi, thế nhưng là có chuyện gì muốn nói. 7. Chương 107, hoàng tử có gì giết không được. Hoài Khánh chi ca chương 107, hoàng tử có gì giết không được. Hoài Khánh chi ca trực tiếp như vậy. Thẩm Bạch nói, lại để cho tứ hoàng tử cùng hoàng hậu hai người sắc mặt đều cứng đờ. Bởi vì bọn họ thật không ngờ, Thẩm Bạch ngồi xuống đến liền trực tiếp vấn đề. Bàn rượu văn hóa không phải hẳn là ăn trước ăn, uống trước uống, sau đó lại đàm luận đấy sao? Ngươi như vậy trực tiếp, để cho chúng ta trước đó chuẩn bị nhiều như vậy nên làm như thế nào a? Tứ hoàng tử có chút sợ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu cũng là thấy qua đại tình cảnh, lúc này thở dài một cái, cũng không có lại che giấu, liền mở miệng đạo, "Thẩm Bạch, hôm nay bổn cung mời ngươi cùng Hoài Khánh tiến đến, thật là có một việc nghĩ muốn nhờ cậy ngươi." Nói đến đây, hoàng hậu vốn là nhìn về phía Hoài Khánh, "Hoài Khánh, ngươi là bổn cung nuôi lớn, ngươi năng lực bổn cung biết. Lần này tìm ngươi đến, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ngươi hoàng huynh giúp một tay, leo lên đại vị. Ngươi mẫu hậu chỉ có như vậy một đứa con trai, bây giờ ngươi hoàng huynh nghĩ muốn thử xem, bổn cung cũng ngăn không được hắn, có thể hắn triều đình căn cơ nông cạn, không kịp ngươi sâu. Cho nên nương có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể tương trợ ngươi hoàng huynh." Cuối cùng hoàng hậu còn là mềm lòng, có lẽ là thấy tứ hoàng tử cái kia mãnh liệt dập đầu đích bộ dáng, cũng hoặc là mặt khác, làm cho nàng đã đáp ứng tứ hoàng tử thỉnh cầu. Đã thấy Hoài Khánh nghe nói như thế về sau, đặt ở quần áo bên trên kết nắm chặt cùng một chỗ. Nàng có chút không cam lòng, ủy khuất, khó chịu. Nàng biết hoàng hậu muốn nói gì, dù sao nhiều năm như vậy, chính mình lôi kéo quần thần, tìm người mới, hoàng đế có lẽ không quan tâm, nhưng hoàng hậu đều là biết. Đồng thời hoàng hậu cũng biết dạ tâm của nàng, nhưng hiện tại lại làm cho giúp mình chính mình huynh trưởng. Có sao nói vậy, nàng rất ủy khuất. Bởi vì này những người này đều là nàng lôi kéo, này tương đương với nàng ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp thành công, kết quả mẫu thân lại làm cho nàng đem công ty cho mình huynh trưởng. Ân. Mặc dù có sinh ra bảo, nhưng tình huống không sai biệt lắm. Đúng vậy a Hoài Khánh, chúng ta là cùng cha cùng mẹ thân huynh muội, ngươi trợ giúp hoàng huynh tuyệt đối sẽ không quên ân tình của ngươi, đến lúc đó có ngươi, Ngụy công, bản hoàng tử lo gì đại sự không thành. Chỉ cần ngươi đáp ứng, mặc kệ ngươi nói cái gì yêu cầu, vi minh tất định là ngươi làm được. Thấy Hoài Khánh không ngôn ngữ, tứ hoàng tử liền vội vàng tiến lên cam đoan, hắn bây giờ ý tưởng rất đơn giản, cái kia chính là trước phải đến Hoài Khánh hỗ trợ, sau đó lại tiến công chiếm đóng Thẩm Bạch. So sánh với mà nói, hắn cảm thấy Hoài Khánh trợ giúp chính mình khả năng tính còn là rất lớn. Bởi vì là thân huynh muội, không giúp chính mình còn có thể trợ giúp ai? Hoài Khánh trên tay vẫn có không ít chính trị tài nguyên. Nghe đến mấy cái này nói, Thẩm Bạch lông mày liền theo nhíu lại, hắn không phản đối người một nhà hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hắn không thích thái độ như vậy. Hơn nữa coi như là hỗ trợ, cũng muốn có một cái độ. Nhưng tứ hoàng tử lời nói này, thiếu chút nữa là lại để cho Hoài Khánh đem nàng tất cả tích góp từng tí một tài nguyên đều cho hắn. Giờ phút này nghe thế lời nói, Hoài Khánh nắm tay nhỏ nắm bắt váy liên tục run rẩy, tựa hồ là muốn bộc phát dấu hiệu. Trông thấy nàng như thế, Thẩm Bạch như thế nào không biết trong nội tâm nàng bị khuất, lúc này thò tay nắm quyền của nàng, nhẹ giọng cười nói, ha ha. Hắn đột nhiên lên tiếng, lại để cho hoàng hậu cùng tứ hoàng tử đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cùng lúc đó, Thẩm Bạch ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, toàn bộ đình giống như bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, khổng lồ kia bị áp, lại để cho tứ hoàng tử có loại cảm giác hít thở không thông. Hoàng hậu nghĩ muốn mở miệng, lại bị Thẩm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc mắt, liền lập tức mở miệng. Thấy thế Thẩm Bạch mở miệng nói, hoàng hậu, nếu như lần này ngươi là tới tìm ta trò chuyện chuyện này, ta đây chỉ có thể nói ngươi tìm lộ người. Tứ hoàng tử cái gì đức hạnh, chính ngươi hẳn là rõ ràng, hắn ép không được triều đình mọi người. Cho nên trong nội tâm của ta đã có lựa chọn, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nghe vậy hoàng hậu khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, Thẩm Bạch, vậy ngươi ủng hộ ai? Hoài Khánh. Thẩm Bạch kiên định nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoài Khánh, Hoài Khánh cùng Ti Thiên Liên Giám, Đả Cát Nhân, Vân Lộc thư viện quan hệ tâm đầu ý hợp, hơn nữa ta cũng rất hỗ trợ nàng ngồi đại phụng vị Lai chi chủ. Ít nhất, so với hiện tại những hoàng tử này mạnh hơn nhiều. Hoàng hậu ngươi và Ngụy Uyên quan hệ rất tốt, mà lại không ai tại việc này phạm vào hồ đồ. Thẩm Bạch bình thản nói, nhưng hoàng hậu lại nghe ra hắn trong lời nói chân thật đáng tin. Đồng thời cuối cùng này một câu cũng là đang cảnh cáo nàng, về sau chuyện như vậy không muốn phát sinh nữa. Huống hồ hoàng hậu cũng nghe ra Thẩm Bạch trong lời nói mặt khác tầng một ý tứ, nhắc đến Ti Thiên Liên Giám, Đả Cát Nhân, Vân Lộc thư viện, cơ hồ là từ bên cạnh nói ra này tam phương đều ủng hộ Hoài Khánh. Nghĩ đến Ngụy Uyên, hoàng hậu sắc mặt biến hóa, sau đó thẳng tắp mà nhìn về phía Thẩm Bạch, Ngụy Uyên, hắn lựa chọn cũng là Hoài Khánh sao? Đúng vậy, ta lựa chọn Hoài Khánh công chúa. Đúng lúc này, một bộ thanh y liền Ngụy Uyên phong trần mệt mỏi chạy đến, hắn vốn dĩ đang tại vội vàng trấn an trong triều quan viên, ổn định kinh thành tình huống. Mà khi biết được hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi Thẩm Bạch sau, hắn liền biết muốn chuyện xấu, vội vàng chạy đến. Cũng may không có hắn trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm, ít nhất Thẩm Bạch còn không có động thủ giết người, đây đối với hắn mà nói đã rất tốt. Vừa lúc nghe thấy Thẩm Bạch lời nói này, cho nên khi nghe thấy hoàng hậu hỏi thăm sau, liền đứng ra thừa nhận nói, "Ngụy Uyên." Nghe được Ngụy Uyên nói, lại nhìn thấy Ngụy Uyên tiến đến, hoàng hậu ngu ngơ đứng ở tại chỗ, giờ khắc này nàng có thiên luôn bạn ngự nghị muốn nói, nhưng nàng nuốt trở vào. Nhưng là nàng đôi mắt kia, thật không thể sinh trưởng ở Ngụy Uyên trên người. Ngụy Uyên cũng là như thế, đã không có nguyên cảnh đế cả tay, hắn nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt cũng không có mảy may che giấu. Có ý tứ gì? Trình diễn tuổi khô lửa bốc đúng không? Thấy hai người như vậy bộ dáng, Thẩm Bạch nhỏ giọng tại Hoài Khánh bên thai nói ra, "Ta đánh bạc 1000 lượng, hai người bọn họ trong vòng 3 ngày, nhất định cho tàn lại cháy, tuổi khô lửa bốc." A. Hoài Khánh nghe xong kinh hô một tiếng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh đã biết rõ chính mình thất thố, vội vàng che miệng. Thật tình không biết, Thẩm Bạch lời này hoàng hậu cùng Ngụy Uyên cũng nghe được. Giờ phút này hai người kịp phản ứng, vội vàng che giấu xấu hổ, Ngụy Uyên thì là đối với Thẩm Bạch liếc mắt, bộ dáng kia phảng phất là đang nói, "Liên ngươi cũng biết phần lớn là đi." Bất quá rất nhanh Ngụy Uyên liền lấy lại tinh thần đến, chắp tay nói, "Hoàng hậu, ta cho rằng so với hoàng tử mà nói, trưởng công chúa thích hợp hơn đại phụng chi chủ." Đã Ngụy Uyên ủng hộ, hoàng hậu tự nhiên không có bất kỳ nghi kỵ, gật đầu đáp, "Đã Ngụy công hỗ trợ, bổn cung liền không cái gì dị nghị." Cắt, hai người giả đứng đắn cho ai xem đâu. Với tư cách quần chúng Thẩm Bạch nhếch miệng, Hoài Khánh giống như cái ăn dưa quần chúng giống như, thực hiện không ngừng tại trên thân hai người của nhau. Giờ khắc này, nàng có 10 vạn cái vì cái gì? Ngược lại là tứ hoàng tử nóng nảy, này vốn là cho hắn kéo người, làm sao lại đem người kéo cho Hoài Khánh? Hắn lúc này không cam lòng nhìn về phía Ngụy Uyên, "Ngụy công, ngươi không phải hỗ trợ ta sao? Những năm này tại triều đình, ngươi rõ ràng cho ta nhiều như vậy trợ giúp, vì sao ngươi muốn phản bội ta?" Nghe được tứ hoàng tử câu hỏi, hoàng hậu bất đắc dĩ nâng trán lắc đầu, Ngụy Uyên thì cười nhạt một tiếng, "Ta giúp ngươi, một là vì hoàng hậu, mà là vì trưởng công chúa. Còn có tứ hoàng tử, ta Ngụy Uyên, không tồn tại có hay không phản bội ngươi, ngươi còn chưa đủ để lấy để cho ta Ngụy Uyên cống hiến." Nghe vậy tứ hoàng tử như rất vào hầm băng, nhưng đồng thời cũng rất phẫn nộ, hắn chỉ vào Ngụy Uyên, muốn mắng một câu, lại phát hiện mình tại sao đều mắng không ra khỏi miệng. đành phải thay đổi mũi nhọn, nhìn về phía hoàng hậu, mẫu hậu, ta mới là thích hợp nhất, Hoài Khánh nàng một người con gái có tài đức gì? Hơn nữa nàng là phải lập gia đình, đường đường vua của một nước, gả người khác tính toán chuyện gì, về sau nàng sinh hạ đến hài tử, đến cùng tính toán hoàng gia, còn là nàng phu con nhà. Ta đại phụng từng ấy năm tới nay như vậy, tuyệt không nữ tử cầm quyền tình huống, mẫu hậu ngươi hồ đồ à? Còn có việc này liên quan đến ta đại phụng hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, sự tình, Ngụy Uyên một cái hoạn quan, Thẩm Bạch một cái giang hồ nhân sĩ, sao có thể nhúng tay? A. Thẩm Bạch nghe thấy tứ hoàng tử chuyển ra hoàng thất, hắn người nọ là nhất không bị những này uy hiếp, chỉ thấy nhàn nhạt nhìn về phía tứ hoàng tử, nhưng là tại đối với Ngụy Uyên nói, Ngụy Uyên, ta cũng sớm đã từng nói qua, muốn thanh lý mất một số người. Ta xem hôm nay vừa vặn phù hợp, dù sao hoàng đế đều giết, chính là một cái hoàng tử có gì giết không được a. Không muốn. Hoàng hậu nghe xong có chút luống cuống, nàng nhìn về phía Ngụy Uyên, hy vọng hắn có thể trợ giúp đội mở miệng, cứu tứ hoàng tử một mạng. Trông thấy tình huống này, Hoài Khánh thì là biết mình nên bày tỏ thái độ rồi. Chỉ thấy nàng trầm giọng nói, "Hoàng huynh, so với ngươi tới, Hoài Khánh còn là muốn mạnh mẽ một chút." Mẫu hậu, Ngụy công, buồn cung xem hoàng huynh thần tình kích động, tựa hồ được động kinh, không bằng liền để cho người đem hắn nuốt vào Ti Thiên giám tầng dưới chốc đi, để tránh ném hoàng gia mặt. Ta. Hoàng hậu nghe xong có chút kinh ngạc, đồng thời còn đối với Hoài Khánh như thế quả quyết có chút kinh hãi, nàng nhìn về phía Hoài Khánh, phản phất là lần thứ nhất trông thấy một dạng. Nhưng nàng biết, đây là đế vương nên có thủ đoạn, nên ngừng thì đoạn. Không đợi hoàng hậu mở miệng, Ngụy Uyên liền nói ra, "Ân, trưởng công chúa nói có lý, tứ hoàng tử thật là bị bệnh, trước phóng tới Ti Thiên giám đi, chờ giám chính trở về giúp đỡ tứ hoàng tử chữa bệnh." "Hoàng hậu, người xem đâu?" Nghe được Ngụy Uyên nói, hoàng hậu rồi mới từ Hoài Khánh chuyển biến bên trong phục hồi tinh thần lại, trầm mặc thật lâu, nàng mới mở miệng nói, "Liền theo Hoài Khánh nói đi." Nói theo Hoài Khánh nói, liền đại biểu hoàng hậu lựa chọn hỗ trợ Hoài Khánh, bao gồm sau lưng nàng gia tộc. Vậy đợi lát nữa vi thần đi ra ngoài lúc, thì mang theo tứ hoàng tử. Ngụy Uyên lúc này tiếp nhận cái này sống. "Thứ." Nghe thấy ba người lời nói này, Thẩm Bạch hừ một tiếng, thật cũng không nói cái gì, ít nhất hắn mục đích đã đến. Hoàng hậu hỗ trợ Hoài Khánh, Hoài Khánh biểu lộ tiếng lòng. Đến mức tứ hoàng tử giết hay không, hắn không sao cả, vốn gì hắn chính là đến vai phản diện. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình động sát tâm thời điểm, ba người kỳ thật thậm chí nghĩ khuyên hắn hạ thủ lưu tình. Lúc này mới ba người kẻ sướng người họa, đem tứ hoàng tử nhốt tại Ti Thiên giám địa lao. Chỉ thấy hắn lúc này đứng dậy, không nghĩ tới tứ hoàng tử được như thế bệnh nặng, này cơm sẽ không ăn đi, trước cho tứ hoàng tử chữa bệnh, tại hạ liền cáo tử. Nói xong đối với mấy người gật đầu, Thẩm Bạch rời đi rồi. Hoài Khánh thấy thế cũng liền bệ bội đứng dậy, "Mẫu hậu, Ngụy công, Hoài Khánh cũng cáo từ trước." Nói xong Hoài Khánh liền vội vã mà đuổi theo Thẩm Bạch, cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Trong đình, chờ hai người đi xa, hoàng hậu mới thu hồi ánh mắt. Nàng có chút lo lắng nói ra, "Ngụy Uyên, Hoài Khánh, nàng thật có thể khống chế triều đình sao?" Nghe vậy Ngụy Uyên cười nói, "Không nên xem thường trưởng công chúa, nàng có tam nhu lượng, có triệu thủ học thức, còn có giám chính tâm trí. Hơn nữa, còn có Thẩm Bạch hỗ trợ. Toàn bộ triều đình, nàng muốn khống chế như cá gặp nước." Hoàng hậu nghe xong gật đầu, chợt giật mình, "Ngụy Uyên, ngươi nói là Thẩm Bạch cùng Hoài Khánh hai người bọn họ?" Thấy thế Ngụy Uyên gật đầu. Hoàng hậu sắc mặt thì có chút quái dị, có thể Lâm An cùng Thẩm Bạch có hôn ước à? Người trẻ tuổi sự tình, để cho bọn hắn người trẻ tuổi chính mình đi làm đi. Rời đi hoàng hậu cung điện trên đường, Hoài Khánh có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Bạch, "Thẩm Bạch, vừa rồi, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Nghe vậy Thẩm Bạch nhìn về phía Hoài Khánh, thấy nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, vừa cười vừa nói, "Này có cái gì để ý không ngại. Đừng cho là ta không biết, ngươi, hoàng hậu, Ngụy Uyên lão thất phu, thậm chí nghĩ bảo vệ tứ hoàng tử. Nghĩ bảo vệ liền bảo vệ quá, tứ hoàng tử đã chết tại không chết, cũng không có cái gọi là. Ngược lại là ngươi không sai, biết không có thể bỏ mặc tứ hoàng tử ở bên ngoài, biết đem trông giữ đứng lên." Thấy Thẩm Bạch thật không có bởi vậy sinh khí hoặc là bất mãn, Hoài Khánh lúc này mới thở dài một cái, sau đó cười nói tự nhiên ôm Thẩm Bạch cánh tay. Âm thanh như muỗi ngầm, "Thẩm Bạch, cảm ơn ngươi." "Cái gì?" "To hơn một tí. Đã trễ thế như vậy hoàng cung đóng cửa, đêm nay ngươi liền ở tạm ta trong nội cung đi." "A." Tốt xa hoa rộng rãi trong tầm cung. Thẩm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, cầm lấy chén trà một ngụm lại một miệng uống vào, chẳng qua là ánh mắt của hắn luôn sẽ không tự giác lườm hướng trong bình phong. Hắn có thể nghe thấy tích tắc tiếng nước chảy, còn có bình phong cái bóng hiểu điệu thân ảnh. Vừa rồi Hoài Khánh tìm cái lý do, lại để cho hắn ngủ lại trong nội cung, Thẩm Bạch cũng biết là có ý tứ gì. Đối với cái này hắn tự nhiên đáp ứng, đến mức thận trọng. Không thể nào. Hắn Thẩm đại quan nhân chưa bao giờ biết thận trọng là cái gì. Theo rầm rầm tiếng nước chảy vang lên, Hoài Khánh ăn mặc một thân thường phục đi ra. Giờ phút này Hoài Khánh như là sương sớm bên trong nở rộ đóa hoa, trên da thịt treo óng ánh bọt nước, giống như sơ thần rọ sương giống như tươi mát sáng. Một đầu tóc đen tùy ý rối tung, mang theo tắm rửa sau lười biếng cùng mũ mị, trong đôi mắt lóe ra hơi nước mờ mịt hào quang, tựa như trong rừng tiên tử, tinh khiết mà không nhẹ động. Mỗi một bước đi ra, đều tản ra nhàn nhạt tắm rửa hương không khí, làm cho người ta không tự chủ được địa vị chi lé mắt, giống như toàn bộ thế giới đều bởi vì sự xuất hiện của nàng mà ôn nhu. Nàng biểu lộ tự nhiên, nhìn như cùng thường ngày, nhưng căng thẳng thân thể mềm mại bại lộ nàng khẩn trương. Theo Hoài Khánh đến gần, Thẩm Bạch có thể trông thấy nàng ngậm miệng, ánh mắt phiêu hốt, ngượng ngùng, khẩn trương, vui sướng, cùng với như vậy vẻ lúng túng. Thấy thế Thẩm Bạch tán dương, "Hoài Khánh, ngươi thật đẹp à, xuân hàn ban thưởng tắm hoa thanh trì, suối nước nóng nước trượt giặt rửa non nà. Không ai không thích bị người tán dương, huống chi còn là người mình thích." Hoài Khánh mắt màng mà không, bảy mặt, tựa hồ cực độ hưởng thụ, nhìn về phía Thẩm Bạch mang theo một vòng ý cười, "Ngươi này thơ, chỉ có nửa quyết."
mỹ mạo của ngươi, mà ngay cả câu thơ cũng khó có thể hình dung. Nói xong Thẩm Bạch tiến lên, nắm ở Hoài Khánh mềm mại eo thon, Hoài Khánh, hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn nằm xong, để cho ta tới đi. Nghe vậy Hoài Khánh ngượng ngùng không thôi, nghĩ muốn phản bác, có thể nàng vừa muốn há miệng, liền bị Thẩm Bạch cắn chặt hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, mút vào ướt át đôi môi mềm mại, một đôi cứng cỏi cánh tay dùng sức nắm ở nàng. Cách rất lâu, hai người vừa rồi tách ra, mặt nàng gò má đỏ ửng như túy, đôi mắt ý loạn tình mê, nhìn về phía Thẩm Bạch, không tự giác nhớ lại hai người mới gặp gỡ sự tình. Thẩm Bạch một hơi 28 bài thơ, làm cho nàng cực kỳ rung động, kinh hô thiên nhân. Sau đó rời đến Thẩm Bạch bên cạnh, cùng hắn trở thành hàng xóm, mỗi ngày trao đổi, mới biết được kia cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hoài Khánh biết, cái này chính là nàng thích nam tử, mà bây giờ nàng sẽ trở thành trước mắt nam tử này người. Kế tiếp hết thảy, chính là nước chảy thành sông két xoẹt két xoẹt. Két xoẹt két xoẹt. Chắc không được cổ nhân nói nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, hắn tại cái tấy, nàng đang phối hợp, nói chung chính là cái này đạo lý. Hôm sau, sáng sớm, Thẩm Bạch nhìn xem, còn có Hoài Khánh trên mặt mỏi mệt, trên mặt hắn mang theo cười cười ý bởi vì Hoài Khánh là võ giả, làm xong hắn cũng cảm nhận được võ giả vui vẻ, độ bền quá dài. Nhập vào thân đem Hoài Khánh cứu tỉnh, đối với kia nói ra, Hoài Khánh, ta hiện tại muốn đi ra ngoài bể bộn một chút việc, hai ngày về sau, chiều hội thời điểm ta sẽ đến. Ân, tốt, đừng làm rộn, ta ngủ một hồi. Hoài Khánh giờ phút này tỏ vẻ một chút cũng không giống phản ứng Thẩm Bạch, quay người đưa lưng về phía hắn, dù là thân là võ giả, Hoài Khánh cũng có chút không chịu được nổi. Ha ha, đối với cái này Thẩm Bạch chẳng qua là cười cười, sau đó mặc quần áo tử tế sau, lúc này mới đi ra ngoài.